truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Vương Đô Đại Bao Cỏ. Đại Chu Vương Đô, Thiên Khuyết Thành. Thành Tây Thần Nữ các bên trong, ba tầng lan can dựa vào lan can chỗ, là một cái say khướt thiếu niên nằm sấp, thiếu niên tên là Hạ Cực. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Nặng vi sâu xuống mạc sầu đường, nằm sau rõ ràng tiêu tinh tế giải. Thần nữ kiếp sống nguyên làm ngộng, tiểu cô cư chỗ vốn không lang. Cái này thần nữ các bên trong thực ra đều bất quá phong trần nữ tử, nguyên bản lầu các tên cũng gọi phân thúy các, tục khí không gì sánh được, nhưng từ khi Hạ Cực đề một câu thơ về sau, liền sửa lại tên là thần nữ các. Mà Hạ Cực đãi ngộ tự nhiên cũng là VIP. Dù sao ai không biết hắn tên đầy Vương Đô phong lưu chi danh. Lại có ai không biết, vị này Ninh Phi đệ đệ, hoàn toàn dựa vào lấy quan hệ bám vay mới làm cái thiếu tướng quân. Mặc dù là thiếu tướng quân, nhưng thủ hạ lại không có binh, chỉ là cái không hàm. Thiên Khuyết Thành người càng yêu xưng hô hắn là Vương Đô Đại Bao Cỏ. Bất học vô thuật, ăn chơi đàng điếm, chơi bời lêu lổng. Mà hắn ngẫu nhiên lưu chút thơ ca, lại là đạt được phong trần nữ tử nhóm đuổi theo đoạn. Cái này vốn là cũng có thể tính cái tài tử. Đáng tiếc Đại Chu trọng võ khinh văn. Cá nhân võ lực đối với một cuộc chiến tranh thật sự là quá trọng yếu. Tiểu ca ca, ngươi say rồi. Bọc lấy ngân xa lãnh diễm thiếu nữ nhẹ nhàng đi lên, ngồi ở Hạ Cực đối diện, thiếu nữ này là thần nữ các đầu bài Tuyết Thiên Nhu. Thiếu nữ vì hắn lại châm bên trên một bầu rượu, sau đó che miệng cười nói, đáng tiếc say còn chưa đủ. Hạ Cực nằm sấp ở trên bàn, nghiêng đầu. Lan can phía dưới lại là vừa lúc một chuyến cưới ngựa cao to tuần vệ đi qua. Cái kia nhóm tuần vệ ngựa đầu thấy được lầu ba thiếu niên, bạo phát ra một trận cười vang. Nhanh nhanh nhanh, đưa tiền, ta liền nói hôm nay Vương Đô Đại Bao Cỏ nhất định ở thần nữ các ngươi còn nói hắn ở Nguyệt Thành lâu. Được, 5 lượng bạc cho ngươi. Mẹ kiếp, lão tứ, ngươi cũng đừng một bộ chắc chắn dáng vẻ, cái này Đại Bao Cỏ tóm lại là thần nữ các, Nguyệt Thành lâu, Phi Hoa cung ba cái thanh lâu chạy tới chạy lui, thắng thua tóm lại là 1/3 xác suất. Hôm nay thua ngươi, lần sau thắng trở về. Chúng ta cái này Vương Đô Thanh Lâu, tên đều cho cái này Bao Cỏ đổi mới một lần, cũng là thú vị, ha 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 ha, bất quá cái này Bao Cỏ cũng liền điểm ấy bản lĩnh. Khí chất sơ xác tiêu điều ngư long phục nam tử bỗng nhiên lạnh giọng nói, loại này Bao Cỏ bằng cái gì làm thiếu tướng quân. Lão Lục, ta biết ngươi có năng lực, nhưng ngươi là mới tới, tranh thủ thời gian đừng nói nữa, cái này Bao Cỏ tỉ tỉ nhưng là hiện nay sùng phi. 3.000 sùng ái ở một thân Ninh Phi. Đúng, chính là Ninh Phi. Sách, khó trách. Bất quá phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lại đỏ phi tử cũng có hoa tàn ít bướm thời điểm. Lão Lục, ngươi tin tức này rất bế tắc ca. Đại huynh, nói thế nào? Ta Đại Chu Hoàng đế mới qua 60 đại thọ. Lập tức trầm mặc. 60 Hoàng đế phối thêm chừng 20 giai nhân, cái này sợ là đợi không được hoa tàn ít bướm chứ. Cái kia sơ xác tiêu điều nam tử xì một tiếng kinh miệt, loại này bao cỏ, ta Đại Chu chính là để loại này sâu mọt cho ăn mòn. Nhanh đừng nói nữa. Tuần vệ đi qua. Ngân xa thiếu nữ ý cười nhẹ nhàng, nhìn qua đối diện nằm sấp thiếu niên. Nàng chợt phát hiện đôi mắt của thiếu niên mở ra, yên tĩnh nhìn xem dưới lầu cái kia nhóm đi xa tuần vệ. Thần sắc bình tĩnh, mang theo một chút khó chịu. Hạ Cực đứng dậy, bắt lên một vò rượu ngon, cũng không trả tiền, liền loạn trà loạn choạng mà ra khuê phòng, đi xuống lầu. Tuyết Thiên Nhu muốn đuổi theo, nhưng lại nghe được chỗ xa thanh âm chuyển tới. Đêm nay tỉnh rượu chỗ nào, Dương Liễu bờ hiểu phong trăng khuyết, hử. Ha ha ha. Tuyết Thiên Nhu ngẩn người, lẩm bẩm hai câu, nàng đỗng nhiên phát giác được bản thân đang hồng ca khúc có chỗ rửa rồi, tháng sau hoa khôi chi tranh cũng ổn, vội vàng đuổi tới, hô hào, tiểu ca ca, ngươi chậm một chút, Nhu Nhi đều nhanh đuổi theo không lên ngươi rồi. Nàng vội vàng đạp bước đuổi tới dưới lầu. Dưới lầu nơi nào còn có người? Người đi nhà trống. Lầu nhỏ bên ngoài là bốn con trăng khuyết. Tuyết Thiên Nhu biết đuổi theo không lên, nàng chỉ thấy thiếu niên kia bóng lưng. Thiếu nữ bọc lấy ngân xa, lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Không phải đấy lòng ẩn giấu mọi loại sự tình, làm sao có thể làm ra như vậy tử. Vương Đô Đại Bao Cỏ sao? Có lẽ chỉ có chúng ta những này phong trần nữ tử mới hiểu tài hoa của ngươi sao? Vừa nháy mắt, Hạ Cực cũng đã biến mất ở đường đi cuối cùng. Hắn mang theo vò rượu, nằm nghiêng ở không người bên bờ sông. Xung quanh không người, duy chỉ có thủy liêu cắm như mây, nhưng lại trở không động này hồ bên trên hơi nước. Hạ Cực lúc này mới khẽ thở dài. Lại tới đây thế giới đã 16 năm. Hắn mang theo vỏ rượu ngửa mặt lên trời lại uống mấy ngụm lớn, cay độc rượu hướng vào ngũ tạng lục phủ, giống như đao, lại như hỏa thiêu. Hạ Cực đông nhiên yên tĩnh xuống tới, cười nói, tới, vì cái gì không ra tới, bồi ta uống hai chén. Tiếng bước chân tiếng vang lên. Một nữ tử thanh âm truyền tới, Ninh Phi nương nương sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi hiện tại cái dạng này. Hạ Cực nói, được rồi, đi nói cho tỷ tỷ ta biết, ta không cần người trong bóng tối bảo vệ. Nữ tử kia trầm mặc xuống tới. Thật lâu mới ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, ngươi tin hay không, trong tòa thành thị này có rất nhiều ghen tị ngươi người. Những người này mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đến ngươi xấu hổ mất mặt. Ngươi không có sở trường gì, lại là thiếu tướng quân, ngươi không cần lao động, lại là thanh lâu khách quen. Hạ Cực cũng không tức giận, thậm chí hắn không nguyện ý cùng người tranh luận cái này. Hắn nhìn một chút ánh trăng hỏi, nàng vui vẻ sao? Nữ tử hỏi lại, 3000 sủng ái ở một thân, không vui sao? Hạ Cực nói, ngươi thật cảm thấy như vậy. Đương nhiên. Hạ Cực mang theo vỏ rượu đứng dậy. Nữ tử tiếp tục theo kịp. Ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng qua tới. Ngươi vùng không mở ta nghĩ truy tung ngươi, vô luận ngươi ở đâu, đều sẽ không đào thoát. Vậy ta hôm nay ngủ ở thần nữ các, ngươi tới sao? Nữ tử mặt tưởng hồng lên, giận dữ nói, đại bao cỏ. Hạ Cực lắc đầu. Hắn có chút mê hoặc, bởi vì hắn đã từng hỏi tỷ tỷ hài lòng hay không, nhưng là Ninh Phi nhưng từ trước tới nay chỉ nói là hoàng thượng đối với ta rất tốt, ta rất ưa thích hoàng cung, cho nên cũng mời nhỏ Cực có thể trải qua vui vẻ một chút. Nhưng là cái này để ta thế nào vui vẻ? 60 tuổi hoàng đế. Hạ Cực thở hắt ra. Đi, Ninh tỷ, ngươi nguyện ý làm sao lại thế nào đi? Dù sao người khác xem ra, ta cũng có điều là cái sinh hoạt ở ngươi che chở ở dưới đại bao cỏ mà thôi. Hạ Cực say khướt đi vào thần nữ các. Nơi này làm ăn vô cùng tốt, cái khác công tử bột nhóm vẫn còn xếp hàng, chỉ có hắn là hoàn toàn VIP thông đạo, tới nơi này liền giống như về nhà đồng dạng. Hắn không hề cố kỵ cái kia nhóm công tử bột nhóm lên hống, chế rêu hô hào đại bao cỏ, hắn chỉ là đi tới con đường của mình, sau đó lại rất nhanh bị Tuyết Thiên Nhu dẫn vào khuê phòng, vì hắn nắn vai, đánh đàn. Hạ tướng quân, còn muốn nghe cái gì từ khúc, tiểu nữ tử hôm nay liền vì một mình ngài phục vụ. Nến đỏ bên trong, ngân xa nữ tử sắc mặt hồng nhuận, bờ môi khẽ nhếch, hà hơi như lan, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác. Nhưng Hạ Cực lại chỉ là nghiêng đầu. Tháng sau vương đô muốn chọn hoa khôi chứ? Tuyết Thiên Nhu yêu kiều giọt giọt mà nói, đúng vậy, tướng quân. Một lát ta cho người viết bài ca. Sau khi nói xong, Hạ Cực liền nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, có trăng sáng, có vương đô nhóm lầu, còn có xa xa hoàng cung. Kia là tỷ tỷ Hạ Ninh tự nguyện đợi lồng giam. Hạ Cực trước mắt hiện lên một hàng thật dài tin tức. Hạ Cực. Thiên phú, thần ngộ. Cựu dương chân thể, tầng thứ 11. Quỳ hoa bảo điện, tầng thứ 11. Ly trần liễu nguyện đao, tầng thứ 10. Độc cô cửu kiếm, tầng thứ 10. 7749 thủ hồi phong vũ liêu kiếm, tầng thứ 10. Kim cương cháo, tầng thứ 10. Bích ngọc lưu ly thần, tầng thứ 10. Lưu vân phi tụ, tầng thứ 10. Đại từ đại bi thiên diệp thủ, tầng thứ 10. Lăng tiêu bộ, tầng thứ 10. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều cầm kỳ thư họa, thậm chí trận pháp, khối lỗi, hết thể biểu hiện đều là tầng thứ 10. Cái gọi là thần ngộ, chính là Hạ Cực mỗi ngày có thể thu hoạch được một khoảng ngẫu nhiên kỹ năng châu. Mỗi cái kỹ năng châu đại biểu một tầng công pháp, hoặc cầm kỳ thư họa cảnh giới. Mà thu được nguồn suối tức thì phương viên 10 dặm bên trong chỗ tồn tại công pháp. Cái này vừa vặn bao trùm gần phân nửa hoàn thành. Hạ Cực ở chỗ này ở dòng dã 16 năm. Cho nên, trong tòa thành thị này hầu như tất cả năng lực, hắn đều đã đến mát cấp. Tầng thứ 10 về sau, y nguyên có thể lại tấn cấp, đó chính là sử dụng 10 cái giống nhau kỹ năng châu, tức thì có thể tiến nhập tầng thứ 11, tầng 11 tức thì một cái chất biến, lực lượng đâu chỉ gấp bội. Thay lời khác nói, Hạ Cực mỗi ngày chỉ cần tìm một chỗ nằm, liền có thể trực tiếp biến cường. Chương 2, Thiên Khuyết Học Cung. Hạ Cực bọc lấy noãn hương lụa đỏ chăn mền, ngủ một giấc đến trời sáng. Ghé mắt nhìn một chút nằm sấp ở dây đàn bên trên đang ngủ say Tuyết Thiên Nhu, hắn lật mở chăn mền, bước ra một bước, cả người liền là trong nháy mắt trôi dạt đến trước bàn sách. Từ đầu đến cuối hắn không có phát ra nửa điểm âm thanh. Đây là vô trần thân pháp, nghe nói là vương đô hai thế lực lớn bên trong Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong lầu chủ độc môn thân pháp. Loạn hoa từ đó qua, phiến la không dính vào người. Thậm chí ở mưa xuân bên trong, cũng có thể làm được quần áo không ẩm ướt, đây là một môn không gì sánh được thân pháp thần kỳ, cũng là bí mật bất truyền. Có điều, Hạ Cực đã luyện đến tầng thứ 10. Hắn đứng ở trước bàn sách, ngón tay nhón lấy, liền rút ra một chương giấy tuyên, nâng bút dính mực, rồng bay phượng múa. Rất nhanh liền là từng hàng chữ rơi xuống. Ve mùa đông thê lương bi ai, đối với trường đỉnh muộn, mưa rào sơ nghỉ. Đều môn trường uống không tự, lưu luyến chỗ, lan thuyền thôi phát. Cầm tay nhìn nhau nước mắt nhãn, không gây ngư ngưng nghẹn. Đa tỉnh từ xưa tổn thương ly biệt, càng sao chịu được, lạnh nhạt thanh thu tiết. Đêm nay tỉnh rượu chỗ nào? Dương liễu bờ, hiểu phong trăng khuyết. Lần này đi trải qua nhiều năm, xác nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. liền dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Đặt bút hoàn thành, Hạ Cực ném vào giá để bút, quay người kéo một cái áo choàng, liền quay người đi ra cái này thần nữ các đầu bài khuê phòng. Người khác vung tiền như rác, hắn chỉ cần đề từ một bài, là đủ. Hạ tướng quân đi thong thả. Hạ tướng quân thường tới chơi. Hạ tướng quân khi nào tới ta trong phòng đấy, hì 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 hì. Sáng sớm, không ít hồng phấn giai nhân đang dưới lầu ăn điểm tâm sáng, loại này đều là buổi tối chưa từng tiếp khách, có vẫn còn gặm hạt dưa. Các nàng xem đến Hạ Cực, đều là cười híp mắt chào hỏi, hiển nhiên đối với vị tướng quân này đã không gì sánh được quen thuộc. Về phần tướng quân, cũng là muốn gọi. Dù sao cũng là hoàng thượng thân phong. Hạ Cực xoa xoa cái trán, một bộ say rượu dáng vẻ, phất phất tay, xem như chào hỏi. Ra ngoài. Ngưỡng cửa tương đối cao. Thần sắc hắn giật giật, đông nhiên chân hạ thấp chút, ngay sau đó hướng phía trước quần chân, lao ra mấy bước, vừa vặn đi tới ngoài cửa một nữ tử trước người. Kia là một cái tuổi chừng 20 nữ tử áo đỏ, so tỉ tỉ mình nhỏ chút, nhưng so với mình một lớn. Hai mắt vô thần, diện mục phổ thông, là cái thả trong đám người cũng sẽ không bị bất kỳ người nào chú ý tới nữ nhân. Nữ tử này chính là Ninh Phi phái tới trong bóng tối bảo vệ hắn cao thủ Hồng Vân. Cũng là một tên chân chính thích khách. Hồng Vân nhìn xem rượu này khí ngút trời thiếu niên, chào nói, rốt cuộc cam lòng từ ôn nhu hương bỏ ra ngoài. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì? Hạ Cực nói, nhớ kỹ, Ninh tỷ lại cho ta mở màu xanh lá thông đạo, để ta trực tiếp không hàng đi Thiên Khuyết Học Cung, chuyện tốt như vậy, ta thế nào sẽ quên? Hồng Vân nói, Thiên Khuyết Học Cung là hoàng gia học cung, chỉ có thiên phú rất tốt tương lai cường giả, mới có tư cách được đưa đến cái này chỗ, bên trong lão sư hoàn toàn là cái này hiện nay giang hồ chân chính cao thủ. Ngươi tiến bảo, không muốn cô phụ Ninh Phi nương nương kỳ vọng. Hạ Cực nói, nàng kỳ vọng ta cái gì? Hồng Vân ngẩn người, Ninh Phi nương nương tự nhiên kỳ vọng ngươi thành lòng, sau đó có thể vì nước phân ưu, vì hoàng thượng phân. Hạ Cực nói, thôi được rồi, nếu không phải nàng gọi ta đi, ta mới lười nhắc đi. Hồng Vân nhướng mày, cho dù là đã từng bình tĩnh thích khách đều có hỏa, nếu không phải ngươi là Ninh Phi nương nương đệ đệ, ngươi cho là mình có tư cách đi. Hạ Cực vừa muốn nói chuyện, Hồng Vân lại là từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho hắn, xem một chút. Thiếu niên tiếp nhận, trực tiếp sách mở, kia là Hạ Ninh chữ. Tiểu chữ phát họa tinh tế, ẩn giấu một cố kỳ quái thanh tú, hoặc là quỷ quyệt tà ý. Bất kể như thế nào, tóm lại thật là Hạ Ninh chữ. Hạ Cực yên lặng xem xong. Trực tiếp gấp gọn lại, bỏ vào trong ngực. Lại là kiểu cũ. Hạ Ninh nói nàng trải qua rất vui vẻ, mỗi ngày đều rất vui vẻ, để Hạ Cực cũng trải qua vui vẻ, tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Đi Thiên Khuyết Học cũng phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng bên trên. Đi thôi. Đổi thân y phục, ngươi cái này say khướt dáng vẻ, đến Thiên Khuyết Học cung trước cửa liền sẽ bị trực tiếp đuổi ra, coi như Ninh Phi cũng bảo đảm không nổi ngươi. Hạ Cực gật gật đầu. Hắn theo Hồng Vân chui vào rừng cây nhỏ. Hồng Vân xuất ra sớm chuẩn bị xong quần áo, cùng học cung nhập học bài giao cho hắn. Đây là một bộ dễ dàng cho vận động màu lam kinh trang, giao lĩnh, cổ áo nhuộm vân vân. Hạ Cực trực tiếp mặc lên. Hồng Vân nhìn xem hắn, nói, nhìn không ra, ngươi mặc vào tập võ người y phục, thật là có mấy phần tập võ người dáng vẻ, nói không chừng Ninh Phi nương nương thật đúng là đánh bừa mà chúng, ngươi là luyện võ kỳ tài. Bất quá tức thì, Hồng Vân lại lắc đầu, được rồi, ngươi coi ta không nói, ngươi đều 16, lại kỳ tài cằn cốt cũng vô ích. Đi vào thật tốt nhận cái lao sư, sau đó lao sư này nhưng chính là ngươi ở giang hồ bên trên lý lịch. Về sau hành tẩu giang hồ, hoặc là chiến trường giao phong. Ngươi báo xuống ngươi lão sư tên, tóm lại có chút tác dụng. Lại nghĩ một chút, Hồng Vân bỗng nhiên ý thức được. Cái này vương đô đại bao có lẽ đời này đều sẽ không đi hành tẩu giang hồ. Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi, đối với Ninh Phi tiểu đệ đệ cũng là đặc biệt chiếu cố. Nàng bỗng nhiên im lặng. Người khác tha thiết ước mơ Thiên Khuyết Học Cùng, cái này Hạ Cực chính là đi chơi. Nàng thở dài. Thật sự là nằm mơ. Hạ Cực không nghe nàng lại nhải, hắn nhận ra đi Thiên Khuyết Học Cung đường. Ném đi một hạt vụn bạc, trực tiếp lên ngựa xe, thoải mái nằm. Bánh xe ngựa từ đông hướng tây, nghiền nát trên đất bụi bặm. Công tử, đến rồi. Xe ngựa dừng xuống, xa phu vén rèm lên. Hạ Cực ngáp một cái, lúc này mới từ xe ngựa bên trên đi xuống. Ngựa đầu xem một chút. Đây là một tòa to lớn không gì sánh được cung điện. Chiếm diện tích rất lớn. Rực rỡ màu vàng môn phường cao đạt mấy trượng, trung ương tức thì ghi 4 chữ lớn Thiên Khuyết Học Cung. Ngân câu thiết hoạch. Chữ viết ở giữa lực đạo lại muốn xuyên qua giấy ra ngoài, khiến người ta không khỏi thần sắc đều trở nên chấn động, mà trở nên nghiêm túc. Môn phường sau tức thì một con đường lớn. Đại đạo cuối cùng là cao hơn 10 trượng cung điện, kim bích huy hoàng. Hạ Cực nộp học cung nhập học bài, liền trực tiếp tiến nhập trong điện. Trong cung điện, có 8 tên nam hải nữ hải đứng đấy, mà hắn là duy nhất một thiếu niên. Cung điện lại bên trong, có một tên thiếu niên một thiếu nữ, nam tư thế hiên ngang, nữ xinh đẹp chắc tuyệt, hai người đứng ngạo nghệ phía trước, chính xem kỹ lấy đám hải tử này. Cái này 8 cái hải tử chính là tư chất thượng giai cường giả hạt giống, cũng là tương lai học cung một thành viên. Hai người nhìn thấy đi vào Hạ Cực, đầu tiên là ngẩn người, tức thì che miệng cười lên. Vương đô đại bao cỏ, ai không quen biết. Đây cũng là nhờ tỷ tỷ quan hệ bám váy, lúc này mới có thể tiến nhập cái này võ học thánh địa chứ. Bất quá hắn tới, người liền tất cả. Anh Tuấn thiếu niên quay người hướng phía sau cửa một giọng nói, Bách lão sư, người đều đủ cả. Vị này Bách lão sư tên Bách Thông. Hắn là học cung đệ tử phân phối người. Bách Thông sẽ đối với mỗi cái tương lai học cung đệ tử tiến hành đơn giản khảo nghiệm, sau đó phân phối cho đối ứng cường giả làm đồ đệ. Đương nhiên cường giả này cũng biết tiến hành lần thứ 2 xét duyệt, nếu như không hài lòng, liền sẽ lại lui hồi, để Bách Thông lần nữa phân phối. Cho nên, Bách Thông quyền thế ý nào đó bên trên, rất lớn. Tiểu thủy mấy ngày nay sẽ bạo trường, mau chóng đuổi lên số lượng tử, thật có lỗi thật có lỗi. Chương 3, 3.000 sùng ái vào một thân. 8 cái vội vã cuống cuồng hài tử bị từng cái gọi vào, đi qua Bách Thông xét duyệt, lại từng người lên lầu 2. Mái nhà phân biệt có đối ứng học cung cường giả đang chờ bọn hắn. Hạ Cực cũng lơ đễnh, hắn ngồi ở một bên yên tĩnh chờ lấy. Nhưng Bách Thông lại chậm chạp không có truyền cho hắn. Một lát sau, vẫn là cái kia xinh đẹp thiếu nữ chạy qua tới nói, "Uy, lão sư nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù." Hắn liền không nhìn, một lát xem một chút trong học cung có vị nào lão sư nguyện ý thu ngươi đi. Người khác là khảo nghiệm, mà Hạ Cực lại là mấy người nhận lãnh. Vương Đô đại bao có tên tuổi ai không biết. Hắn có thể tới đây, lại có ai không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ một vị nào đó cường giả muốn thông qua vị này đại bao cỏ, cùng cái kia quyền thế ngập trời Ninh Phi bắt được liên lạc đâu. Dù sao Thiên Khuyết học cung, lại là hoàng gia học cung. Tất cả đệ tử, tương lai đều là đã định trước tiến nhập quân bộ, trở thành hoàng gia cung phụng, hoặc là trở thành bạch hổ hình đường cao thủ. Bạch hổ hình đường, giám thị thiên hạ, cũng là hoàng cung ngăn được giang hổ quái vật khổng lồ. Đang chờ thời điểm. Bên ngoài học cung đỗng nhiên truyền tới một tiếng bén nhọn tiếng kêu kia như vịt được cuống họng, lôi kéo thanh âm nói. Ninh Phi nương nương đến. Đang có chút nhìn xem Hạ Cực chê cười thiếu niên thiếu nữ ngẩn người. Anh Tuấn thiếu niên vội vàng xoay người, hướng sau lưng lôi kéo màn sân khấu nói, Bách lão sư, Ninh Phi tới. Tiếng nói mới rơi xuống. Một cái thân hình cao tuyệt thế mỹ nhân đã đi vào cung điện, nàng màu da như tuyết tựa như sứ, giữa lông mày một chút son đỏ, hai con ngươi như thu thủy, mang theo một loại hàm xúc mà vũ mị ý vị, làm người không khỏi hãm sâu trong đó. Tựa hồ chỉ là nhìn nàng một nhãn. Liền không thể nào có nam nhân có thể chuyển ra ánh mắt. Trừ phi cái kia không phải nam nhân. Học cung anh Tuấn thiếu niên trừng lớn nhãn, nhìn xem cái này tuyệt thế mỹ nhân, một trái tim bịch bịch cuồng loạn. Hắn biết nhìn thẳng Hoàng Phi, phi thường bất nhã, cho nên ép buộc bản thân cúi đầu, sau đó nửa quỳ xuống tới, học cung đệ tử Điền Khải, tham kiến Ninh Phi. Nam nhi dưới gối có Hoàng Kim. Nhưng có thể quỳ gối ở như vậy tuyệt thế giai nhân váy xuề phía dưới cái này cơ hội quả thực là thiên kim không đổi. Cho nên cái này anh Tuấn thiếu niên không những quỷ, còn bản năng báo lên tên, này cũng không phải yêu cầu xa vời cái gì, chỉ có điều là một loại theo bản năng hành vi. Một bên xinh đẹp nữ tử lúc trước còn cảm thấy mình tính được bên trên có mấy phần khuôn mặt đẹp, bây giờ lại đột nhiên cảm giác được khuôn mặt của mình xấu xí không chịu nổi. Bởi vì cái kia Ninh Phi khuôn mặt, mỗi một chỗ đều tinh xảo như ngọc, mỗi một tấc đều như thần tiên tạo hình. Khó trách huynh quốc huynh thành, thập 3.000 sủng ái vào một thân. Nàng cũng vội vàng nửa quỳ xuống tới. Tham kiến Ninh Phi. Ninh Phi không nói một lời, nàng đi tới trong điện đường, sau lưng theo lão thái giám, còn có cung nữ thị vệ, một chữ liệt mở, uy thế mười phần. Những cung nữ này, thái giám, còn có thị vệ, đều là đại chu cường giả, thậm chí có thể nói là trong cung tinh nhuệ nhất cái kia một số người, gần với đại chu hoàng đế phân phối. Tiểu Cực. Ninh Phi lãnh mị khuôn mặt bỗng nhiên giãn ra, nàng lộ ra cười, đối với đứng một bên thiếu niên chiêu vây tay. Hạ Cực đi tới, đứng ở nàng bên cạnh thân. Kêu lên, tỷ. Bên cạnh thị vệ cung nữ cũng ở vụng trộm dò xét cái này vị này danh chấn vương đô đại bao cỏ. Không thể không nói, nếu như chỉ nhìn dung mạo, cái này đại bao cỏ thật đúng là cái không thể giả được tiểu bạch kiểm. Khó trách phong lưu chi danh đầy kinh thành, tiên hoa liễu hương làm khách quen. Hắn cùng Ninh Phi đứng ở cùng nhau, người ngoài xem xét liền biết là chị em ruột, cái này không làm được giả. Ninh Phi có dung nhan tuyệt thế. Hạ Cực cũng sẽ không kém quá nhiều. Ninh Phi hít hà, giận dữ nói. Ngươi lại uống rượu. Hạ Cực nói, không có người quản nha. Ninh Phi có chút đau lòng nói, tiểu tử thối, tỷ tỷ quay đầu cho ngươi tìm một nhà tốt cô nương. Hạ Cực lắc đầu, thôi được rồi, ta nghĩ qua, phong lưu đến 6. Ninh Phi bỗng nhiên nói cẩn thận. Hạ Cực khỏe môi nhếch câu, tốt, ngươi là tỷ ta, từ nhỏ lôi kéo ta trưởng thành, ta nghe ngươi. Lúc này mới ngoan. Ở Ninh Phi trong mắt, Hạ Cực tựa hồ vĩnh viễn là hài tử, mà lại là cần nàng tới che chở hài tử. Tức thì, nàng hướng phía trước bước ra một bước, lạnh giọng nói, đệ ta thành tâm tới học cung cầu học, các ngươi chính là như vậy lạnh nhạt hắn sao. Nàng thanh âm cũng không tiếng vang. Bởi vì căn bản không cần tiếng vang. Nàng thanh âm mới rơi, sau lưng lão thái giám đã vận khí hô lên, Ninh Phi nương nương đệ tới học cung cầu học, các ngươi như thế nào như vậy lạnh nhạt hắn. Trong thanh âm ẩn chứa khủng bố chân khí, như ban ngày kinh lôi, hướng phía trước ép ra. Ninh Phi chưa từng nhận được nửa điểm ảnh hưởng, mà nàng phía trước thiếu niên thiếu nữ lại là sắc mặt đỏ lên, sau đó vội vàng che lỗ tai. Dù vậy, bọn hắn màng nhị vẫn là chấn minh không dứt, mấy muốn tê liệt. Mà thanh âm này tiếp tục hướng phía trước đẩy tiến, lướt qua cung điện, lại đi lên, từng tầng thẳng bước cao lầu. Không bao lâu, bọc hậu màn sân khấu vén mở, một cái tóc trắng lão nhân vội vàng đi ra tới. Rất nhanh lại là mấy đạo thân ảnh từ lầu bên trên phi tốc lướt phía dưới những này thân ảnh khác nhau, nhưng mỗi cái đều mang hoặc cường đại không cách nào thu lại, hoặc xuất trần phiêu dật, hoặc đặc biệt không gì sánh được khí chàng. Những này thân ảnh bay lướt đến dưới lầu về sau, từng cái dừng xuống, nhìn một chút Hạ Cực, lại nhìn một chút Ninh Phi. Cái này nhóm cao thủ tự nhiên đều hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Đô đại bao cỏ tới học cùng, nhưng lại bị lạnh nhạt. Đây là gia tỷ đưa cho hắn chút giận. Cầm đầu là một vị mặt tím râu dài nam tử trung niên, hắn sau lưng vác lấy đem hắc kiếm, chuôi kiếm đặc biệt, giống như bốn con trăng khuyết. Hắn hướng phía trước một bước, túi đầu ôm quyền nói, Tiến Hiểu Phong gặp qua Ninh Phi nương nương. Ánh mắt cong lên, lại thấy được cái kia lao thái giám, nghĩ một chút vẫn là lên tiếng nói, Sơn công công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lao thái giám nhọn hừ một tiếng, các ngươi học cung lạnh nhạt nương nương thân đệ, đây chính là không đem ta để vào mắt, cũng không đem hoàng thượng để vào mắt. Tiến Hiểu Phong biết xử lý như thế nào. Thời chuông phải do người buộc chuông. Hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp quay người nhìn về phía Hạ Cực. Trong lòng mật thám một tiếng cái này đại bao cỏ bề ngoài thật đúng là không tệ. Sau đó tiếp theo nói, Hạ tướng quân có thể tới ta học cung, thật sự là ta học cung vinh hạnh. Bách thông sở dĩ không truyền ngươi khảo hạch, là bởi vì chúng ta toàn bộ học cung lão sư đều mặc cho ngươi tới lựa chọn. Ngươi chọn ai, người đó là ngươi lão sư. Như vậy tốt chứ? Hắn dăm ba câu, đã giải quyết vấn đề. Sau đó lại quay đầu hướng về Ninh Phi phương hướng nói, nương nương, cái này mọi thứ đều là hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm giải khai, nương nương cũng có thể yên tâm. Ninh Phi quay đầu. Rơi hào phóng mà nói, tiểu cực, ngươi nghe được, cái này thiên khuyết học cùng tất cả lão sư, mặc cho ngươi lựa chọn. Hạ Cực gật gật đầu nói, được, vậy ta xem trước một chút, xem ai tương đối vừa ý, ta liền chọn người đó, như vậy có thể sao? Yến lão sư, trong lòng của hắn ai cũng không muốn chọn, bởi vì hắn không muốn nhận hoàng đế bất luận cái gì nhân tình. Nhưng là có tỷ tỷ nguyên nhân, hắn cũng sẽ không đi chối từ. Yến Hiểu Phong nói, hạ tướng quân tùy ý. Sự tình nói xong. Ninh Phi lúc này mới trở về. Hạ Cực cũng đi theo đi ra ngoài. Ninh Phi chiêu vẫy tay cười nói, dù sao nhất thời bán hội cũng tìm không ra lão sư, tiểu cực đi với ta trong cung chơi đùa đi. Một lát bốn canh. Chương 4, giết yêu cùng Ninh Phi dị thường. Xa hoa hoàng gia xe ngựa chậm rãi chạy qua thanh thạch kiểu. Thường trực thị vệ nhìn thấy trước xe ngựa liệt sơn công công, thậm chí ngay cả cha đều không có cha, trực tiếp tránh ra, nửa quỳ ở mà túi thấp đầu, lộ ra không gì sánh được cung kính. Trong xe, một đỉnh một dao động, đồng nhân dơ cao ánh sáng đến chưa từng nhóm lửa, mà sắc trời nghiêng rơi xuống mấy phần đến cái này âm u trong xe. Hạ Cực không nói một lời. Ninh Phi chỉ là chống cằm mỉm cười nhìn xem hắn. Tỷ tỷ còn không biết ngươi đưa thích loại nào cô nương, qua mấy ngày nay, ta để Hồng Vân mang mấy chương vẽ chân dung cho ngươi, ngươi đưa thích cái nào liền trực tiếp lưu xuống, tiếp qua 4 năm, chờ ngươi tới 20 tuổi, tỷ tỷ liền nhìn xem ngươi thành hôn. Đến lúc đó nha, liền có tân nương tử trông coi ngươi. Cũng không cần tỉ tỉ lại phiền lòng. Hạ Cực hỏi, ngươi thật sự trải qua vui vẻ sao? Ninh Phi mỉm cười, nhẹ giọng nói, có một ngày ngươi sẽ hiểu, nhưng không phải như ngươi nghĩ, tỉ tỉ không có ép dạ cầu toàn. Có một ngày. Ha, ngày đó. Ninh Phi im lặng, sau đó nhẹ nói câu kỳ quái nói, một ngày này đã định trước sẽ tới, tiểu cực sẽ thấy, chỉ là khi đó, có lẽ ngươi đã không cần tỉ tỉ. Hạ Cực hỏi, tiểu Ninh tỉ, có ý gì? Ninh Phi che miệng hì hì cười lên. Lông mày bên trên cái kia một chút son đỏ đỏ tươi như máu. Hai người về đến hậu cung. Ninh Phi phất tay để thái giám cung nữ rời khỏi, sau đó bắt điểm cống phẩm mức hoa quả quả, tự mình đi lấy mới nấu canh thu lê, cùng cùng nàng bình thường vô sự trong cung làm bánh nướng sốt, chứa vào tinh xảo tiểu mục trong giỏ sách, sau đó sách tới trên bàn. Hai tay chống cằm, hình như tỏa ra vũ mị bông hoa, tiểu cực, an đi. Hạ cực đi tới thế giới này 16 năm. Có thể nói là tất cả ký ức, đều là ở chỗ này lần nữa tạo dựng. Như vậy hình tượng, hắn nhớ tới lúc trước. Khi đó, tỷ tỷ cũng là nhìn như vậy lấy hắn cùng Bạch Phác ăn bánh nướng sốt. Bạch Phác là hắn duy nhất hàng xóm, thân hình rất khôi ngô, so với hắn lớn 2 tuổi, phi thường trầm ổn cùng đáng tin, chưa từng tùy tiện nói chuyện. Hạ cực vốn là xuyên Việt mà đến, cùng đồng dạng hài tử không chơi được cùng nhau. Cho nên, hai người này một tới hai đi, ngược lại là thành hảo bằng hữu. Khi đó, tỷ tỷ dù sao vẫn sẽ chạy đến trong tiểu hoa viên, nhẹ giọng hô hào, tiểu cực, Bạch Phác, bánh nướng xốp làm tốt, ưa thích vị quả mơ, vẫn là vỏ quýt đâu. Hai người sẽ lập tức đứng dậy, sau đó tranh nhau chen lấn chạy tới rửa tay, lại sau đó đoan đoan chính chính ngồi vào trường mục trên bàn, nhìn xem tỷ tỷ đem bánh nướng xốp bưng lên bàn, sau đó cướp ăn. Bây giờ, Bạch Phác bởi vì thiên phú chắc tuyệt, nhân phẩm đáng tin, mà bị đại chu giang hồ một cái thế lực lớn trưởng lão nhìn chúng, thu làm quan môn đệ tử. Cái này to con vốn là không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là đi. Trước khi đi, cái kia to con siết quả đấm nói, tỷ tỷ, hạ cực, chờ ta võ công đại thành, ta liền về tới bảo vệ các ngươi. Suy nghĩ kéo hồi. Ninh Phi mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt bên trên không có chút nào phi tử bộ dáng, ngược lại là có mấy phần xinh đẹp cùng mong đợi, tiểu cực, mau ăn, xem một chút tỷ tỷ tay nghề có hay không rút lui. Hạ cực bắt một khối, cái kia bánh nướng xốp bên bờ có một chút nhỏ bé quả mơ tương. Tỷ tỷ luôn yêu thích dùng cái này làm đánh dấu, lấy phân chia khẩu vị. Hắn tiến đến bên miệng, cắn một ngụm, sau đó nhắm mắt, yên tĩnh hưởng thụ lấy cái này khối bánh nướng sốt. Khẩu vị vẫn là giống như trước đây, so tất cả đại tiểu lâu đắt đỏ mỹ vị sơn hào hải vị đều tốt hơn. Hắn ăn hết một khối, lại bắt xuống một khối. Một lát, thế mà giải quyết hơn phân nửa rổ. Ninh Phi ôn nhu mà nhìn xem hắn. Đồng nhiên, ngoài cung vang lên một trận thanh âm huyên áo. Không bao lâu, một cái tiểu thái giám chạy đến, ở ngoài cửa nửa quỳ báo cáo, Ninh Phi nương nương, hoàng thượng xin ngài đi Quảng Phúc cung xem thú vị siếc. Ninh Phi khôi phục lười biếng cùng lãnh mị, nhàn nhạt hỏi, cái gì siếc? Cái kia tiểu thái giám nói, tiên sơn đạo nhân bắt được cái hoa hoa, nói là yêu tộc quái vật, bây giờ đang muốn biểu hiện ra. Ninh Phi dừng một chút, sau đó nói, ngươi đi cùng hoàng thượng nói, thiếp thân sau đó liền tới. Ừm. Tiểu thái giám truyền lời đến, liền vội vàng đi xuống. Hạ cực đông nhiên nói, thì ngươi xem ra tựa hồ không mấy vui vẻ. Xem yêu quái, không vui sao? Ninh Phi ngẩng đầu, phức tạp nhìn một nhãn hạ cực, sau đó nói, đi thôi, cùng đi xem. Ta liền sợ những này, nhưng có tiểu cực bồi tiếp, có lẽ liền sẽ khá hơn chút. Nàng hơi chút trang điểm, lại xinh đẹp khuynh thành. Sau đó tinh linh cung bày giá, hạ cực đi theo, cùng nhau hướng Quảng Phúc cung phương hướng đi. Quảng Phúc cung bên trong náo nhiệt dị thường, nhưng hầu như đều là cung nữ thái giám thị vệ, còn lại phi tử đúng là không có thế nào mời tới. Đại Chu hoàng đế cơ thịnh si mê trường sinh thuật pháp, cho nên rất là coi trọng đạo nhân. Lúc này hắn chính cùng một tên màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo nhân trò chuyện. Mà Quảng Phúc cung trong đình viện, trưng bày cái lồng sắt. Lồng bên trong chính chứa cái hôn mê phấn nộn hoa hoa. Cơ thịnh cười chiêu vây tay, Ninh Phi đi tới. Hoàng đế nhìn thấy Ninh Phi bên cạnh thân thiếu niên, cũng là lộ ra vui vẻ bộ dáng, thanh âm uy nghiêm nói, cùng nhau qua tới, ngồi Ninh Phi bên cạnh. Ninh Phi nhìn một nhãn lồng bên trong hoa hoa, hoàng thượng, cái này là con cái nhà ai, thế nào lại là yêu quái đâu. Cơ thịnh cười ha ha nói, ái phi cái này liền không biết chứ. Thanh Phong Sơn Vương chân nhân, nhưng là được đến tiên nhân chuyển thụ qua thần thông nhân vật, hắn bắt tới đứa nhỏ này thoạt nhìn là người bộ dáng, nhưng chỉ cần dùng liệt hỏa nướng, liền sẽ rất nhanh hóa thành yêu quái bộ dáng. Ninh Phi nhìn một nhãn lồng bên trong hoa hoa, tựa hồ có chút đau đầu xoa xoa cái chán, thần thiếp có chút thân thể khó chịu. Hoàng đế đang muốn nói cái gì, cái kia vương chân nhân lườm một nhãn bên này, đã cất giọng nói, hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cơ thịnh hơi trấn an xuống Ninh Phi, sau đó có nhiều thú vị nói, bắt đầu đi. Cái kia vương chân nhân đứng ở lồng sắt phía trước. Hán tử trong ngực móc ra một tấm đùa chú, mặc niệm đoạn thần chú, sau đó đem đùa này bắn ra, thiếp ở lồng sắt bên trên. Trong chốc lát, phù lục hừng hực thiêu đốt, hóa thành một vòng giữ tợn hỏa xả vây lại lồng sắt. Lồng bên trong hoa hoa lập tức tỉnh lại. Hắn đảo mắt xung quanh, lộ ra sợ hãi, sau đó mở miệng vậy mà phát ra tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ rất lớn, doa đến xung quanh quan sát hoàng thất, cùng thái giám cung nữ thị vệ phát ra chút kinh hô. Nhưng rất nhanh kinh hô biến thành tiếng cười. Thanh âm này quả nhiên là yêu quái. Không hổ là Thanh Phong Sơn chân nhân, đùa này thật là thần tiên pháp thuật. Thật sự là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới yêu quái này chỉ từ ngoại hình xem, lại là đứa bé, ai có thể nghĩ tới đâu. Trong ngọn lửa, cái kia hoa hoa rất nhanh hóa thành một đầu phấn nộn thỏ lông trắng, liền ở nó hóa hình trong chớp mắt ấy cái kia, phù lục hỏa diễm từ lồng sắt trong khe hở chui vào, đem cái này thỏ bao khỏa trong đó, tùy ý thiêu đốt lên. Vương Chân Nhân bỗng nhiên nói, yêu tinh kia thực ra còn chưa chết mất, trong cơ thể nó yêu hồn vẫn chờ đào thoát, cho nên còn cần tấm bùa chú thứ hai, đem hắn hồn phách diệt sát, lúc này mới tính là chân chính trừ yêu quái. Hoàng thượng, ngài xem phải chăng có vị nào nguyện ý hạ chàng sử dụng đùa này, diệt sát yêu quái. Hoàng đế cười ha hả nhìn xem cái kia bốc cháy thỏ lông trắng, bỗng nhiên nói, Ninh Phi, cái này thật thú vị, ngươi đi thôi. Ninh Phi ngậm miệng, nhìn xem lồng sắt, sau đó nói, Hoàng thượng, thiếp thân thể khó chịu, có lẽ là ăn quá nhiều canh thu lê. Cơ Thịnh đang nói chút gì, cái kia Vương Chân Nhân bỗng nhiên cười nói, không sao, Ninh Phi nương nương đến thử xem đi, cái này diệt tuyệt yêu nghiệt phúc duyên nhưng là có thể phù hộ nương nương an khang. Hoàng đế nghe xong có thể phù hộ an khang, lập tức cũng nói, Ninh Phi, đi thôi. Hạ Ninh trốn không thể trốn, nàng mới lộ ra mỉm cười, sau đó đứng dậy, tiếp nhận màu vàng hơi đỏ đạo bảo chân nhân trong tay phù lục, nhắm mắt hướng về lồng sắt bên trong ném đi. Cái kia phù lục lập tức hóa thành một đạo ngọn lửa màu trắng. Nguyên bản thoi thóp thỏ lông trắng đột nhiên phát ra quỷ dị thét lên, sau đó tức thì là chân chính tê liệt ngã xuống tới, toàn thân thịt như tiền giấy bị đốt, trong gió hóa thành cho tàn. Vương Chân Nhân mỉm cười nói, Ninh Phi nương nương, cảm giác thế nào? Ninh Phi nói, thật là cảm nhận được mấy phần phúc duyên. Thân thể cũng tốt chút. Vương Chân Nhân cười ha ha nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem. Ánh mắt ở kia Vương Chân Nhân trên thân dừng lại trước mắt, người đạo nhân này bộ dáng đã bị hắn nhớ kỹ. Ngày mai tiếp tục buôn càng. Chương 5, mưa thu vội vàng, tái nhợt ôn nhu. Mưa gió vội vàng. Màu vàng hơi đỏ đạo bào chân nhân rời đi hoàng cung, hắn ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa xa phu là cái trẻ tuổi đạo đồng, hai mắt mang theo mấy phần nhìn xuống nhân gian ý vị, nhân tiên khác đường. Trong xe còn có một vị mang theo trường quán đạo nhân, ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt hẹp dài, con mắt ù ù cùng ngục chuyển, cái cằm một bôi nhọn cần phá hủy cả người tiên phong đạo cốt ý vị. Vương Chân Nhân mới một bên trên xe, đạo nhân kia vội vàng hỏi, như thế nào? Vương Chân Nhân nhấc tay bảy cái đừng nói trước thủ thế, sau đó đối ngoại nói, hồi thành Phong Sơn. Vâng, tiên trưởng. Đạo đồng trả lời âm thanh, sau đó chính là dơ roi lên đường. Xe ngựa nam hạ, qua tốt một lát, thẳng đến ra Thiên Khuyết thành cổng thành, cái này Vương Chân Nhân mới mở miệng nói, quả nhiên, có vấn đề, cái kia Ninh Phi xác thực không thích hợp, người khác nhìn xem đốt giết yêu quái, đều là rất hưng phấn. Chỉ có nàng một bộ thoái thác nói thân thể khó chịu bộ dáng, về sau ở ta ép buộc phía dưới nàng mới đi lên giết cái kia thỏ trắng tinh, nhưng lại miễn cưỡng vô cùng. Mang theo trường quán đạo nhân hỏi, có thể xác định là yêu tộc sao? Còn chưa đủ, nàng trên thân không có yêu khí. Bất quá có thể là đại yêu, loại sự tình này, chúng ta vẫn là đi về khởi bẩm Thanh Phong Sơn sư trưởng tương đối tốt. Hắc hắc, thiên hạ có ít đại mỹ nhân, tập 3000 sủng ái vào một thân phi tử nếu quả như thật là yêu quái, cái kia nhưng có thú vị. Cái này bầy yêu quái không giấu ở dưới đất trốn vào rừng sâu núi thẳm, lại chạy ra tới, bọn hắn muốn làm cái gì? Bây giờ cái này thế đạo, yêu tộc cũng không nhiều, có thể bắt được như vậy một cái đại yêu, chúng ta ở tiên nhân trước mặt cái kia nhưng là có thể thật tốt lộ mặt mũi, đây cũng là tích lũy phúc duyên. Đối với sau này chúng ta cầu tiên hành trình có vô cùng chỗ tốt, nói không chừng cái nào tiên nhân liền trực tiếp thu chúng ta làm đồ đệ. Bất quá đáng tiếc như thế một cái mỹ nhân, thật sự là ta thấy mà yêu. Sư đệ, nếu như nàng thật sự là yêu quái, ngươi thấy nàng bản thể, vậy liền không có nửa điểm hứng thú, ha ha. Bất quá ở nàng biến thành bản thể phía trước, đến lúc đó có thể qua một chút tay nghiện. Cũng thế, đến chúng ta trên tay, còn không phải chúng ta định đoạt, yêu quái này có thể sử dụng thân thể của mình để chúng ta sắp xếp mở thay lòng đổi dạng, càng thêm chuyên tâm tu đạo, cũng là làm chuyện tốt. Hắc hắc, nhanh chóng hồi Thanh Phong Sơn. Ken két. Két. Xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt sóc nảy xuống. Chục bánh xe tựa hồ đụng phải bén nhọn thạch đầu, mà dừng xuống. Hai tên đạo nhân hướng phía trước một cái lảo đảo, sau đó đợi một lát, lại không đợi được ngoài xe tiểu đạo đồng nói chuyện. Vương Chân Nhân thần sắc lạnh lạnh, vén mở rèm, chuyện gì xảy ra? Vài manh lật mở. Hắn lại ngây ngẩn cả người. Màn bên ngoài, là xa lạ thiếu niên, còn có hoàn cảnh lạ lẫm. Thiếu niên cực đẹp đẽ, nên tính là tiểu bạch kiểm. Hoàn cảnh phi thường hoang vu, căn bản không phải đi Thanh Phong Sơn quan đạo. Hiển nhiên đạo đồng kia sớm đã bị thay thế mất. Mà thiếu niên này vì bọn họ giá xe giá lâu như vậy, lựa chọn kỹ càng địa điểm, lúc này mới dừng xuống. Vương Chân Nhân chỉ cảm thấy rung mình, một luồng hơi lạnh dọc theo lưng bên trên đầu, trong lòng của hắn lộp bộp nhảy một cái. Đây chẳng lẽ là trong núi quỷ quái? Hắn vội vàng phong bị, sau đó lên tiếng hỏi, các hạ là ai? Người tới chính là Hạ Cực, thần sắc hắn rất bình tĩnh, yên tĩnh đến nhiều hơn mấy phần lười nhác. Hắn vô cùng đơn giản hỏi lại, Ninh Phi là yêu? Vương Chân Nhân ngẩn người, trong chốc nhoáng này hắn tâm chuyển như bay, sau đó mở miệng nói, thiếu hiệp không nên bị Ninh Phi bộ dáng cho lừa gạt, nếu như ngươi phụng mệnh tới giết chúng ta, không bằng trước chờ một chút, theo chúng ta làm rõ ràng Ninh Phi là người hay là yêu, lại nói không muộn. Nếu như là người, vậy chính là ta Thanh Phong Sơn một chàng hiểu lầm, ta tự nhiên sẽ đi xin lỗi. Nếu như là yêu, như vậy thiếu hiệp cũng là bị lừa, như vậy liền căn bản không cần thiết đối với chúng ta động thủ. Hắn nói chuyện có lý có chứng cứ, hiển nhiên là cái lao giang hồ. Hạ Cực khép cười một tiếng, thần sắc chậm rãi lạnh mấy phần, Ninh Phi có phải hay không yêu, ta rõ ràng. Hắn lời này mới vừa nói ra. Hai cái đạo nhân liền biết không có nói chuyện. Vương Chân Nhân giả bộ như một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chỉ có điều phía sau hắn trưởng quán đạo nhân đã lặng lẽ ra tay rồi. U ám mưa thu, âm trầm trong xe. Một đạo quanh co khúc hiệu kiếm quang, tựa như là xảo trá không gì sánh được độc xà, ở Vương Chân Nhân thân thể che chắn phía dưới, cực nhanh chui ra, kiếm là nhuyễn kiếm, trong đó lại ẩn giấu chân khí, chỉ là vừa ra tay, chính là hơi một chút tê liệt không khí thanh âm. Đây là Thanh Phong Sơn không truyền tuyệt học 7749 thủ hồi phong vũ liêu kiếm. Kiếm đi linh hoạt kỳ hảo, khiến người ta khó mà phòng bị. Quỹ tích biến hoa khó lường, tựa như là ngày xuân bên trong cánh liễu, không phát hiện đã đến người hai gò má phía trước. Mà Hạ Cực tay trái lại là về sau tùy ý vồ một cái, cầm đồng dạng một thanh nhuyễn kiếm chua kiếm. Cái này nhuyễn kiếm là trước kia đạo đồng. Hạ Cực tiện tay rút ra, nhìn cũng không nhìn, trong tay nhuyễn kiếm hóa thành một dòng thu thủy, đi sau trước đưa. Chỉ là như thế cổ tay rũ một cái, nhoáng một cái. Bổ nhào vào trước mặt độc xà liền đã dừng xuống. Vương Chân Nhân sau lưng truyền tới một tiếng đau đớn kêu rên. Bành! Thân thể rơi xuống đất thanh âm ở đây hoang vu hoàn cảnh tiếng vang lên. Cái kia đái quán thật người đã bị một kiếm giết chết. Màu vàng hơi đỏ đạo bào Vương Chân Nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên này, trong con mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Không phải nói hắn bao nhiêu cường đại, để hắn cảm thấy sợ hãi. Mà là thiếu niên này. Dù vậy mà cũng là 7749 thủ hồi phong vũ liêu kiếm. Hơn nữa, tựa hồ so với mình sư phụ dùng đều thuần thục. Đó là một loại làm người cảnh đẹp ý vui, nhìn mà than thở quy tích. Để người hình như thật sự đặt mình vào ở ngày xuân liễu đào bên trong, không ngờ mê thất mà quên mình. Liên ở Vương Chân Nhân cho rằng tất thời điểm chết, Hạ Cực cười cười, ta không loạn sát người, là hắn là trước muốn giết ta, ta mới ra tay. Vương Chân Nhân, hắn đã thành đầu lươi lớn, cái kia các. Các hạ, đến tột cùng là ai? Sao? Thế nào biết ta môn bên trong? Hạ Cực tùy ý nói, chính là nghe được các ngươi nói chuyện phiếm, thấy hứng thú, cho nên tới hỏi một chút. Vương Chân Nhân. Hắn đại náo hỗn loạn tương mừng. Lại hoàn hồn qua tới thời điểm, cái kia tiểu bạch kiểm bộ dáng thiếu niên đã biến mất. Vương Chân Nhân chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm, hắn vội vàng vọt tới trước xe ngựa, quay đầu xe, dương lên roi ngựa, cực nhanh hướng sau lưng con đường bay nhanh mà đi. Hắn cảm thấy mọi thứ đều giống như ác ngộng. Mưa thu hoàng hôn, sắc trời dần dần ám, lạnh rét tiêu điều, vô biên lạc mục theo lạnh buốt nước mưa mà xuống. Vương Chân Nhân nhấc theo một trái tim rốt cuộc thả thả, bởi vì phía trước không xa chỗ chính là quan đạo, hắn đã tìm được đường trở về. Chỉ cần bên trên đại đạo, như thế xe ngựa nhất kỵ tuyệt trần, tìm tới cái tiếp theo thành trấn, lan lộn vào trong đó, đổi lại một thất thiên lý mã, liền có thể ra tốc trở về Thanh Phong Sơn. Trong xe còn tràn ngập mùi máu tươi, còn có cái kia đái quán chân nhân trận đại không có nhắm con mắt. Màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo nhân chợt thấy phía trước chỗ ngã ba, một cái tuổi trẻ đạo đồng ngửa mặt nằm. Hắn ngẩn người, vội vàng xuống xe, xem xét lại là trước đó giá xe đạo đồng Trường Khê. Vương Chân Nhân nghĩ một chút, đây nhất định là trước đó bị thiếu niên thần bí kia lặng lẽ ném xuống xe. Ngay sau đó, hắn tìm tòi hơi thở, hai tay lại điểm mấy lần, cái này đạo đồng mới yếu ớt tỉnh lại, một mặt mờ mịt, thậm chí hai gò má có chút cứng ngắc. Chân nhân. Màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo nhân khoát tay, trở về rồi hay nói. Hắn đem cái này đạo đồng kéo bên trên xe, để hắn đến trong xe nghỉ ngơi, mà chính hắn ra xe. Xe ngựa bên trên quan đạo, sắc trời đã toàn bộ tối sầm, cái này Vương Chân Nhân cũng thở phào một cái, hắn hình như là phát tiết trong lòng sợ hãi đồng dạng mở miệng nói, Trường Khê, đến cái tiếp theo thành trấn, ngươi và ta liền chia ra, từ hai đường hồi Thanh Phong Sơn. Sau đó không quản chúng ta ai đến Thanh Phong Sơn. Đều nhanh chóng đem Vương Đô cùng trên đường phát sinh sự tình nói cho trưởng giáo. Trưởng giáo tự nhiên có biện pháp nói cho tiên nhân. Đạo đồng có chút suy yếu hỏi, chân nhân, chúng ta nếu như xảy ra chuyện, trưởng giáo xem chúng ta không có trở về, không phải liền rõ chưa? Cái kia màu vàng hơi đỏ đạo bào chân nhân nói, trưởng giáo lại không biết chúng ta tới đây, đây cũng là ngươi Triệu sư bá nửa đường nhận được tin tức, chúng ta mới tới thử một chút, ngươi quên. Ngươi. Hắn bỗng nhiên trầm mặc xuống tới. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp, có thể nơi nào không thích hợp, còn nói không lên tới. Một cố quỷ quệt cùng tâm tình sợ hãi tuôn lên. Hắn bỗng nhiên náo hải bên trong hiện lên cái này đạo đồng cứng ngắc khuôn mặt, ở hoàng hôn cùng mưa thu bên trong xem không phải quá chân thực. Loại này không chân thực đang hóa thành một cái phệ nhân ác quỷ. Ngươi là? Hắn tim đột nhiên đập nhanh hơn, một cỗ sợ hãi cảm xúc sinh ra, hắn mới nói hai chữ. Xoẹt. Một thanh nhuyễn kiếm đã từ rèm trong khe hở chui vào, lượn quanh cái cung, trực tiếp lướt qua cái kia vương chân nhân cái cổ, tung tóe lên một đoàn nhìn thấy mà giật mình đỏ. Hắn hai tay che lấy cái cổ, hai mắt trợn lên, không cách nào nhắm mắt. Sau đó tiếng vang lên thiếu niên thanh âm sâu kín, ngươi không nên bức bách Hạ Ninh. Ngươi! Ngươi là Ninh Phi bên người. Trong chấp nhóm này, vương chân nhân rốt cuộc có một chút ấn tượng. Trong cung đình, Ninh Phi bên người xác thực ngồi người thiếu niên. Hắn hình như được xưng là vương đô đại bao cỏ. Suy nghĩ kết thúc. Bành! Vương chân nhân thi thể về sau ngã mặt. Màn sân khấu về sau, là chính cầm kiếm giết hắn trưởng quán đạo nhân. Đây là hạ cực bố trí tốt hiện trường, thiện tay mà thôi. Thu lôi. Điện tránh. Chiếu rọi thiên địa bạc trắng. Thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt sáng tỏ, tái nhợt mà ôn nhu. Chương 6, hơn 10 năm tướng mạo chưa từng biến hóa. Hạ cực ngồi ở nguyện ảnh lâu sân thượng bên trên. Cái này thanh lâu là thiên khuyết thành cao nhất mấy tràng kiến trúc một trong, mà bí mật sân thượng, cũng chỉ có hạ cực loại này VIP mới có thể tới. Mưa thu đã cạnh. Toàn thành lá rụng, phiền muộn lấy phiêu linh. Thiếu niên nằm nghiêng ở lưu ly gạch ngói bên trên, ánh mắt cuối cùng là trừ tà phòng thái thủy thú si vẫn. Đinh. Quý hoa bảo điện 1. Đề thăng tiến độ, LV11 đến LV12, tháng 8 năm 10. Đây là thông thường thiên phú thần ngộ phát động. Hạ cực đã quen thuộc 16 năm. Hắn lung túng thở dài. Thu hoạch được kỹ năng châu không có gì không tốt, nhưng hắn lại biết quỷ hoa bảo điện là cái gì. Kiếp trước quyển sách bên trong Đông Phương cô nương nhưng là lừng lẫy đại danh. Cái này vương đô cũng liền điểm ấy nhất làm người im lặng, chuyển sang nơi khác, sợ là căn bản không phải thu hoạch được quỷ hoa bảo điện kỹ năng châu. Bản thân nhưng là căn bản cũng không nghĩ muốn thái giám này công pháp, có thể lại không muốn cái gì, liền tới cái đó. Mỗi ngày một khỏa bản khu vực ngẫu nhiên kỹ năng châu, mấy trăm công pháp, thậm chí cái khác kỹ nghệ, có ngay cả tầng thứ 5 cũng còn không tới, lại cái này quỷ hoa bảo điện kỹ năng châu đã thu được 28 cái, cũng là trước mắt bản thân tấn cấp trình độ cao nhất công pháp. Đây cũng là nghiệt duyên chứ. Trừ lần đó ra cửu dương chân thể, lại là hoàn toàn dương cương nội công tâm pháp. Tầng thứ 11 lúc. Cái này tâm pháp đã phát sinh chất biến, bản thân mỗi lần xuất thủ, chân khí hội tụ địa phương, liền có thể sinh ra một tầng ngọn lửa nhàn nhạt hư ảnh. Ngọn lửa này hư ảnh cực kỳ nóng rực, mặc dù chỉ có thể cách trưởng nửa tấc, nhưng uy lực lại so cửu dương chân thể tầng thứ 10 lúc cường đại rất rất nhiều. Có thể nói, nếu như hắn cùng người đối trưởng, liều chân khí, cái này bạch hỏa có thể trong chốc lát đem đối phương chân khí vòng bảo hộ cho đốt phá, sau đó để bàn tay của đối phương cũng thiêu đốt lên. Cửu dương chân thể, quý hoa bảo điện. Chính là mình trước mắt duy nhất hai môn đột phá tầng thứ 10 công pháp. Chỉ có điều, hắn bình thường không có địch nhân, cũng sẽ không dùng đến những công pháp này. Chính nghĩ đến thời điểm, bí mật sân thượng cửa vào truyền tới ngọt ngào nhỏ giọng. Hạ tướng quân, tiểu nộng có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Một cái thân hình yêu kiều nhỏ, lại là khuôn mặt cực đẹp thiếu nữ hai tay cởi ở ngói lưu ly bên trên, thăm dò ra tới, ý cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hạ cực. Đây là vương đô tam đại thanh lâu một trong, nguyện ảnh lâu đầu bài an tiểu nộng. Cùng thân hình thức tha, khí chất lãnh diễm tuyết thiên nhu so sánh, nàng lộ ra có mấy phần đáng yêu, mà đa tình. Ngộng cô nương, có mới tới rượu ngon sao? Cái kia yêu kiểu tiểu thiếu nữ cười ha ha nói, ta đi cho ngươi cầm, mới tới tốt nhất rượu ngon, ta nguyện ảnh lâu tổng cộng liền 3 cái vỏ, ta lấy cho ngươi một vỏ. Một lát sau, nàng nâng một vỏ rượu ngon, nâng qua ban công cửa vào. Sau đó nàng đi theo tiện đường bò lên tới, sau đó ngồi ở hạ cực bên cạnh, cũng học hình dạng của hắn nằm xuống tới. Hạ tướng quân dạng này đại tài tử, chính là như vậy cảm ngộ thiên địa thiên chương sao. Tiểu nữ tử cũng đi theo xem một chút, nói không chừng cũng có thể được mấy phần mạch suy nghĩ, cất một phần văn chương đấy, hì hì. Hạ cực sắp xếp mở nắp gậy, quả nhiên là rượu ngon. Một cỗ lạnh lẽo thơm ngọt mùi vị đập vào mặt mà tới, cùng phổ thông rượu khác biệt rất lớn. Chưa vào miệng lúc, mê người không gì sánh được. Hắn tiến đến bên môi uống mấy ngụm. Rượu kia nước liền giống như dòng nước chảy sông băng trong nháy mắt hướng vào hắn ngũ tạng lục phủ. Chỉ là thoáng một tấm áp, liền hóa thành hỏa diễm, thiêu hủy người ngay cả nước mắt đều muốn rớt xuống. An Tiểu Mộng líu lười nói, hạ tướng quân tiểu lượng giỏi nhà, rượu này nhưng là gọi là một ngũ ngã, những cái kia khoe khoang tiểu lượng siêu phàm người, cũng chống đỡ không qua ba chén. Hạ Cực ngửa đầu lại uống một ngụm, đống nhiên nói, tháng sau muốn tranh hoa khôi chứ. Tiểu Mộng con mắt một sáng, lại nhìn thiếu niên này tới gần mấy phần. Nàng thuần bạch sa y lộ ra cả người thánh khiết không gì sánh được, để người chỉ cảm thấy lâm vào ôn nhu mộng đẹp. Nàng hi hi cười nói, hạ tướng quân muốn tài trợ một chút sao? Hạ Cực nâng vỏ tiến đến Tiểu Mộng bên miệng, ngươi cũng uống một ngụm. Nếu như nàng có thể lựa chọn vị hôn phu, thiếu niên này thật là tốt nhất lựa chọn. Chỉ có điều phong trần nữ tử vô tình, không thể động tình, không động được tình. Hạ Cực mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Mộng bất đắc dĩ, chỉ có thể góp đi lên uống một ngụm. Một ngụm vào trong bụng, nàng dừng lại một lát, liền đầu váng mắt hoa, mềm mềm ngã xuống. Hạ Cực tùy ý nâng cốc vỏ thả ở sân thượng, hai tay ôm ngang cái này yêu kiểu tiểu cô nương, mũi chân đập mạnh, cả người liền bay vụt vào trong khuê phòng. Vén mở giường chăn, đem cái này nguyệt ảnh lâu đầu bài liền ném lên giường. Sau đó xoay người rời đi vừa nói thầm lấy, thật sự là rông dài, uống cái rượu, đều muốn tới lại nhải. Không đem ngươi qua chén, còn muốn giống như con ruồi đồng dạng ông, vẫn là tiểu nhu tốt, không thích nói chuyện, lại biết cho ta hợp với tình hình đánh đàn. Hắn quay người lại lên trời đài. Quả nhiên, nguyệt ảnh lâu bên trên cảnh tượng đẹp nhất. Hắn cảm khái âm thanh. Đống nhiên nghĩ đến trước đó cái kia vương chân nhân lời nói, lâm vào suy tư. Yêu quái sao? Ninh tỷ là yêu quái đều tốt. Bất quá. Hắn đống nhiên nghĩ một chút, não hải bên trong nhớ lại một lát, từ lẩm bẩm nói, Ninh tỷ hình như không có nửa điểm ra đi, từ đầu đến cuối đều là như thế tràn đầy thanh xuân khí tức. Hắn nghĩ đến trong tiểu hoa viên, cái kia bọc lấy tạp dề thiếu nữ ôn nhu mang theo giỏ trúc, đẩy cửa mở phi hô hào, tiểu cực, bạch phát, tới ăn đồ ăn thôi. Lại nghĩ đến mấy ngày trước đây, Ninh Phi hai tay chống cằm, giống như một đóa hoa mà nhìn qua hắn ăn bánh nướng suốt. Tựa hồ, thật sự không có ra đi, hoặc nói căn bản là chưa từng thay đổi, hơn 10 năm tướng mạo đều không có gì thay đổi, vĩnh viễn là như vậy mỹ lệ, ôn nhu, vũ mị. Có điều, tựa hồ cũng bình thường. Một đời trước loại hiệu quả này chỉ cần thông qua trang điểm liền có thể thu hoạch được. Hạ Cực vung mở nghi hoặc, không lại nghi cái này vấn đề. Ninh tỷ cùng mình là thân sinh tỷ đệ, nếu như nàng là yêu quái, bản thân chẳng phải cũng là yêu quái. Ta có phải hay không yêu quái, bản thân còn không rõ ràng lắm sao. Cho nên, tiểu Ninh tỷ tuyệt không thể nào là yêu. Hạ Cực suy nghĩ hội, lại bổ túc một câu, coi như nàng là yêu, cái kia thì lại làm sao. Rượu ngon uống đến trăng sáng lên. Lại uống đến trăng ở giữa trời. Hắn lúc này mới say khướt xuống sân thượng, Tiểu Mộng còn đang ngủ, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Hạ Cực ở An Tiểu Mộng khuê phòng văn phòng tứ bảo bên trong xuất ra bút mực giấy nghiên, mài ra mực nước, sau đó nâng bút, một mạch mà thành. Giấy rơi. Sương mù nồng vân buồn vĩnh trú, thụy náo tiêu kim thú. Ngay hội lại trùng dương, ngọc trầm sa chủ, nửa đêm lạnh sơ đấu. Đông Ly nâng cốc hoàng hôn về sau, có hoa mai doanh tụ. Mạc đạo bất tiêu hồn, màn cuốn gió tây. Người so hoa cúc gầy. Viết xong, hắn ném mở bút lông sói, nằm sấp ở đây bàn đọc sách bên trên, nhắm mắt đi ngủ. Vô biên bóng đêm trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Chậm rãi, cũng có chút tiếng ấy. Chương 7, một cái may mắn đại bao cỏ. Đinh. Đao trong tay háo trái một. Trước mắt tu luyện số tầng, tầng thứ 9, xuất đao tốc độ tăng nhanh, có thể nửa đạo tiến hành lần thứ 2 tăng tốc độ, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Hạ Cực dối cái eo lười. Ở nguyệt ảnh lâu đầu bài An Tiểu Mộng khuê phòng tỉnh tới. Toàn bộ một ngày mới, toàn bộ thu hoạch mới. Đao trong tay áo trái, cũng không biết là vương đô vị nào cao thủ tuyệt học, dù sao là chưa từng nghe qua. Nhưng vương đô ngoại trừ trên mặt hai thế lực lớn Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lôi Khiếu Đường, thế lực ngầm nhiều vô số kể, càng có không ít thích khách tổ chức. Cho nên, cái này đao trong tay áo trái, nên là cái nào đó thích khách át chủ bài, dù sao Hạ Cực thử qua, cái này xuất đao phi thường ẩn ngốc. Trong vòng 3 bước hầu như là 100% một đao tới chết. Bởi vì nằm sấp ở bàn đọc sách bên trên thời gian lâu dài, thân thể của hắn có chút cứng ngắc. Nhưng có điều là hơi điều tức. Cửu Dương chân thể nóng rực chân khí chính là xuyên suốt thân thể, đánh vỡ cứng ngắc cơ bắp, mà khiến cho toàn thân thoải mái dễ chịu không gì sánh được, tinh thần cũng tốt rất nhiều. Hắn xem một chút ngoài cửa sổ đường phố thành phố, trăng khuyết đã rơi, bình minh sơ lên, bánh hấp, mì sợi loại hình tiếng giao hàng đã chậm rãi có động tĩnh. Tối hôm qua rượu kia liệt đau đầu. Vừa vặn đi ăn tô mì đầu. Nghiêng đầu, lều vải đỏ bên trong, An Tiểu Mộng bên mặt chìm vào giấc ngủ, hai chân kẹp lấy chăn mền, gương mặt y nguyên đỏ hồng, hiển nhiên cái này một ngụm ngã thật là danh xứng với thực. Ra Nguyệt Ảnh lâu. Hắn trực tiếp đi tới đầu đường, đi tới một nhà tiệm mì. Tiệm mì lau bàn là cái gầy xẹp tiểu nữ nhân, tuổi tác không lớn, có thể hai đầu lông mày lại có không ít tăng thương, nhíu mày mà cái trán luôn có mấy phần nếp nhăn. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì đó? Tiểu nữ nhân ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Hạ Cực bộ dáng, ngẩn người, vội vàng nói, Hạ tướng quân. Nhìn lại một chút Hạ tướng quân tóc thai bù xù bộ dáng, còn có một thân cấp cao son phấn bột nước mùi vị, không biết tối hôm qua lại là lưu luyến ở đâu. Lại là thiếu niên, quả nhiên là may mắn không gì sánh được. Tựa hồ ra đời, vận mệnh liền an bài cho hắn tốt vinh hoa phú quý. Mà bản thân lại cần mẫn khổ nhọc, ngày này thật sự là bất công. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Người khác dám gọi Hạ Cực vương đô đại bao cỏ, nhưng là mặt đối mặt, những này vốn nhỏ mua bán nhà cùng khổ, cũng không dám có nửa phần bất kính. Lúc này, tiệm mì sau dầu tư tư vải dày rèm vẫn mở, gió thu rót vào mấy phần, bên trong tức thì hai cái xanh sao vàng vọt tiểu nữ hài, nương, khách tới rồi sao? Thật sớm nha. Tiểu nữ nhân kia chừng các nàng một nhãn, nói, nhanh đi chảo nóng. Lại lười biếng, liền đem các ngươi bán đi. Hai cái tiểu nữ hài giật nảy mình, vội vàng chạy ra, xoa lim dim mắt ngủ, vén tay háo lên, nhặt củi lửa, chảo nóng, phân mặt, còn có làm chút thêm thức ăn. Cái kia gầy xẹp tiểu nữ nhân có chút thật có lỗi nói, Hạ tướng quân, ngày hôm nay tới quá sớm, có thể muốn chờ một lát. Đều trách hai cái này nha đầu chết tiệt kia, nằm ý không chịu dậy. Hạ Cực xem một chút sắc trời, mới có chút sáng. Ngay sau đó nói, không có việc gì, ta chờ một lát, tất cả thêm thức ăn đều cho ta thêm một phần. Tiểu nữ nhân vội vàng đáp ứng. Hạ Cực bắt đầu yên tĩnh chờ đợi, hắn nhìn xem đầu này quen thuộc đường phố, người dần dần nhiều lên, không ít hướng tới ăn sớm ăn khách nhân nhìn thấy hắn. Lại là vội vàng tránh ra, hoặc nói ngồi ở lân cận trên bàn, đưa lưng về phía hắn. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Hạ Cực, từ trước đến nay không nhóm. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, cùng cái này vương đô đại bao cỏ ngồi ở cùng nhau, nói không chừng muốn bị chê cười. Hơn nữa cái này đại bao cỏ còn có cái tướng quân danh hiệu, thật ngồi cùng nhau, chẳng lẽ còn muốn hướng hắn cung kính nói vài lời nói tốt. Cái này bao cỏ bất học vô thuật, cả ngày lưu luyến trăng hoa ngõ hẻm. Ngoại trừ sẽ không ốm mà rên hử ra hai câu thi tử, còn có thể làm cái gì? Nếu không phải hắn có người tỉ tỉ, có nguyện ý bị trâu già gặm cỏ non tỉ tỉ, hắn nói không chừng lăn lộn thành cái gì bộ dáng. Cái này có điều là cái may mắn đại bao cỏ mà thôi. Lại hắn tựa hồ còn tự cho rằng là, yên thép đắc ý, quả thực cùng tỉ tỉ của hắn đồng dạng không biết xấu hổ. Những lời này trong lòng mọi người chỉ là nghĩ một chút, lại không có người sẽ nói ra tới. Về phần tài hoa, không có người sẽ cảm thấy hắn thơ ca tốt như vậy. Chân chính văn nhân chỉ cảm thấy những này là tà âm, không thể định quốc hưng bang, không thể an trị bách tính. Mà người bình thường, hoặc là khách giang hồ, càng thêm sẽ không thừa nhận một cái đại bao cỏ, có thể ngâm ra tuyệt cú. Ngược lại là phong trần vòng tròn, quần là áo lượt vòng tròn bên trong, Hạ Cực có chút danh tiếng. Gió thu như vậy tiêu điều. Hạ Cực sửa sang tóc rối, mà nóng bừng bừng mì sợi rốt cuộc lên bàn, đỏ canh, mấy điểm mềm xanh hành nát. Thêm thức ăn đều có một phần, một mình dùng cái chậu chứa. Hạ Cực từng ngụm ăn, mì sợi vào trong bụng, say rượu mới chậm mấy phần. Mà đúng lúc này, tuần vệ giao tiếp ban kết thúc, ca đêm một nhóm kia bắt đầu tới huyên náo thành phố kiếm thức ăn. Nhìn thấy Hạ Cực, lại là một trận cười vang. Còn có cái trốn ở tuần vệ nhóm bên trong tuần vệ lôi kéo cuống họng hô, Hạ tướng quân, đêm nay ngươi đi cái nào lầu, thấu cái ngọn nguồn chứ. Huynh đệ chúng ta đều đi tiệm kia bên trong đồng cô nương nhóm chàng. Hôm qua Nguyệt Ảnh lâu. Ngày mai là phi hoa cùng, vẫn là thần nữ các đâu. Tiếp theo lại có tuần vệ nói, tiểu thất, ngươi là muốn thắng tiền chứ. Thua liền ba chàng, nhãn đều tái rồi, ha ha. Hạ Cực ngồi yên lặng, hắn từng miếng ăn mì sợi, uống vào mì nước. Tựa hồ chỗ nếu như mà có, hắn đều không nghe thấy đồng dạng. Thằng đến ăn xong rồi, hắn mới mỉm cười hỏi, là ai nấu mì sợi. Tiệm mì tiểu nữ nhân ngẩn người, còn cho rằng mì sợi ăn không ngon, vội vàng vào trong hồ, cận băng vân, ngươi ra tới. Cho tướng quân xin lỗi. Vải dày trong rèm, một cái tóc dài xoa vai, nhưng màu tóc khô héo, sợi tóc cực nhỏ tiểu nữ hài túi đầu chạy ra tới, miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt bị hù dọa bộ dáng. Hạ Cực đối với nàng vẫy vẫy tay. Tên là Cận Băng Vân tiểu nữ hài run bần bật đi tới, gầy yếu hai vai run rẩy không dứt. Đi đến trước mặt thiếu niên, nàng nhẹ giọng gạt ra một tiếng con muỗi thanh âm, "Tướng quân." Hạ Cực tĩnh lặng. Liên ở Cận Băng Vân cảm thấy mình lại muốn bị giận mắng thời điểm, tay lại bị bắt lên. Trong lòng bàn tay lạnh lạnh, Hạ Cực lấy ra một hạt vụ bạc, chính thả ở trong lòng bàn tay nàng, mì sợi nấu ăn rất ngon, lần sau ta lại tới, tốt sao? Cận Băng Vân con ngươi giãn ra, không biết nên nói cái gì. Hạ Cực ở nàng lòng bàn tay thả một khỏa vụ bạc, bấm tay một gậy, lại là một khỏa vụn bạc chui vào nàng trong tay áo, sau đó xinh đẹp đối với nàng chớp chớp nhãn. Tức thì đứng dậy, rời khỏi. Chỉ lưu xuống tiểu nữ nhân kia nói thầm nói, quần là áo lượn. Nhưng tiểu nữ hài lại là nhìn xem thiếu niên kia ở đường phố bóng lưng, yên lặng nhớ xuống. Nàng từ nhỏ đến lớn, không có bị người như vậy ấm giọng nói chuyện qua, lại như vậy thiện ý trợ giúp qua. Một dòng nước ấm từ đáy lòng sinh ra. Nàng không biết nên như thế nào báo đáp thiếu niên này, có lẽ đem mì sợi nấu càng ăn ngon hơn điểm. Cận Băng Vân nhẫn không nổi hỏi, nương, hắn là ai nha? Tiểu nữ nhân nhẹ giọng nói, một cái may mắn đại bao cỏ mà thôi. An điểm tâm xong, Hạ Cực lại đi Thiên Khuyết học cung đi dạo một lát. Kỳ quái là, hắn vừa xuất hiện tại học cung điện đường phía dưới không ít cường giả nhao nhao nói mình có việc, sau đó để các đồ đệ bản thân luyện tập, bọn hắn tức thì vận dụng thân pháp chạy xa. Yến Hiểu Phong mà nói thả ra, cái này nhóm cường giả chỉ sợ Hạ Cực nhìn chúng bản thân, phải tự làm lao sư của hắn. Làm cái này đại bao cỏ lao sư, cái này không hố sao. Lớn Thiên Khuyết học cùng, ngoại trừ tầng cao nhất bế quan mấy vị, những người khác là không thấy tung tích. Hạ Cực nhắm mắt, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những người này là thế nào rời đi. Thậm chí đám người này lúc rời đi dùng thân pháp, hắn đều có thể đại khái cảm giác được. Những này thân pháp, hắn không phải tầng thứ 9, chính là tầng thứ 10, kém một chút tầng thứ 8, tóm lại 8-9/10. Nếu như hắn nguyện ý, còn có thể lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Có điều, hắn cũng không vạch trần. Vừa vặn, ngươi không tỉnh, ta không muốn. Các ngươi không muốn làm lão sư ta. Ta cũng không nguyện ý cáo mượn oai hùng, chiếm hoàng đế cái này tiện nghi. Đang luyện tập tuổi trẻ một đời học cung đệ tử, còn có vừa nhập môn đang đánh cơ sở đám trẻ con, tức thì mắt thấy một màn thần kỳ này. Hạ Cực vừa đến, các lão sư liền đều chạy. Tình cảnh này, quá chấn động. Hạ Cực đi dạo một lát, liền đi ra. Một cái nữ hoa nhẫn không nổi bi bô hỏi, sư huynh, hắn hình như cùng chúng ta là đồng cấp. Hắn thế nào lớn như vậy nha? Hắn là ai nha? Trả lời sư huynh nhìn xem cái kia đã xa xa bóng lưng, cười lạnh một tiếng, lộ ra thần sắc cười nhạo, một cái may mắn đại bao cỏ mà thôi. Hôm nay năm canh, chính là như vậy. Cầu đề cử, cầu cất giữ. Chương 8, cơ vô tranh dạ tâm. Đêm thu. Hạ Cực nằm tại quen thuộc sườn dốc bên trên, một căn cần treo cắm ở bên người hắn trong đất bùn. Đường vuông góc rơi vào trong hồ, không dao động không hoảng hốt. Trừ lần đó ra, còn có cái đặt vào mồi câu thùng gỗ nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh liễu, vài ngày trước còn có chút rễ rủa lấy lộ ra xanh, không ngờ cũng đã khô héo. Thật sự là thật sự vào thu. Vào thu tốt, con cá màu mỡ. Hạ Cực ngáp một cái, con cá màu mỡ liền có câu cá lý do, sau đó liền có thể thật tốt ngủ một giấc. Hắn đối với sau lưng bóng đêm kêu lên, uy, Hồng Vân. Giúp ta đi Túy Hương lâu mua một vỏ quế hoa nhung đi. Bóng đêm không có trả lời. Nhưng Hạ Cực biết tỷ tỷ an bài bảo tiêu liền trong bóng đêm, yên tĩnh nhìn xem hắn, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện. Đối với hắn những yêu cầu này, Hồng Vân tự nhiên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mặc. Dù sao nhiệm vụ của nàng chỉ là trông nom cái này đại bao cỏ an toàn. Những công chuyện khác, có thể không cần chiều ứng, cũng chiều ứng không tới. Hôm nay muốn rượu ngon còn tốt. Ngày mai nếu như muốn cái cô nương, cái kia làm thế nào? Hạ Cực gặp sau lưng không có phản ứng, cất giọng nói, được rồi, nếu như ngươi không đi mua, ta liền từ nơi này nhảy đến trong hồ đi. Hồng Vân, ngươi biết, ta nói được thì làm được. Cái này mùa nhiệt độ không khí lạnh, nhiệt độ nước lạnh hơn, nếu như ta rơi xuống nước lạnh, ngươi có thể không phụ lòng tỉ tỉ của ta đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Trong đêm tối vẫn không có thanh âm. Hạ Cực đứng dậy, yên lặng đếm lấy 3, 2. Vừa đếm, hắn một bên hướng bên hồ đi đến. Đừng. Ta đi mua. Trong bóng tôi rốt cuộc truyền tới nữ tử thanh âm. Hạ Cực mỉm cười nói, sớm như vậy, không là tốt rồi sao? Hồng Vân nói thầm một tiếng, Ninh Phi nương nương thế nào có ngươi dạng này đệ đệ? Lời mặc dù nói, thân thể của nàng vẫn là rất thành thật chạy ra. Người đi xa. Hạ Cực nhàn nhã lại nằm xuống. Hắn trong con ngươi tỏa ra đầy trời tinh hà, thanh minh sạch sẽ. Cùng hắn nhàn nhã khác biệt. Lúc này vương đô cái nào đó phú quý phủ đệ trong thư phòng. Một cái có hai tròm dâu thanh niên chính phủ bắt đầu, bực bội đi tới đi lui. Trong thư phòng còn làm một vị đôi bàn tay nắm thiết đảm vì vũ lao giả. Lục hoàng tử, nên ngừng không ngừng, tất chịu hán loạn, vẫn là ngươi liền cam tâm một thế này yên lặng vô danh, đợi đến thái tử đăng cơ về sau, bị trục xuất tới biên hoang, làm cũng không tiêu giao vương ra đầu. Cái kia có hai tròm dâu thanh niên chính là đại chu lục hoàng tử cơ vô tranh. Các lão, phụ hoàng cho ta đặt tên là vô tranh. Chẳng phải là liền muốn để ta làm như vậy vương ra đâu. Lão giả kia nhàn nhạt nói, theo lão phu biết, ngươi cái này tên là Đường Kim Hoàng hậu đề nghị. Hoàng hậu? Vương chính thạch các lão? Cái này? Lục hoàng tử ngẩn người. Lão giả tiếp tục nói, mẫu thân ngươi, cũng là ở cung đấu bên trong bị hoàng hậu làm hại. Cơ Vô Tranh nói, cái này không thể nào, mẫu thân là chết bệnh. Ngự y đều điều tra. Lão giả nói, hài nhi ngốc, có một chút mãn tính trúng độc là cha không ra được. Hoặc lão phu cần gì phải muốn gặp ngươi. Mẫu thân ngươi xuất thân thấp hèn, mà ngươi lại chí khí lang vân. Bây giờ ngươi chí khí đi đâu? Chẳng lẽ ngươi phải chờ đợi cửu nhân thượng vị, sau đó đem ngươi xua đuổi đến biên cảnh sao? Cơ Vô Tranh song quyền siết chặt, mẫu thân cái chết hắn sớm đã có nghi hoặc, mà các lão không có lý do lừa hắn. Trong thư phòng an tĩnh xuống tới. Bành! Cơ Vô Tranh đột nhiên một quyền oanh ở bàn gỗ cứng bên trên, phát ra gầm nhẹ, vậy ta có thể làm thế nào? Ta có biện pháp nào? Các lão nhàn nhạt nói, sự do người làm, mấu chốt liền xem có hay không cái này quyết ý. Cơ Vô Tranh trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm hai tiếng, sự do người làm. Sự do người làm. Thế nào làm? Như thế nào làm? Các lão nói, phàm muốn đoạt được, tất có chỗ cho. Lục hoàng tử làm ra như thế nào giác ngộ đâu? Cơ Vô Tranh nói, ta mọi thứ. Các lão cười nói, muốn tranh đoạt vị trí kia, còn thiếu một chút. Cơ Vô Tranh ngạc nhiên, một câu nói kia giống như lôi minh ở hắn trong thai nổ ra. Vị trí kia, còn có thể là vị trí nào? Hoàng vị. Đại Chu hoàng vị. Thiên tử đã 60 đại thọ, mặc dù cầu trường sinh, nhưng lại là đã bắt đầu sinh ra lão hình dáng. Đoạt đích chi chiến, như vậy đã kéo ra. Hắn nghĩ đến chí hướng của mình, nghĩ đến thái tử đối với hắn khinh bỉ, nghĩ đến mâu thân chẳng hiểu gì cả tử vong. Cơ Vô Tranh bỗng nhiên trầm thấp cười lên. Tên là Vương Chính Thạch các lão thần sắc bình tĩnh, nắm lấy chén trà đẩy ra hai bên phù mạn, khẽ thưởng thức một ngụm. Cơ Vô Tranh nói, vậy liền lại mang lên đầu người của ta đi. Không thành công, thì thành nhân. Cái này sinh nếu không thể thừa đỡ dao động mà lên, vậy liền ngã thịt nát xương tan. Vương Chính Thạch cười lên. Quả nhiên là cái không thích hợp làm hoàng đế liệu. Ngu ngốc một cách đáng yêu. Nhưng lại là cái rất không tệ khôi lỗi. Hán Vương các lão phụ tá Đại Chu đời thứ ba, Vũ Dực Dĩ Phong. Nhưng thái tử lại cứ là cái không an phận bá chủ tính cách. Bá chủ đăng cơ, đầu tiên cần phải làm là đoạt quyền. Hán Vương các lão không muốn giao ra quyền, vậy chỉ có thể chọn cái khôi lỗi. Mà Cơ Vô Tranh, chính là hắn chọn chúng người. Vương Chính Thạch thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, Lục Hoàng tử thật sự quyết định sao? Việc này không phải trò đùa. Cơ Vô Tranh hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân trên dưới tắm rửa ở một loại tinh thần tỏa sáng trong trạng thái, những lời này nói ra tới, hắn tựa hồ liền cảm thấy mình đã bước ra lịch sử tính một bước, các lão, ta tuyệt không nói đùa. Cái kia, nên làm như thế nào? Hắn bỗng nhiên có chút chần chờ. Mặc dù nói kích động như vậy nhân tâm khoác lác, thế nhưng lại là hai mắt đen thui. Hắn thử thăm dò hỏi, phải chăng là từ ngày mai bắt đầu đi trong cung, đi hiếu kính cha? Hay là thông qua vị kia Ninh Phi? Vương Chính Thạch cười ha ha lên, hoàng tử, bây giờ nhưng là có cái cơ hội tốt ở trước mắt. Cái gì? Vương Chính Thạch một chữ một trận phun ra ba chữ, thanh quân chắc. Thanh quân chắc? Rõ ràng ai? Hạ Ninh, Ninh Phi. Nữ tử này hại nước hại dân, Bắc Điệu Nạn Châu chấu chính là thượng thiên ám chỉ, mà hoàng đế thân thể suy yếu không tảo triều, cũng là nàng chi tội. Như vậy nữ tử nếu như chưa trừ diệt, thiên hạ như thế nào an bình? Vương Chính Thạch vội vàng nói xong. Nói hết những lời này, chính là khí định thần nhàn, yên tĩnh quan sát đến Cơ Vô Tranh. Người sau thần sắc giật giật, lại là cắn răng vỗ bàn một cái nói, tốt, thanh nàng. Sau đó thì sao? Vương Chính Thạch lúc này mới cười nói, Lục Hoàng tử có lòng như vậy, lão phu rất vui mừng. Không lâu về sau, Đại Chu mùa thu đi săn liền sẽ bắt đầu, đi săn hội trường do lão phu bố trí. Lão phu sẽ an bài không ít cao thủ, giả trang bởi vì gặp tai họa vạch trần cần mà lên bạo dân, tiến công đi săn đội ngũ, khống chế lại hoàng tử khác. Sau đó Lục Hoàng tử ngươi liền lấy thanh quân chắc chi danh, bắt lấy Ninh Phi, đồng thời khống chế lại thiên tử. Trong cung lão phu cũng có nội ứng, đến lúc đó, ngươi chỉ cần trở về trong cung, sau đó trước mặt người trong thiên hạ tuyên cáo Ninh Phi tội trạng, đem thiên thai nhân họa toàn bộ quy tội đến đầu nàng bên trên. Giết chết Ninh Phi, đưa nàng đầu người treo thành bên trên, về sau lại bày ra hiếu kính thiên tử bộ dáng. Như vậy đăng cơ, chính là danh chính ngôn thuận. Việc này thần không biết quỷ không hay, một lần là xong. Nhưng cũng là ngươi và ta duy nhất cơ hội. Hoàng đế bây giờ xuất cung cơ hội cũng không nhiều, chỉ có xuân thu đi săn, mà sang năm là cái dạng gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Lúc này, chính là nhất đánh bất ngờ thời cơ, cũng là thời cơ tốt nhất. Chương 9, sóng ngầm cùng dấu hiệu. Đại Chu các lao vương cư thạch, thủ hạ cao thủ rất nhiều. Quân bộ bên ngoài. Hoàng thất cung phụng tiềm tu. Bạch hổ hình đường tổng cộng chia làm ngũ đường, trong đó tam đường là hắn cánh chim. Kim Phong Tế Vũ lâu mãi mãi sẽ không đụng chạm hắn. Lôi Bạo Đường đường chủ Lôi Tĩnh Vân là hắn nghĩa nữ. Về phần cái khác thế lực ngầm, mặc dù cùng hắn không liên quan, nhưng tất cả thế lực ngầm đều biết Lôi Tĩnh Vân là Vương Các lao nghĩa nữ. Trừ lần đó ra, Vương Cư Thạch bản thân thủ hạ còn có không ít cao thủ. Vương gia phụ tá Đại Chu đời thứ ba, căn cơ sâu đậm, nuôi dưỡng rất nhiều cánh chim. Dạng này người, tự nhiên có tư cách thao túng một cái khôi lỗi hoàng đế, tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý đi bị đoạt đi quyền lực. Một núi không thể chứa hai hổ. Vương Cư Thạch Vương Các lão vĩnh viễn không cách nào phối hợp một cái bá chủ cá tính đế vương. Đi săn chẳng mấy chốc sẽ đến. Hạ Cực Vô Vị lúc mới lại nhìn xem bản thân cái nào công pháp thăng cấp. Hắn đã sớm qua ngay từ đầu mới lạ sức lực, dù sao công pháp đã quá nhiều rồi, nhiều đến nhiều vô số kể. Đinh. Ngưng sát chỉ một. Đinh. Bài phong trưởng một. Đinh. Kinh tức hô hấp pháp một. Đinh. Quý hoa bảo điển một. Đinh. Xúc cốt công một. Đinh. Quý hoa bảo điển một. Đề thăng đến tầng thứ 12. Đề thăng tiến độ, LV12 đến LV13, 010. Hạ Cực. Cái này Quý hoa bảo điển thật đúng là ỷ lại bên trên bản thân rồi sao? Vô dụng. Quý hoa bảo điển đời này đều sẽ không dùng, đề thăng lại cao hơn cũng làm như cái thành tựu đi. Đồng nhiên, hắn lại nghe thấy đầu đường một trận tiếng bước chân dày đặc, kèm theo ngư lân khải giáp kim loại bản mà va chạm lẫn nhau sát phạt thanh âm. Hắn nhìn cũng không nhìn, từ lẩm bẩm nói, hôm nay lần thứ 5 điều động, cổng thành vệ bên trong rất nhiều người đều có điều động. Hôm trước đi hoàng cung, trong cung có chút thị vệ cũng lạ mặt. Đúng lúc này, màn che vén mở, hồng sa bọc lấy thức tha thiếu nữ thân thể, một trận làn gió thơm thổi vào. Nến đỏ cũng theo đó dập tắt. Thiếu nữ thanh âm nhẹ giọng hô lên, công tử, đêm đã khuya, thiếp sợ tối sợ lạnh, cũng sợ cô độc đâu. Thanh âm này ngọt dính đến giọt mật. Hạ Cực nói, Tuyết Thiên Nhu lãnh diễm, An Tiểu Mộng thánh khiết, ngươi. Nghiên hồng trang như thế nào đâu? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, Tuyết tỷ tỷ lãnh diễm, An tỷ tỷ thánh khiết, ngươi cái này bất công oan gia, đều đem đẹp nhất tử nhi cho cái khác nữ nhân, hồng trang ở trong lòng ngươi, liền không có phân lượng sao? Hạ Cực cười nói, vậy ngươi muốn ta nói ngươi cái gì? Thiếu nữ nói, đáng thương. Đáng thương tiểu hồng trang, ca ca không thương, tỷ tỷ không thích. Hạ Cực nói, ngươi nhưng là Phi Hoa cung đầu bài, nơi nào đáng thương? Đuổi theo ngươi công tử nhưng là từ Phi Hoa cung xếp tới Thốn Kim tiểu. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ, một hồi ta cho ngươi cũng viết bài ca. Niên hồng trang chống cằm ngồi ở thiếu niên đối diện, không, những cái kia xếp hàng công tử, ta một cái đều không để ý. Ồ, vậy ngươi quan tâm cái gì? Thức tha hồng sa thiếu nữ vũ mị cười, lúng đồng tiền nhẹ xoay. Ngươi viết tử, ta cũng không cần. Hạ Cực nhìn qua cái này phong tao nhập cốt, lại cổ linh tinh quái đầu bài, cười nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ta quan tâm ngươi, ta muốn ngươi. Niên hồng trang lại tăng thêm câu nói, ta muốn ngươi, ngươi liền sẽ không lại cho những nữ nhân khác viết chữ, có đúng hay không? Hạ Cực nghiêm nghị nói, ngươi coi như đoạt lấy ta người, cũng không chiếm được lòng ta. Niên hồng trang bỗng nhiên không nói. Nàng biết đây là trêu chọc. Nàng cũng biết thiếu niên này tiến vào rất nhiều thanh lâu, phong lưu chi danh khắp vương đô, nhưng hắn nhưng từ chưa cùng một cái phong trần nữ tử cấu kết. Thậm chí nàng còn biết thiếu niên này chưa bao giờ từng có một nữ nhân, thậm chí ngay cả tình nhân đều không có. Hắn mặc dù ra vào trang hoa ngõ hẻm, nhưng là thật sự là sạch sẽ. Hạ Cực cũng nín ý cười. Đồng nhiên, hai người đồng thời cười lên. Niên hồng trang chỉ vào đối diện thiếu niên, cười nói, Ezio, ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ à, người tới à. Nơi này có cái không biết xấu hổ, mặt mũi này có người muốn mua sao? Hạ Cực cố ý nói, không cho ngươi viết chữ. Niên hồng trang hoa dung thất sắc, vội vàng nhào tới, lôi kéo Hạ Cực tay lắc qua lắc lại, hảo ca ca, đừng đối với ta như vậy nha. Được rồi, đánh đàn đi. Gậy cái gì từ khúc, ta viết cái gì từ. Niên hồng trang ngẩn người, lợi hại như vậy sao? Nàng lẽ lưới, xuất ra cất dấu cổ cầm, chuyển dây cung phát trục 32 âm thanh, tư tưởng chính là chậm rãi ra tới. Đây là một bài tương tư khúc đàn. Niên hồng trang một bên làm dây cung, một bên ám đưa thu thủy, ánh mắt trêu chọc mà nhìn xem hơi lộ ra sơ cuồng thiếu niên. Nàng là nửa thật nửa giả, nếu như thiếu niên này thật sự muốn nàng, vậy liền toàn bộ thành thật sự. Nếu như không muốn nàng, cái kia toàn bộ là giả. Hạ Cực nhẹ nhàng mài mực, thần sắc nghiêm túc, mang theo vài tia ẩn dấu u buồn. Nâng bút hơi bỗng nhiên, sau đó bút rủ xuống trọn ở giấy tuyên bên trên. Niên hồng trang mị nhãn như tơ, nhìn xem hắn. Cái kia cầm bút lông sói tay rốt cuộc hữu lực rơi xuống. Niên hồng trang trong lòng lộp bộp nhảy một cái này nhưng là quan hệ hoa khôi vị trí thời khắc mấu chốt, nàng xuất ra 12 phần bản lĩnh, hết sức chăm chú, tiếng đàn càng phát ra kịch liệt, nhiễm bên trên mấy phần mãnh liệt tưởng niệm, hy vọng có thể lây nhiễm đến hắn, có thể giúp hắn rồng bay phượng múa. Hạ Cực nhất khởi bút, liền sẽ không dừng xuống. Chỉ là ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi, liền đã để bút xuống. Ra ngoài đi một chút. Hắn đứng dậy, ra ngoài. Nghiên Hồng Trang vội vàng đứng dậy, nhóm lửa nến đỏ, chạy chậm qua tới, khẩn trương vô cùng nhìn về phía giấy tuyên. Trang giấy bên trên chính là hình thể sơ cuồng, nhưng căn cốt lại sâu đâm đại sư cấp bản vẽ đẹp. Nghiên Hồng Trang nhẹ nhàng đọc lên tiếng. Thiêm Vân làm đúng dịp, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Thật không hổ là Hạ công tử. Cái này từ ngữ thật là đẹp, để thiếp trong nháy mắt liền hòa tan vào. Nàng tiếp tục đọc lấy. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nàng đỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Một cố kỳ dị cảm động từ đáy lòng sinh ra. Như vậy đẹp câu thơ, thực sự là. Nàng tiếp tục nhìn xuống. Nhu tình tựa như nước, giai kỳ như mộng, nhẫn chú ý cầu hỷ thước đường về. Hai tình như là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Toàn bộ đọc xong. Phi hoa cung đầu bài trong khuê phòng tĩnh mịch không gì sánh được. Nghiên Hồng Trang ngồi trong bóng đêm, nhìn xem nến đỏ chập chờn bản thân cô ảnh, lâm vào thật lâu trầm mặc. Thật lâu. Nàng mới nheo nheo tay, thần sắc lại không còn vũ mị, chỉ là nhiều hơn mấy phần thượng vị giả khí tức. Bài ca này đã triệt để xé nát mặt nạ của nàng. Để nàng lâm u, chưa bao giờ lộ ra với người phía trước một mặt triển lộ ra một góc của băng sơn. Nghiên Hồng Trang hiển nhiên cũng chú ý tới bản thân thất lễ, nhanh chóng tốc độ điều chỉnh, khôi phục vũ mị, sau đó thở dài một tiếng, ai nói hắn là vương đô đại bao cỏ, kia thật là mắt mù. Hai tình như là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Nàng lặp đi lặp lại niệm tụng mấy lần, đống nhiên cảm thấy bản thân ngồi xuống chiếc ghế còn có chút dư nhiệt, kia là vừa mới hạ công tử nhiệt độ. Mặt của nàng không khỏi xinh đẹp mấy phần, giống như rừng hoa sơ khai xuân hồng. Hạ Cực đi ở đêm thu đường phố bên trên, sương trắng trải đất. Rất nhanh, Hồng Vân lại từ trong bóng tối theo lên tới, đợi cho một cái chỗ rẽ, Hồng Vân lại ra tốc đi qua tới, đến gần chỗ mới hô hào, Hạ Cực, Ninh Phi nương nương, có thư cho ngươi. Hạ Cực lúc này mới dừng xuống bước chân. Tiếp nhận Hồng Vân đưa gửi thư, sách mở hỏa tất, mượn ánh trăng, nhìn về phía giấy viết thư. Giấy viết thư bên trên nội dung rất đơn giản. Nói đúng là ngày kia là đại chu truyền thống cuối thu đi săn, Ninh Phi muốn Hạ Cực theo nàng cùng đi. Đại sự như vậy, tỷ tỷ từ trước đến nay sẽ không lãng quên Hạ Cực. Thiếu niên nắm lấy giấy viết thư. Nghĩ một chút. Lại nghĩ một chút. Làm Hồng Vân hơi không kiên nhẫn thời điểm, Hạ Cực ôn hòa nói cho tỷ tỷ, ngày mai hoặc ngày kia ta đều có hẹn, liền không đi nữa. Hơn nữa loại này đi săn, ta đi cũng là vô vị, dù sao lại không tới phiên ta tới ban cung. Ngươi! Hồng Vân không nghĩ tới Hạ Cực thế mà sẽ cự tuyệt. Đi săn, cái này nhưng là đại chu cao tầng thứ xã giao hoạt động. Người khác muốn đi không đi được, hắn lại cự tuyệt. Hồng Vân nhẫn không nổi hừ một tiếng, quay người nhanh chóng tốc độ ẩn vào hắc ám. Tin đã truyền xong rồi, nàng nhưng là ngay cả một khắc đều không muốn cùng cái này đại bao cỏ đợi lâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, một khi mưa thu, độc câu mây khói. Tiểu Cực hắn không tới. Ninh Phi hơi kinh ngạc, được rồi, đệ có hắn mình sự tình còn bận rộn hơn, không biết lại đi đùa nhà ai nữ hài vui vẻ. Nàng cười lắc đầu, sau đó quay người bắt đầu lựa chọn ngày mai liệp y lìa. Lại phổ thông y phục mặc ở nàng trên thân, đều biết hóa mục nát thành thần kỳ, huống chi nàng tỉ mỉ lựa chọn. Chậm rãi, nàng lấy ra một kiện đỏ nhạt sắc bó sát người liệp y lìa, mặc thử một phen. Ở toàn thân trước gương lại đi lòng vòng. Thấm gương nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, tựa như là thiên nữ hạ phàm. Chỉ chọn lấy trường mình đang mật thất bên trong. Lão giả chính đưa lưng về phía đại môn. Màu da cam quang mang đem hắn bóng lưng kéo dài quan rơi. Thiết đảm ở lòng bàn tay đi về tư tư chuyển. Hắn khí định thần nhàn, phảng phất là mọi thứ đều tại nắm giữ. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh bay vụt mà tới, sau đó kết thúc ở sau lưng lão giả, túi đầu xuống không phát ra âm thanh. Giống như là trầm tĩnh điêu tượng. Lão giả chính là đương triều các lao vương cư thạch. Hắn y nguyên không quay người, chuyên chú vào trên tay thiết đảm. Hắn còn có rất nhiều năm muốn sống, tay của hắn còn có rất nhiều văn thư phải xử lý, cho nên mới muốn thường thường hoạt huyết. Cũng không lâu lắm. Lại là mấy đạo bóng đen tiến nhập. Mật thất cánh cửa cũng bị nhốt bên trên. Nhất cuối vào đây bóng đen xin lỗi âm thanh nói, các lão, thuộc hạ vừa cùng Bắc vực cuồng đao quyết chiến, cho nên muộn tới một lát, đích thực thật có lỗi. Vương các lao hử lạnh một tiếng, mà là một đạo hắc ảnh đi ra, giọng dịu dàng nói, nghĩa phụ, Đoàn Thủy Lưu là cái võ si, nhưng thực lực rất không tệ, chí ít có thể kiềm chế lại đại nội một vị đỉnh tiêm cao thủ, hắn cùng Bắc vực cuồng đao một trận chiến đã chiến thắng, bây giờ mang theo thắng mà tới, khí thế mười phần, đúng là chúng ta chấp hành cái này kinh thiên kế hoạch nhân vật trọng yếu, mong rằng ngài không muốn tức giận. Người nói chuyện chính là Lôi Bạo Đường đường chủ, Lôi Tĩnh Vân. Vương Các Lao lúc này mới gật đầu nói, tốt. Ngày mai sự tình, các ngươi đều biết rồi sao. Từ Yên Vân Kiều đi qua, chính là có thể chép vào đi săn đường nhỏ. Thiên tử đi săn, có 5.000 tinh binh nắm tay, nhưng cái kia đường nhỏ cũng sẽ không có người. Thiên tử bên người, nhiều lắm là mang theo Ninh Phi, Hoàng tử, còn có chút đại thần, đại nội tinh anh. Những người này, các ngươi đối phó chứ? Thực ra hắn là thêm này vừa hỏi. Đừng nói là đối phó, liền xem như gấp đôi, phía sau hắn những cường giả này cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Hiện tại, quả thực chính là có thể nghiền ép. Đây là căn cứ vào tin tức kém, tính toán tỉ mỉ đoạt được tới kết quả. Cơ Vô Tranh trong thư phòng đi về bước đi thong thả. Hắn tràn đầy tinh thần, nhưng cũng lộ ra khẩn trương. Ngày mai sẽ là ta đăng lâm cửu ngũ, khai sáng huy hoàng bắt đầu. Hắn song quyền siết chặt, tựa hồ đã thấy tốt đẹp tương lai. Chờ các lão người khống chế tràng diện, ta liền cùng các lão nói nội ứng, cùng nhau khống chế Ninh Phi cùng thiên tử, sau đó tiến nhập vương đô, phát biểu một phen diễn thuyết, sau đó ngay trước thiên hạ mặt chém giết cái này hồng nhan họa thủy, đem nàng đầu lâu treo lên, lại sau đó để phụ hoàng truyền vị cho ta. Quá tốt, đích thực quá tốt. Hắn hưng phấn vuốt ve nằm đấm, tựa hồ đã thấy thắng lợi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn các lão thế lực. Mà các lão bình thường tại triều đình bên trên không nghiêng lệch, tại đoạt đích sóng ngầm bên trong, cũng đóng vai lấy trung lập người nhân vật. Ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ ở đây bỗng nhiên thời khắc, tới cái này nhất mãnh liệt một kích. Ai có thể nghĩ tới? Hắn lục hoàng tử có thể bỗng nhiên phấn khởi. Ngày mai, tất cả đã từng người xem thường ta, đều biết bị ta dâm ở dưới chân. Đi săn cùng ngày, rất nhanh liền đến. Một khi thật mỏng mưa thu, mảnh như lông châu, ở đầy trời bên trong thua lên. Nhưng cái này mưa lại sẽ không ướt quần áo, chỉ có điều là mông lung, bừng tỉnh ánh mắt. 5.000 tinh binh sớm liền bao vây đi săn khu vực. Thiên tử mang theo Ninh Phi, Thái tử, còn có một đoàn người, ở tinh binh cùng cao thủ hộ giá phía dưới vội vàng ra bắc môn, hướng đi săn sơn vực đi. Không có người nhìn thấy. Cũng không có người biết. Một cái mang theo mũ rộng vành ngư phu, chẳng biết lúc nào đã ngồi ở Yên Vân Kiều bên trên, độc câu lấy tràn đầy gợn sóng hồ. Yên Vân Kiều dài 89 mét, chính là rẽ đường nhỏ đi hướng đi săn nơi phải qua đường. Lưới câu ở dòng nước bên trong đi về chập chờn. Căn bản không giống có thể câu được con cá bộ dáng. Nhưng cái này ngư phu, lại biếng nhác mà ngồi xuống, dựa vào lấy cầu hình vòm hàng rào, hai chân huyền không, hắn chính là hạ cực. Lộc cộc lộc cộc. Lộc cộc lộc cộc. Trường thảo theo gió động. Không xa chỗ truyền tới cực kỳ nhỏ, nhưng lại nhanh chóng tốc độ di động tiếng bước chân. Cũng không lâu lắm. Một chuyến hất lên xám áo choàng, mang theo chúc mũ rộng vành người nhanh chóng tốc độ đến nơi này. Nhân số tổng cộng có 16 người. Cái này 16 người hoàn toàn là vương đô cường giả chân chính. Chỉ là những người này thấy được cầu bên trên thả câu ngư phu, nhưng đều là ngẩn người. Ngược lại không phải sợ hãi, mà là cái này ngư phu xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí, có vẻ hơi kỳ dị cũng không tốt. Đi qua. Lôi Tĩnh Vân cái thứ nhất phản ứng qua tới, nàng trực tiếp chỉ huy, Xích La Hán, ngươi chú ý cho kỹ cái kia ngư phu, chờ chúng ta toàn bộ thông qua được, nếu như hắn còn không có động tĩnh, ngươi liền trực tiếp giết hắn. Nàng bên cạnh thân mũ rộng vành phía dưới một cái trầm muộn thanh âm trả lời, vâng. Lôi Tĩnh Vân mặc dù không phải nơi này người mạnh nhất, nhưng nàng nhưng lại có chỉ huy, biết người, dùng người thiên phú. Lúc này, cái này Lôi Bạo Đường đường chủ tự nhiên có nàng lo nghĩ của mình. Xích La Hán là nghĩa phụ trong bóng tối thu nạp cao thủ, thực lực rất mạnh. Hán khổ luyện công pháp tạo nghệ không cạn, liền xem như đứng đấy mặc cho người ta đi chém giết, cũng sẽ không đả thương đến nửa điểm. Lợi hại hơn là, hắn am hiểu một môn đáng sợ công pháp. Cửu Dương Chân Thể. Đây là một môn đáng sợ, mà cực kỳ khó luyện thần công, trước 3 tầng cần phối hợp đại lượng liệt dương đan mới có thể tu luyện, ở giữa 3 tầng cần tích xúc Cửu Dương chân khí đến cực hạn, sau đó tiến hành trùng kích. Liên tục thành công 3 lần mới có thể tấn cấp 1 tầng, mà nếu như thất bại thì cần muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này cần rất nhiều ngộ tính cùng kiên nhẫn. Sau 3 tầng, cùng trong truyền thuyết tầng thứ 10 liền không nói, cái kia căn bản chính là phải dựa vào huyền diệu khó giải thích ý cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Đây chính là cái gọi là đột phá xem duyên phận. Duyên phận này, cần ngộ tính, cần phúc duyên, cần đại trí tuệ, cũng cần muốn lớn nghị lực. Mà Xích La Hán, thế mà đem Cửu Dương Chân Thể luyện đến tầng thứ 8. Cái này không thể không nói đã rất đáng sợ. Do cao như vậy phòng ngự người tới hiểm hộ bản thân mấy người thông qua, đây coi như là thỏa đáng nhất điều phối. Đám người đối mặt một nhãn. Đi. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh thoát ra. Mà Xích La Hán xông lên phía trước nhất. Hắn tay phải nắm hạng bên trên Hồng Vân Phật Châu, tay phải tức thì hướng phía trước, hóa trưởng mà dựng thẳng lên, như là ở lễ bái, lại như là nào đó Phật Tông chiêu thức thức mở đầu. 3. Chỗ xa, bọt nước đống nhiên bắn tung tóe nửa trượng, nát châu ở mưa thu bên trong nóng ánh lấp lóe. Một con cá mắc câu, bị cái kia ngư phu câu lên, rơi vào trong thùng gỗ. Mà lúc này, mọi người đã vọt tới Yên Vân Kiều. Ngư phu lại vừa lúc đồng thời đứng lên. Hắn đệ thấp lấy mũ rộng vành, ý cười nhẹ nhàng nói, vừa câu con cá, có người mua sao? Lôi Tĩnh Vân nhíu nhíu mày, vẫn còn là hỏi, bao nhiêu tiền? Ngư phu cười nói, 100.000 lượng hoàng kim. Lôi Tĩnh Vân nói, chúng ta không có nhiều tiền như vậy, không mua. Ngư phu nói, vậy cái này con đường, lại không thể thông qua được. Lôi Tĩnh Vân híp một cái nhãn. Quả nhiên, cái này ngư phu xuất hiện ở đây không phải trùng hợp. Chỉ là hắn bằng cái gì cảm thấy hắn một người có thể chặn lại bản thân 16 tên cường giả đỉnh cao. Nàng đối với Xích La Hán liếc mắt ra hiệu. Xích La Hán hiểu rõ nàng ý tứ, chân khí lưu chuyển, hầu như khi nhìn đến Lôi Tĩnh Vân ánh mắt thời điểm, hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Hắn phía trước thụ tay phải bỗng nhiên trở nên xích hồng như tôi hỏa, giọt mưa rơi xuống, đến mũi tay, liền sẽ trong nháy mắt hấp nhảy thành màu trắng hơi nước. Cửu Dương chân thể công pháp đã bị vật khởi. Xích La Hán cũng không lớn ý, hắn trực tiếp chuyển đến tầng thứ 7. Đây là hắn 8 thành lực lượng. Sau đó một trường, trên cao nhìn xuống, trực tiếp hướng về cái kia cản đường ngư phu mãnh liệt vỗ tới. Một trường này, tích chứa chí dương chí cương nóng rực chi khí. Hình như hỏa lưu tinh nhoanh rơi. Cút ra. Chương 11, Đại Tuyết Sơn Mật Tông tiền bối. Ngư phu tựa hồ không thấy được cái kia đập tới mãnh liệt một trường. Xích La Hán trưởng còn chưa tới, một cô nóng rực khí lãng đã mãnh liệt đập vào mặt mà tới, giọt mưa hoa sương ngủ, suy suy rung động, kéo ra một đầu quy tích. Nhưng, ngư phu vẫn là không nhúc đích. Vương đô hai thế lực lớn một trong Lôi Bạo Đường đường chủ Lôi Tĩnh Vân tức thì vung lên tay trái, ra hiệu tạm thời dừng bước. Mũ rộng vành xuống cất giấu một trương tinh xảo gương mặt, còn có một đôi bình tĩnh con ngươi. Còn lại 15 người đều là thuận theo dừng xuống, nghe theo lấy vị này chỉ huy. Hết biện pháp. Cái này thành ngữ nói là mới gặp lúc không biết đối phương sâu cạn, nhưng đối phương nếu mà có được động tác, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Có Xích La Hán thăm dò, đủ để cái này ngư phu hiện ra bản thân sâu cạn. Cái này 16 người đều là cao thủ, bọn hắn ở chờ chút một lát cái kia sẽ công bố sâu cạn. Thậm chí bọn hắn có thể thông qua đối phương công pháp, để phán đoán xuất thân phận. Sâu cạn có. Thân phận sáng tỏ. Lại địch nhân thần bí liền không thần bí. Làm thần bí bên ngoài xa không có, cái kia bất quá chỉ là cái có danh tiếng, có định vị địch nhân. Sau đó, liền có thể đối phó. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lôi Tĩnh Vân chờ đến lên cái này mấy phút. Suy suy suy. Suy suy suy. Đống nhiên ở giữa, trong không khí truyền tới một trận dị hưởng. Đầy trời mưa thu rơi tại cái kia ngư phu trên thân, đúng là hoàn toàn hóa thành sương mù. Hắn lộ ở bên ngoài tay có chút một dao động, rung động. Lấy hắn tay làm trung tâm, nửa bên trong khoảng cách nước mưa toàn bộ chấn vỡ, hóa thành nồng đậm bạch vụ, mênh mông một mảnh, tựa như là kỳ dị ma pháp đồng dạng. Mà bàn tay kia tầng ngoài, còn nhấp nhô một tầng ngọn lửa trắng xám, diễm nửa tấc, đốt hừng hực. Xích La Hán nhìn xem bàn tay kia, ánh mắt lộ ra hoảng sợ gần chết thân sắc, hắn hầu nhấp nhô, đẩy ra trưởng bỗng nhiên vừa thu lại, tay trái kéo một cái hạng bên trên hồng vân Phật Châu. Phật Châu sợi tơ đứt gãy, từng khỏa lập tức lăng không. Lại ở Xích La Hán tay trái khí kình thôi động phía dưới xé rách trưởng không gào thét lên hướng ngư phu tinh chuẩn vọt tới, mà hắn tức thì mượn phản xông lực lượng nhanh chóng tối lui. Thủ pháp này cũng có được thành tựu, là một loại đến từ quan ngoại dân tộc du mục tinh diệu ám khí thủ pháp, tên là tên tê. Sử dụng ra tới, có thể khống chế tinh chuẩn nhất định phạm vi ám khí, khiến cho tất cả ám khí đều hướng về ngón tay chỉ hướng mục tiêu tinh chuẩn vọt tới. Siêu siêu siêu. Mấy chục khỏa hồng vân Phật Châu phá không. Xích La Hán gắt gao nhìn chằm chằm không phương xa. Sau đó hắn nhìn thấy cái kia ma pháp bàn tay trái lật phải động, trong một chớp mắt, tất cả vọt tới hồng vân Phật Châu đều bất động. Xuống một lát cái kia. Những này Phật Châu như được cho thêm thần kỳ lực lượng. Hoàn toàn phản xạ trở về, hướng về Xích La Hán đuổi theo. Á á á. Xích La Hán quát lớn lên tiếng, chân khí chớp mắt dày đặc toàn thân, song trưởng mạnh mẽ chắp tay trước ngực, khí kình khắp cả người. Bành bành bành. Hồng vân Phật Châu toàn bộ sụp đổ. Nhưng Xích La Hán nhưng cũng là sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn mới buông tiếng thở dài may mắn, nhưng lại sinh ra một loại đại kinh khủng niệm tưởng. Bởi vì, hắn đông nhiên phát giác, cái kia ngư phu dùng thủ pháp, cũng là tên tê. Phật Châu mang theo lực lượng, lại là bản thân dùng lực lượng, không tăng không giảm, không nhiều không ít. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua mưa thu bên trong cái kia lần nữa thu tay lại vào tay háo ngư phu, không biết nên nói cái gì cho phải. Một loại kỳ dị sợ hãi cảm xúc, thăng lên trong lòng. Bản thân dùng cửu dương chân thể, đối phương cũng dùng cửu dương chân thể, bất quá đối phương thực lực so với mình mạnh quá nhiều. Bản thân dùng tên tê, đối phương cũng dùng tên tê, thậm chí mượn ám khí của mình dùng thủ pháp này. Lôi Tĩnh Vân phất phất tay, Xích La Hán vội vàng hồi đội, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác cùng hổ thẹn. Mặc dù nàng thân cao chỉ có 1m4, nhưng lại rất có uy nghiêm. Lôi Tĩnh Vân biết hàng, nàng cất giọng nói, là Đại Tuyết Sơn mật tông vị nào đại sư sao? Ngư phu không nói lời nào. Chỉ là hắn đứng ở đầu cầu, liền không ai có thể đi qua. Sâu cạn. Sâu không thấy đáy. Công pháp. Cùng Xích La Hán đồng dạng công pháp. Thân phận. Tuyết Sơn mật tông tuyệt cường giả. Lôi Tĩnh Vân cất giọng nói, đại sư hôm nay còn mời nhường một chút đường, qua mấy ngày nay, chúng ta nhất định dâng lên trọng lễ, 100.000 lượng hoàng kim mặc dù quá nhiều, nhưng là 10.000, chúng ta lại là có thể cho, còn mời đại sư có thể hôm nay mở đường. Nàng đã đem cái này ngư phu xem như mật tông đại sư. Dù sao cửu dương chân thể, tên yêu thủ pháp có thể tu luyện tới cao như vậy cảnh giới, không phải mật tông đại sư, lại là người nào. Xích La Hán càng là kinh hãi đến, hán đại não nhanh chóng chuyển. Nghĩ đến cái này ngư phu đến tột cùng là bản thân môn bên trong vị tiền bối nào, bản thân vụng trộm đến giúp lấy vương các lão, phải chăng đã bị phát hiện rồi. Muốn đừng tiến lên túi đầu hô một tiếng sư thúc sư bá, hoặc là sư thúc tổ. Ngư phu đè ép háp mũ rộng rành, thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, ta bằng cái gì tin các ngươi có thể cho ta hoàng kim. Lôi Tĩnh Vân chỉ là do dự một lát, liền trực tiếp mở ra mũ rộng rành. Nàng sát phạt quả đoán, chuyện hôm nay, không thành công thì thành nhân. Cho nên là không thèm đếm xỉa. Mũ rộng vành phía dưới lộ ra một trương điềm tĩnh mà thanh tú gương mặt, làn da như sứ, một đôi con ngươi yên tĩnh lặng lẽ, mãi mãi bình tĩnh. Xem ra ngược lại không giống như là lãnh đạo cái này 16 người lãnh tụ, mà là một cái yên lặng nhà bên tiểu muội. Nàng nhàn nhạt nói, Lôi Bạo Đường đảm bảo, còn mời đại sư có thể cho ta một bộ mặt, sau đó tất có hậu lễ đáp tạ. Tĩnh Vân luôn luôn ưa thích kết giao bằng hữu, mà không thích nhiều cái địch nhân. Vô luận đại sư được dạng gì hứa hẹn, Tĩnh Vân đều nguyện ý cho gấp ba. Ngư phu nói, không có hứa hẹn, nhưng nơi này, các ngươi hôm nay không thể đi qua. Đại sư là hoàng đế người sao? Lôi Tĩnh Vân trực tiếp mở rộng nói. Ngư phu nói, không phải. Lôi Tĩnh Vân theo đuổi không bỏ, tiếp tục hỏi, đại sư là thái tử hoặc hoàng tử người? Ngư phu y nguyên nói, không phải. Dù sao hắn muốn kéo lấy thời gian, cái này Lôi Đường chủ nguyện ý cùng hắn đánh phá miệng, hắn cũng rất vui lòng. Lôi Tĩnh Vân liên tiếp lại hỏi mấy cái tên. Những này tên hoàn toàn là quyền hành rất nặng vương công đại thần, thậm chí tướng quân. Nhưng ngư phu trả lời lại hết thảy đều là lắc đầu. Lôi Tĩnh Vân đã hỏi hoài nghi nhân sinh, nàng hỏi, cái kia đại sư vì sao không phải muốn ở chỗ này cản đường. Ngư phu cười khẽ nói, ta nguyện ý. Lôi Tĩnh Vân thanh tú nhíu nhíu mày, đại sư, cái kia đã tội. Nói xong, Lôi Tĩnh Vân nâng tay phải lên, năm ngón tay khoa tay múa chân ra một cái ước định cẩn thận thủ thế, tuyết trắng cổ tay cong khuất. Rất nhanh. Sau lưng nàng 15 trong đám người, trực tiếp có 6 người đi ra tới. 6 người này toàn bộ là ám khí cao thủ. Mặt khác 9 người tức thì nhanh chóng tốc độ trương mở, giống như một cái lưới lớn, hiện lên đường cong bao vây lấy đầu cầu ngư phu. Lôi Tĩnh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Đã ngươi biết cửu dương chân thể. Vậy ta liền dùng ám khí từ xa chỗ công kích. Cho dù ngươi có thể đỡ nổi, nhưng ngươi tóm lại sẽ lộ ra sơ hở, và khí lực không tiếp thời điểm. Mặt khác 9 người liền sẽ ở ngươi lộ ra hư nhược chớp mắt tiến hành bổ đao. Mà 9 người này cũng các là căn cứ phối hợp, tập tính, công pháp, tiến hành chỗ đứng. Có thể nói, 9 người này bên trong bất luận cái gì một người, đều có thể cùng mình khoảng chừng 2 người tiến hành một lần tổ hợp thức liên kích. Đây mới thực là chiến thuật. Là hoàn toàn 16 đối với 1. Xích La Hán không dám nhìn cái kia ngư phu, trong lòng của hắn đã đem cái này ngư phu xem như môn bên trong tiền bối cấp bậc nhân vật, bây giờ lập trường khác biệt. Rất là lúng túng khó xử, hắn chỉ là đứng ở trong góc nhỏ, chuẩn bị kiềm chế. Thân cao 1m4 Lôi Bạo Đường đường chủ lần nữa cất giọng hỏi, đại sư thật sự không muốn tránh ra. Tĩnh Vân rất muốn giao ngươi người bạn này. Nhưng ngư phu lại chỉ là nhàn nhã dựa vào ở đầu cầu, ánh mắt buông xuống, dường như nhìn xem trong thùng gỗ con cá ở mưa thu trong vùng nước cạn, bơi qua bơi lại. Lôi Tĩnh Vân đợi một lát, bàn tay một áp. Siêu siêu siêu. Đầy trời kỳ dị ám khí, hỗn hợp ở mưa to bên trong. Mang theo nồng đậm sát khí, trực tiếp bước tập đầu cầu ngư phu. Còn có canh ba, cần đến buổi tối rồi. Mời ủng hộ tiểu thủy, cảm ơn các bạn đọc. Chương 12, 1vs16. Ngưu Mao Trâm, mảnh hoàng thạch, bay xoay luận, đều là phổ thông ám khí. Nhưng những này phổ thông ám khí lại hỗn tạp lấy nguy hiểm, sát cơ cùng tử vong. 6 tên khuôn mặt giấu ở mũ rộng vành ở dưới cao thủ, hiển nhiên đều rất là bất phàm. Cương giả chân chính, chưa hẳn sẽ qua quá nghiêm khắc tinh diệu ám khí. mà là sẽ chú trọng ám khí của mình thủ pháp. Phi hoa trích diệp cũng có thể giết chết bưng lấy bạo vũ lê hoa châm người. Cho nên, những này cao thủ, ngược lại là mang theo chút phổ thông ám khí. Bất quá những này ám khí lại là quy tích khác nhau. Hoặc là nửa đạo đống nhiên gia tốc. Hoặc là sau đá dấu châm. Hoặc là giữa không trung chuyển biến quân sau. Hoặc là chín châm một tuyến liên tiếp. Hoặc là mạn thiên hoa vũ, nhưng lại như bị giải cầu bên trên cái kia ngư phu hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa vọt tới. Hoặc là hóa thành một đạo cực nặng, cực nhanh, cực mạnh quang mang. Quy tích khác nhau. Khác biệt thủ pháp. Lôi bạo đường đại đường chủ Lôi Tĩnh Vân nhiều hứng thú nhìn xem. Như trường long cầu hình vòm bên trên, hạ cực cầm lên cần câu. Cần câu là tính bền dẻo 10 phần sắc mộc chế tác. Hắn nhẹ giọng từ lẩm bẩm, thôi được, đã các ngươi cảm thấy ta là mật tông đại hòa thượng, vậy ta liền dùng mật tông võ công tới đối phó các ngươi đi, ta nhớ được nên còn sẽ hai môn mới phải. Hắn sinh ra một phần nghịch ngợm tâm lý. Bàn tay đột nhiên phía trước đột, một bộ lễ kính kim Phật bộ dáng, mà sáp ong mục một cán liền ở hắn trên mu bàn tay. Tức thì, bàn tay của hắn bắt đầu vũ động. Vũ động tốc độ giống như cùng dừng lại đồng dạng trong không gian đống nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, phiêu phiêu miểu miểu, làm cho không người nào có thể theo kịp cái kia huyền liền diệu. Năm ngón tay giống như dính hoa Phật liễu. Trong chốc lát, cần câu trực tiếp vũ động lên, hóa thành một cái khay bạc. Cửu dương chân khí rót vào cái này sắc mục, khiến cho sắc mục ở cứng cỏi sau khi lại trở nên không gì sánh được cứng rắn. Đinh đinh đinh. Đinh đinh. Vô số tinh mịn kim loại tiếng va chạm, liên miên bất tuyệt, liên tục không ngừng. Đinh 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 đinh. Càng ngày càng nhiều tiếng va chạm. Xích La Hán mở người. Hắn không dám tin nói, cái này. Đây là ta mật tông tuyệt học, bất động cái cọc. Nghe nói luyện đến cao tầng, chỉ cần khí lực không hết, liền có thể ở mưa tên bên trong hành tẩu. Cái này. Đây quả nhiên là ta mật tông tiền bối sao. Lôi Tĩnh Vân yên lặng nhìn xem, đống nhiên nói, tiếp tục, giảm bớt mỗi lần ám khí sử dụng số lượng, hao hết lực lượng của hắn, chờ hắn chậm xuống tới, lại tăng cường công kích. Mỗi cái cao thủ đều sẽ không hạn chế mang ám khí, cho nên là muốn cân nhắc đến tổ lượng. Nàng quyết sách hiển nhiên rất chính xác. Ám khí bắt đầu lấy một loại sẽ không ngừng, thế nhưng lại sẽ không rất nhiều phương thức bảo trì bắn. Hạ cực một tay chuyển cần câu. Nghe tiếng mưa rơi, còn có bên thai không dứt, lại cũng không ồn ào đinh đinh âm thanh. Hắn thậm chí còn có thời gian đi xem một nhãn trong hồ phun mở gợn sóng, cùng nhảy ra mặt nước dã ngư. Có lẽ là cảm thấy mệt mỏi. Hắn thậm chí đi tới mây khói cầu bảng gỗ cán phía trước. Tay phải chuyển cần câu, tay trái lại đỡ lan can, thưởng thức mùa thu cảnh mưa. Chúng cao thủ. Lôi Tĩnh Vân. Lại bắn một lát. Đây quả thực cùng chơi đùa huyên náo đồng dạng. Liền xem như cái mù lòa đều có thể nhìn ra tới, vị tiền bối này nội lực là sẽ không bị hao hết. Ám khí của bọn họ lại nhiều mấy lần, đều sẽ không hao hết. Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Xích La Hán. Xích La Hán nhiều điêu luyện cường tráng một cái tăng nhân, lúc này hai tay nắm lấy đầu trọc. Một bộ bị tú đến toàn thân run rẩy bộ dáng. Nhà mình võ công bản thân rõ ràng nhất. Bất động cái cọc loại này lại gần gà lại khó luyện công pháp, làm sao có thể có người luyện đến loại cảnh giới này. Ai sẽ nhàn vô vị đi luyện loại này hầu như không chỗ sử dụng tuyệt học. Nhưng là trước mắt một màn này, lại là thật sự, cái này không phải là mộng. Xích La Hán, mê mang. Nhưng nhìn về phía cái kia dài cầu bên trên cô ảnh, tựa hồ lại tìm về cái gì, hai mắt sáng rực lên. Tràn đầy một loại nhìn về phía thần tượng cảm giác. Nhà mình lại có loại này cao thủ. Là vị nào sư thúc tổ sao? Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia. Hắn hận không được xông đi lên, trực tiếp quỳ gối. Khu khu. Lôi Tĩnh Vân cảm thấy Xích La Hán ánh mắt để nàng rất khó chịu, ngay sau đó ho khan hai tiếng, hỏi, hắn là các ngươi mật tông vị nào đại tiền bối? Xích La Hán hai mắt bắn ra sạch sẽ, chậc chậc nói, Lôi đường chủ, thấy không? Ta mật tông công pháp lợi hại chứ? Lôi Tĩnh Vân. Xích La Hán, đừng quên chúng ta hiện tại đang làm cái gì. Cái kia cường tráng tăng nhân thân thể run lên, hai mắt lúc này mới khôi phục bình tĩnh, hắn hơi nghĩ một chút, não hải bên trong không ít thân ảnh hiện lên, nhưng không có cùng cầu bên trên cái kia cô ảnh trùng điệp tiền bối. Ngay sau đó hắn lắc đầu, Lôi đường chủ, ta thật sự không biết, nếu như biết, ta đều trực tiếp kêu lên vị này đại tiền bối tên. Lôi Tĩnh Vân lại hỏi, các ngươi mật tông nhưng là đến vương các lao nâng đỡ lên, liền xem như cái kia mấy tòa lao điện nghỉ ngơi, đều là vương các lao ra tiền, đừng quên bản. Nàng nhìn xem đầu cầu thân ảnh kia, nhíu mày thanh tú lông mày, đồng thời cắn răng. Đáng chết, hắn lại còn đang cho các ăn. Lôi Tĩnh Vân ánh mắt lấp lóe, nàng đợi không được. Ngay sau đó tay áo dài vung lên, lộ ra ám kim lưu hoa áo bảo, tay trái để ép háp mũ rộng vành, tay phải nhấc lên, lại rơi xuống lúc, một thanh đen nhánh quái dị ám khí đã vô thanh vô tức rơi vào trong tay. Lôi Tĩnh Vân cất giọng nói, thêm lại công kích nhiều lần tỷ lệ. Một tiếng lệnh xuống. Cái kia 6 tên ám khí cao thủ bắn tốc độ lại tăng lên không ít, trong lòng bọn họ cũng nín một cỗ khí. Mà tên nhỏ con lôi đường chủ bị ám khí cùng mưa che chở lấy, nhanh tốc độ phóng ra, hướng về cầu vừa đi đi. Hạ Cực nghe được tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu nhìn về đi tới nữ nhân. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng tốc độ rút ngắn. Ước chừng 100 mét lúc, Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên vung tay áo, tuyết trắng cổ tay trắng từ ám kim lưu hoa ống tay áo bên trong rũa ra. Hạ Cực lông mày nhảy lên, một cỗ cảm giác nguy cơ tập tới, bởi vì hắn thấy được một khẩu súng. Thế giới này còn có súng. Lôi Tĩnh Vân ngón tay đã ấn về phía cò súng. 100 mét bắn súng, hầu như tất trúng. Trong một chớp mắt, Hạ Cực trong tay cần câu một trận. Các loại tàn ảnh đều biến mất. Hắn mu bàn tay một nhóm, lòng bàn tay đẩy ra, cần câu điện xạ bắn ra. Mà Lôi Tĩnh Vân cò súng đã ấn xuống. Bành! Súng ống trực tiếp nổ tung. Cần câu mảnh nhọn gắt gao đâm vào nòng súng bên trong. Cái này thuốc nổ không có thể bắn ra, mà là ở nòng súng bên trong nổ tung. Ezro! Tên nhỏ con lôi đường chủ kêu đau một tiếng, cả người về sau nhanh chóng thối lui. Nàng tay phải đã nhuộm đầy máu tươi, cũng đỏ lên ống tay áo. Nhưng nàng nhịn xuống đau, hai mắt cố chấp nhìn về phía trước, tựa hồ muốn xem mặc cái kia ngư phu mũ rộng vành xuống đến tột cùng cất giấu một trương dạng gì gương mặt. Nàng đỗng nhiên cất giọng, thanh tuyến sát phạt, chư vị, nếu hắn chặn đường, vậy chúng ta liền mở đường. Các ngươi đều là vương đô một phương ngang ngược, không muốn ở võ đạo bên trên khuất tại người khác phía dưới, hiện tại, mời hợp tác đi. Mở ra đầu này huyết lộ, mở ra mới thịnh thế. Lời của nàng phi thường có suối dục tính. Mà ngư phu mất đi vũ khí, lại chống lại lâu như vậy ám khí, nàng cũng không tin, người này thật sự là một người đã đủ giữ quan hải vạn phu chớ mở. Tiếng nói vừa rơi. Sớm đã không nhẫn mại được võ si đoàn thủy lưu, đã tay cầm 3 thanh trường đao, như vũ hiến thấp liệm, bắn ra. Hắn vọt tới đầu cầu, dừng một chút, đột nhiên hướng về phía trước ném ra một thanh đao. Hạ cứ khoát tay, tiếp lấy đao. Đoàn thủy lưu lớn tiếng nói, tới đi, ngươi và ta quyết một trận xuống mái. Chỗ xa. Lôi đường chủ ngây người. Đau dữ dội tăng thêm cho địch nhân đưa vũ khí cái này không thể tưởng tượng một màn, để nàng ngắn ngủi mất đi lý trí. Nàng điên cuồng mà hô to nói, đoàn thủy lưu, ngươi phát cái gì thần kinh. Đầu cầu võ si lắc đầu, nhàn nhạt nói, nữ nhân, ngươi không hiểu võ đạo. Nói xong, hắn đem mũ rộng vành một vạch trần mà xuống, lộ ra một trương như đao sắc bén gương mặt, nếu bị gọi ra tên. Cất giấu cũng không có gì hay, đại hòa thượng, còn muốn giấu đầu lộ đuôi sao? Đúng rồi, đại hòa thượng biết dùng đao sao? Hạ cực chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ, ngoắc ngoắc ngón tay, nói một tiếng, hiểu sơ. Chương 13, đại tiền bối ly trần liễu nguyện đao. Hoàng thượng trước khai cung. Bên kia có một đầu bạch lộc. Cơ Thịnh cười cười, hắn thân là thiên tử, lúc trước cũng chinh phạt qua tứ phương quốc thổ, mặc dù hắn thiên phú không cao, nhưng hoàng gia tài nguyên nhưng cũng có thể đem hắn trồng chất tới trình độ nhất định. Cơ Thịnh vuốt ve râu dài, một đôi mắt nhìn qua bên cạnh thân tuyệt thế giai nhân, hỏi, Ninh Phi, muốn chấm bắn hiệu sao? Cái kia tuyệt thế giai nhân hôm nay một thân bó sát người liệp y dìa, phong thái dị thường, tiểu mị động lòng người, tất cả còn lại nữ tử đều ảm đạm phai mờ, mà đi theo tuổi trẻ các quyền quý đều nhận không nổi lặng lẽ ngẩng đầu, liếc một nhãn cái kia phi tử. Nhưng cũng chỉ dám lặng lẽ xem mà thôi. Hạ Ninh nhìn xem chỗ xa, cái kia bạch lộc còn không có phát giác được nguy hiểm đến nơi. Ngay sau đó lộ ra chút vẻ không đành lòng. Cơ Thịnh thấy được nàng không đành lòng, cười ha ha nói, lúc này mới là chấm Ninh Phi, chấm vì ngươi, thà rằng không cần cái này hiệu. Dứt lời, hắn ngẩng đầu dương cung, hai tay bên trong vậy mà tràn đầy chân khí, một cái chớp mắt kéo căng dây cung. Bành! Mũi tên bắn ra. Khí kình vỡ bờ. Siêu! Không bao lâu chỗ xa trong rừng truyền tới vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Thân mang hai chảo áo mãng bào ngũ hoàng tử vội vàng thúc ngựa lao ra kiểm tra. Thật lâu. Hắn đem một con chim sẻ cầm nơi tay bên trên, vui sướng vung đẩy, hoàng thượng uy vũ, thủ phát chúng mục tiêu, nhất định biểu thị hôm nay có thể thu hoạch lớn a. Thái tử chỉ là thúc ngựa, bá khí ngẩng đầu, một bộ nhìn xem tôm tép nhãi nhép dáng vẻ nhìn xem cái này đệ đệ, bên môi có một tia lạnh lẽo xem thường, chỉ là ngẫu nhiên ở đảo qua hoàng đế bên người Ninh Phi lúc, hắn cái kia coi thường thường sinh con ngươi mới có hơi thần thái. Hạ Ninh mẫu phi đích thực quá đẹp. Hơn nữa nếu quả thật luận tuổi tác, còn so với mình nhỏ mười mấy tuổi. Bản thân phủ thái tử bên trên, lại không có một nữ nhân có thể so sánh bên trên nàng. Nhưng thái tử rất khắc chế. Hắn chỉ là quét một nhãn. Lục hoàng tử Cơ Vô Tranh phi thường điệu thấp ở phía sau sắp xếp, hắn cười lạnh. Xem các ngươi giày vò đến khi nào. Chờ một chốc lát. Thế cục này liền đều ở ta trong khống chế. hắn nhìn về phía Ninh Phi. Nữ nhân mỹ lệ như thế, rất nhanh, nàng liền sẽ triệt để ở tầm kiểm soát của mình xuống. Hắn muốn cắt đầu của nàng, đem hai họa giao cho cái này hung nhan họa thủy, sau đó để cho mình giành chính ngôn thuận thượng vị. Hoàng đế xem bản thân một phát trúng mục tiêu, hiển nhiên là gừng càng già càng cay, phi thường vui vẻ, ngay sau đó cất giọng nói, đều đi săn đi, tốt ba tên, chấm có ban thưởng. Một tiếng lệnh xuống. Đi theo đi săn vương công quý tộc nhóm đều nhao nhao thúc ngựa chạy ra. Cơ Vô Tranh hưng phấn bắt đầu chờ đợi. Chờ giấy lát. Đợi thời gian đốt hết một nén hương. Lại đợi đã lâu. Hắn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía theo ở hoàng đế bên cạnh thân vương các lão. Thiên tử chính lôi kéo vương cư thạch đang chỉ điểm giang sơn. Vị này các lão cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bản thân cái kia nghĩa nữ mặc dù vóc dáng thấp, nhưng làm việc rất ổn, theo lý thuyết sẽ không hỏng việc a. Mà cái kia 16 tên cường giả, hoàn toàn có thể nghiền ép nơi này những này vương công quyền quý, đi theo thị vệ, thậm chí các hoàng tử bí mật mang theo cao thủ hộ vệ. Sau đó, lại do bản thân ra mặt kiềm chế, hoàn toàn có thể để kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp. Chỉ là, như vậy rồi. Hắn quay đầu nhìn về Cơ Vô Tranh. Cái này lục hoàng tử mặt mũi tràn đầy nôn nóng, hai mắt hoang mang, dùng miệng hình hỏi, người đâu? Vương Các Lao trong lòng cũng là mạc danh bực bội, hắn nhận không nổi nghiêng đầu nhìn về phía phương đông. Người đâu? Nhiều như vậy lấy một trống trăm cao thủ đâu? Còn có cái kia đánh bại Bắc vực cuồng đao Đoàn Thủy Lưu đâu? Vù 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 vù. Đoàn Thủy Lưu từng ngụm thở phì phò, tay khẽ run. Hai thanh trường đao cắm ở trước mặt trên đất. Hắn nhìn xem cái kia từ đầu cầu chậm rãi đi ra cô ảnh. Cái kia đánh đâu thằng đó cô ảnh. Hắn tay đang run rẩy. Hắn tâm ở run rẩy. Vô luận bản thân như thế nào xuất đao, như thế nào dùng sức lực tất cả vô liếng, đại hòa thượng này chính là một đao phá mở. Hình như bản thân tinh diệu nữa, lại được ý đao pháp trong mắt hắn đều là trong suốt đồng dạng. Bất kể như thế nào chuẩn bị ở sau. Đại hòa thượng này đều có thể trực tiếp nhìn thấu, hình như đối với mình tất cả chiêu thức quen thuộc tới cực điểm. Cái này sao có thể? Bản thân nhưng là mới đánh bại Bắc vực cuồng đao A. Bản thân làm sao có thể ngay cả một chiêu đều đi không được? Không thể nào. A. Không nên coi thường ta. Chiêu đao Đoạn Thủy. Tay phải hắn rút ra dựng thẳng cắm đất đá bên trong đao. Thân đao đột nhiên lấy cực cao nhiều lần tỷ lệ chấn đắng lên. Lưỡi đao bên trên bùn đất nhanh chóng chấn mở. Đây là tuyệt học của hắn chịu đao Đoạn Thủy. Cái này một đao, thậm chí có thể chặt đứt cương thiết. Đao. Vạch ra một đạo hung lệ ngân quang, lại hướng lấy người kia chém tới, trong không khí còn vang lên nhiều lần tỷ lệ cực cao thanh âm rung động. Hạ cực đầu hồi cũng không hồi. Trong tay đao trực tiếp có chút nhấp động. Chớp mắt. Hạ cực trong tay đao chỉ hướng Đoàn Thủy Lưu sơ hở duy nhất chỗ, kia là cánh tay của hắn. Nếu như Đoàn Thủy Lưu tiếp tục xuất đao, nhất định phải hoàn thành một kích này, như thế hắn cầm đao tay sẽ trong nháy mắt bị chạm rơi. Thời gian giờ khắc này dừng lại. Cái này tên võ sĩ nhẹ buông tay, đao rơi xuống tới. Hắn lại thua. Hắn đã thua vô số lần. Ngươi! Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngư phu không trả lời, chỉ là lại đứng trở về đầu cầu. Đoàn Thủy Lưu lợi hội, lớn tiếng nói, nếu như ngươi không nói, ta liền đi Đại Tuyết Sơn Mật Tông, mỗi ngày chờ ngươi. Ta cũng không tin ngươi không ra tới. Hạ cực lắc đầu. Ngươi đi Đại Tuyết Sơn Mật Tông, quan ta Hạ cực chuyện gì? Hai người quyết đấu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá ngắn ngủi vài phút. Trong đó tuyệt đại bộ phận quá trình chính là Đoàn Thủy Lưu xông đi lên. Đoàn Thủy Lưu quỳ xuống. Đoàn Thủy Lưu bò lên, càng thêm mãnh liệt xông tới. Đoàn Thủy Lưu lần nữa quỳ xuống. Vòng đi vòng lại. Thẳng đến hắn dùng tuyệt chiêu. Cũng còn là đồng dạng kết cục. Lúc này, Xích La Hán không cách nào ức chế thanh âm giống to ra tới. Hắn một thanh hái xuống mũ rộng vành, bay xa, hưng phấn vọt tới. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mà trực tiếp quỳ trên mặt đất bên trên, nhào tới đầu cầu. Hạ cực. Ngươi đừng lên cầu. Ly Trần Liễu Nguyện Đao. Xích La Hán tốt giống như phát điên giống to nói, Ly Trần Liễu Nguyện Đao. Đại tiên bối, môn võ công này thất truyền đã lâu. Ngài vậy mà đã tìm được. Hạ cực. Xích La Hán chạm như điên dại, kích động nói, ta mật tông thiền cái kia nói trên đời tinh diệu nhất chi pháp, từ trước đến nay đều không lập văn tự, cho nên hắn hao tốn sức lực, đem bản thân tâm cảnh khắc vẽ ở hoàng kim chuyển luân kinh văn ống bên trên. Chỉ có nhìn kinh văn kia ống bên trên đồ, lĩnh hội trong đó xuất trần phiêu miểu chi ý, mới có thể phối hợp đao pháp này, đem cái này kỳ diệu pháp môn luyện thành. Luyện thành về sau, một đao liền có thể chạm đoạn địch nhân hồng trần, cũng có thể hủy lại đối thủ nhập tưởng. Nhưng công pháp này thất truyền trọn vẹn trăm năm. Đại tiên bối, ngài dụng tâm lương khổ, vậy mà đã ở hồng trần bên trong tìm được cái này môn công pháp sao? Mật tông truyền thừa có thể bảo đảm toàn bộ, vãn bối thật sự là quá. Quá thật là vui. Hạ cực. Chỗ xa. Lôi Tĩnh Vân tay trái nhờ ách, ánh mắt lườm một nhãn Đoàn Thủy Lưu, lại lườm một nhãn Xích La Hán. Bất đắc dĩ nói, đem Xích La Hán kéo trở về. Không bao lâu, không xa chỗ tiếng vang lên như giết heo thành âm. Đại tiên bối. Vạn bối một lát liền về Đại Tuyết Sơn, nói cho phương trượng chuyện này. Ngài nhất định phải trở về a. Đại tiên bối, vạn bối có mắt không trọng, mạo phạm ngài, ngài không muốn để trong lòng lên a. Đại tiên bối. A a. Lôi Tĩnh Vân cúi đầu, thở dài một hơi. Hạ cực. Chương 14, nói anh hùng, người đó là anh hùng. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Chấm người đâu? Đã nói xong hôm nay muốn đăng lâm cửu ngũ. Đã nói xong hôm nay muốn làm lớn một tràng. Đã nói xong hôm nay muốn bắt lấy xuống cái này hại nước hại dân hông nhan họa thủy. Đã nói xong muốn ở đem Bắc vực nạn châu chấu quy tội đến đầu nàng bên trên, sau đó thanh quân chắc, nói hoàng đế ngu ngốc. Đã nói xong hôm nay thiên tử muốn thoái vị cho chấm. Cơ Vô Tranh nhanh điên rồi. Hắn nhìn thấy chỗ xa Mặc Liệp Trang các quyền quý đi đi về về, tiếng vó ngựa bay nhanh, dẫm lên ướt sũng lá khô, ngựa trên lưng còn rủ xuống lấy con ngồi. Mưa thu tạm nghỉ ngơi. Trong không khí nhưng lại có rất nhiều tiếng cười cười nói nói. Những này tiếng cười cười nói nói phảng phất đang cười nhạo hắn. Cơ Vô Tranh bắt đầu run rẩy. Hắn lại nhìn một nhãn Vương Cư Thạch. Vương Các Lao cũng ở nhìn xem hắn. Cơ Vô Tranh dựng lên cái khẩu hình, động thủ a. Hắn ánh mắt hết lên, tiếp tục so khẩu hình, nơi này còn có chúng ta người. Vương Cư Thạch sắc mặt tám trầm, tay phải cầm ra thiết đảm lại xoay tròn lên, hít sâu mấy hơi, lại bình phục xuống tới. Hôm nay việc này, là gặp quỷ sao. Hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ xa đang ngồi ở ngựa trên lưng bóng hình xinh đẹp. Ngựa là bạch mã. Người như tiên tử. Cái kia móng ngựa cạch cạch âm thanh, hình như một bài ôn nhu tiểu thi. Ở đây có chút vũng bùn, có chút tiêu điều sau cơn mưa trong rừng, nàng chính là một đóa mãi mãi tỏa ra sẽ không tàn lụi bông hoa. Vương Cư Thạch nhìn một lát, trong lòng nhận không nổi hừ một tiếng, nữ nhân thối, vận khí thật tốt. Hạ Ninh tay lôi kéo thô giáp dây cương, bỏ mặc bạch mã trong rừng tản ra bước. Thiên tử phóng ngựa theo kịp. Đến nàng bên cạnh thân, đem áo choàng giải khai khoác ở cái này tuyệt mỹ phi tử vai bên trên, sau đó hỏi, ái phi lại đang lo lắng tiểu cực rồi sao? Hạ Ninh khẽ cười cười, vũ mị đến cực hạn thần sắc để thiên tử tim đột nhiên đập nhanh hơn. Nàng giơ tay nhấc chân ở giữa, tràn đầy kỳ huyễn cùng không chân thực ma lực. Nếu như nàng chuyên tâm nhìn chăm chú một cái nam nhân, thậm chí sẽ để cái này nam nhân cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy mình thân ở trong mơ, sau đó không thể tự thoát khỏi địa sản sinh rất nhiều ảo tưởng, lại sau đó yêu nàng. Thiên tử mặc dù đã hơn 60, lại như cũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy cái này phi tử có một loại hỗn hợp có không thể khinh nhẫn cùng vũ mị vô biên khí chất. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Thánh khiết cùng yêu mị. Sao khả năng ở một người trên thân? Nàng lúc này mới yếu ớt mở miệng, thân thiếp liền cái này một cái đệ đệ, còn như thế không nên thân, thế nào biết không lo lắng đâu. Thiên tử đi theo nói, hạ cực danh tiếng ta nghe qua, ở vương đô bên trong nhưng là được xưng là đại bao cỏ, hán văn không thành võ chẳng phải. Liền sẽ chút diễm từ đi lấy lòng trang hoa ngõ hẻm phong trần nữ tử. Nhưng mà, Ninh Phi không cần lo lắng, có chấm ở. Đệ đệ của ngươi, chính là chấm đệ đệ. Chấm sẽ tìm cơ hội để hắn lập xuống công lao, sau đó ngồi lên khác phái vương vị trí, về sau phân đất phong hầu thổ địa, để hắn đi làm chư hầu một phương. Ninh Phi thở dài nói, hắn thế nào lập công cực khổ? Đi mang binh đánh giặc sao? Cơ Thịnh vuốt ve có chút trắng râu dài nói, lập công cực khổ nhất định phải biết đánh trận sao? Ha. Đến lúc đó chấm phái ra tất thắng tổ hợp, nhưng cuối cùng lại để tiểu tử này đi hái đảo, công lao không liền đến tay sao. Có công lao, mọi thứ đều là danh chính ngôn thuận, lại tuyên dương một chút, hắn cũng ngồi ổn. Hạ Ninh nói, như vậy, đa tạ thiên tử. Thật là một cái làm người thao toái tâm đệ đệ đâu. Hơn nữa hiện tại hắn trưởng thành, bản thân có chủ kiến. Hôm nay ta để hắn cùng nhau tới đi săn, hắn còn không tới. Cơ Thịnh cười ha ha nói. Khẳng định là ở đâu nhà cô nương trong khuê phòng quỷ lăn lộn đi. Người trẻ tuổi sao, phản nghịch một chút, không hiểu chuyện một chút, bình thường. Đang. Yên Vân Kiều cửa vào. Hạ cực lần nữa tùy ý đánh bay một thanh kiếm. Kiếm ô ô chuyển vài vòng, rơi tại cách đó không xa trên mặt cỏ, sát nhập mấy phần. Mũ rộng vành cũng bị vén mở, lộ ra trong đó một trương bình tĩnh mà tuổi trẻ khuôn mặt. Rút kiếm sinh tử, thành bại tùy tâm. Thiếu niên này tâm lý tố chất phi thường tốt. Chỉ là nhìn xem bộ dáng, liền hỏi đều không cần hỏi, liền biết là cường giả chân chính, mà lại là tương lai tiền đồ vô lượng cường giả. Ta bại rồi. Thiếu niên nhắm mắt, một bộ thua nhậm chức do tử vong dáng lâm bộ dáng. Hắn nhẹ giọng nói, Tây Môn thua chính là thua, tử vong cũng không có cái gì đáng sợ, chỉ là Tây Môn còn không biết thua ở cái gì nhân thủ bên trên. Nếu như hạ cực dùng đao, hoặc là dùng quyền, dùng những lực lượng khác chiến thắng hắn. Thiếu niên này cũng sẽ không như vậy. Nhưng Hạ Cực chỉ dùng kiếm, từ chính diện, quang minh chính đại bại hắn. Thậm chí trong chớp mắt ấy cái kia, thiếu niên này đều có mấy phần cảm ngộ. Hạ Cực nói, trở về đi, ta lại không giết ngươi. Tên là Tây Môn thiếu niên cong eo nhặt lên kiếm, hắn thua chính là thua, sẽ không trách cứ kiếm, cũng sẽ không bởi vì thành kiếm này bên trên có sỉ nhục, liền bỏ đi không cần. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm một nhãn cái này thần bí ngư phu, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt tràn đầy một loại tìm được mục tiêu chiến ý. Hạ Cực nhìn qua cái này đủ để ở đi săn chi chàng, phá vỡ đại chu 16 người, ôn hòa nói, mưa đã cạnh. Hắn trong ánh mắt, cái kia 16 người cũng đã cùng hắn giao thủ qua. Hơn nữa không một ngoại lệ toàn bộ đều bại. Lôi Tĩnh Vân tay phải đã làm băng bó đơn giản, đồng thời điểm huyệt đạo cầm máu. Nàng nhìn xem cái kia ngồi ở mây khói cầu đuổi thân cao nhất bên trên thiếu niên, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Nói anh hùng, người đó là anh hùng. Một khi mưa thu, độc câu dòng nước. Đàm thiếu ở giữa, chết phục vương đô nhân tài kiệt xuất. Một người, liền ách thủ ở cái này mưu triều xoán vị mấu chốt chi chỗ, chặn tất cả. Để cái này mọi thứ còn chưa bắt đầu, liền đã trừ khử. Lôi Tĩnh Vân nhìn một chút cầu sau chỗ xa, nàng không dám tin tưởng nghĩa phụ bên kia thế nào. Càng không dám tưởng tượng hôm qua ma quyền sát trưởng lục hoàng tử tâm lý bóng mở diện tích lớn đến bao nhiêu. Cái này thần bí ngư phu, một người, liền đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Lôi đường chủ mặc dù chỉ là 1m4 thân nữ nhi, nhưng cầm lên được, thả xuống được. Nàng tiến lên lạnh giọng nói, các hạ hôm nay gây nên, Tĩnh Vân đều nhớ xuống. Ngay sau, nhất định mang người tiến về Đại Tuyết Sơn mật tông lĩnh giáo. Hạ Cực ôn hòa nói, bất cứ lúc nào xin đợi. Ngươi đi Đại Tuyết Sơn lĩnh giáo, liên quan gì tới ta? Lôi Tĩnh Vân hừ một tiếng, quay người phất tay nói, đi. Khí thế hung hăng, nhưng lại bất quá công dã tràng. Kết quả này, không có người nghĩ tới. Nhưng Xích La Hán không đi, vị này vạm vỡ tăng nhân đối với đại tiền bối ngưỡng mộ đã đến cực hạn. Hắn nhìn tận mắt bản thân Đại Tuyết Sơn mật tông công phu như thế nào uy mãnh, như thế nào đánh những cường giả này mặt. Ta mật tông công pháp, quả nhiên lợi hại. Đại tiền bối, vãn bối cùng ngài cùng nhau hồi sơn. Xích La Hán chạy tới, một bộ phải quỳ ở dưới bộ dáng. Lôi Tĩnh Vân làm sao có thể để hắn lưu xuống, nàng bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, đem hắn kéo trở về. Không bao lâu, sau lưng lại truyền tới như giết heo thanh âm. Đại tiên bối. Đại tiên bối, ta là Xích La Hán, ta pháp hiệu Thích Không Viêm. Lôi Tĩnh Vân kèm chút quảng cái té ngã. Nàng hạ giọng nói, điểm hắn huyệt câm. Sau lưng tiếng vang điểm xuất phát huyệt tâm thanh. Nhưng mà Xích La Hán vẫn còn hô hảo. Điểm huyệt cao thủ lúng túng khó xử nói, Lôi đường chủ, Xích La Hán khổ luyện công phu rất mạnh. Hắn dùng cửu dương chân thể ngạnh kháng, điểm huyệt vô dụng. Liên ở hắn nói chuyện công phu, Xích La Hán vẫn còn làm lấy tự giới thiệu. Lôi Tĩnh Vân nói, vậy liền che miệng của hắn. Lần này quả nhiên hữu dụng. Xích La Hán, ô ô ô ô. Rít rít rít. Cái này 16 người bại vào cùng một nhân thủ, mỗi người đều có ý tưởng của họ. Đoàn Thủy Lưu lại là yên lặng cất bước, hắn đã quyết định đi Đại Tuyết Sơn bái sơn. Tây Môn tức thì quyết định bế quan tính tu, đem bản thân khoa ở một kiện bịt kín lồng sắt bên trong, nếu như không đột phá, vậy liền chết đói trong lồng. Lôi Tĩnh Vân chịu trước nay chưa từng có thảm bại. Nàng đi một lát, nhẫn không nổi lại quay đầu lại. Chỗ xa. Chẳng biết lúc nào, mưa phùn lại phiêu lên, mông lung như mộng. Ngư phu rủ xuống nón lá, ngồi ở mây khói trong hơi nước, độc câu lấy một phương thu thủy. Một màn này, để Lôi Tĩnh Vân tâm thần khuấy động, cả đời khó quên. Chương 15, Vương Đô tổ chức khủng bố. Khởi bẩm nương nương, Hạ Cực một mực ở thần nữ các đầu bài Tuyết Thiên Nhu trong phòng. Vâng, vâng, vâng. Thuộc hạ từ đầu đến cuối ở các bên ngoài, Hạ Cực tuyệt không có rời khỏi thần nữ các. Hồng Vân đang hồi báo, nàng không dám nhìn cái này xinh đẹp vô biên phi tử, chỉ dám nhìn xem mũi chân của nàng. Cho dù là phủ lấy quý phi dày mũi chân, nhưng cũng là đẹp như vậy. Hồng Vân mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng bị Ninh phi tướng mạo khuất phục. Hạ Ninh chống cằm, không cần tận lực, vũ mị tỏa ra, như thế, đệ đệ ta liền một mực ở kia Tuyết Thiên Nhu trong khuê phòng. Lan lộn cả ngày. Hồng Vân nói, khởi bẩm nương nương, đúng là như thế. Hạ Ninh hờn dỗi nói, Tuyết Thiên Nhu rất xinh đẹp sao? Hồng Vân, không kịp nương nương một phần vạn. Hạ Ninh nghi hoặc nói, đệ đệ ta ánh mắt vậy cũng quá kém chứ. S. Nàng nâng má, đang suy tư cái này duy nhất thân đệ đệ có phải hay không bụng đói ăn quả rồi. Là thời điểm cho hắn chọn chút vương công quý tộc bên trong tốt cô nương. Hồng Vân ra Ninh phi chỗ tinh huy cùng, ở hoàng cung trong đường tắt nhanh chóng đi nhanh, đồng nhiên đối diện một cái tiểu thái giám đi tới. Kia là thái tử đồng cung người. Hai người thác thân mà quá hạ, Hồng Vân bỗng nhiên bắn ra một tờ giấy đoàn. Tiểu thái giám rất ăn ý trực tiếp nắm viên giấy. Không có chút nào dừng lại. Hai người giống như người qua đường, lẫn nhau ở giữa ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Các lao phủ đệ. Vương Cư Thạch sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ ra nước tới. Hắn nhìn xem nến đỏ bên trong cái kia thân ảnh nho nhỏ. Thân ảnh kia tay phải còn băng bó lấy băng vải, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Cái này để hắn sắc mặt mới có điểm hoan hòa, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tĩnh Vân, ngươi nói một người, liền chặn các ngươi 16 cái, cho nên các ngươi không thể kịp thời từ đường nhỏ, đuổi tới đi săn địa phương. Đúng là như thế, nghĩa phụ. Vương Cư Thạch nhắm mắt, trầm giọng nhắc tới ra cái kia tên, Đại Tuyết Sơn Mật Tông. Cũng dám phá hư lão phu chuyện tốt. Hắn nghĩ một chút lại hỏi, xem rõ ràng bộ dáng không có. Lôi đường chủ, Tĩnh Vân vô năng, từ đầu đến cuối, thần bí nhân kia một mực đè ép mũ rộng vành, chưa thể thấy rõ ràng bộ dáng. Vương Cư Thạch thần sắc rất lạnh. Trống trải yên tĩnh trong phòng, chỉ có lòng bàn tay thiết đảm xoay tròn thanh âm. Hắn ở suy nghĩ. Thần bí nhân này thế nào biết xuất hiện ở Yên Vân Kiều bên trên? Cái này thần bí cường giả là ai? Một người chặn lại 16 người. Vương Cư Thạch khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn tốt xấu trải qua thế sự chìm nổi, lại không thể tưởng tượng sự tình ở trải qua sơ kỳ chấn kinh về sau, cũng bình phục xuống tới. Tốt nhất cơ hội không có. Sang năm còn không biết là tình huống như thế nào. Chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Tiến nhập hoàng cung tiến hành khống chế cùng tiến nhập đi săn chi địa, đây là hai cái độ khó hoàn toàn khác biệt phó bản. Hơn nữa, không có còn cần rất nhiều hoàng tử cũng ở tràng, lúc này mới có thể một lần là xong. Nghĩa phụ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lôi Tĩnh Vân giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Vương Cư Thạch suy nghĩ nửa ngày, nói cái chữ, phái cái có tâm cơ mỹ nhân đi dỗ lại cơ vô tranh, sau đó. Chờ. Tùy thời mà động. Một lát sau. Lôi đường chủ rời đi. Vương Cư Thạch lúc này mới để xuống thiết đảm, xoa xoa mi tâm, hắn có chút mỏi mệt. Mở ra khía cạnh giấy tuyên, đồng nhiên hắn động tác dừng lại xuống tới. Bởi vì, hắn phát hiện bản thân văn phòng tứ bảo bị người động đậy. Biên độ rất nhỏ, nếu như không lưu tâm đi xem, căn bản không phát hiện được. Mật thất bên trong, mở nhạt tạm đạm. Vương Cư Thạch đáy lòng đống nhiên trồi lên một cỗ sợ hãi cảm xúc. Bàn tay mở ra giấy tuyên, hắn nhìn thấy trong đó một tờ giấy bên trên thế mà viết chữ. Vị này đại chu các lao rút ra tờ giấy kia. Giấy tuyên bên trên chỉ viết một hàng chữ. Ta ở phía sau ngươi. Nhảy. Vương Cư Thạch như rơi vào hầm băng, đống nhiên đứng dậy, tim đập nhanh cấp tốc tăng tốc, liền kém từ cuống họng miệng tung ra tới, hắn dọa đến hầu như co quắp đến đáy bản. Càng già càng sợ chết. Được được được. Hắn răng run lẩy bẩy, sau đó cứng đờ quay đầu. Sau lưng hắc ám một mảnh, hình như cất giấu cái gì kinh khủng thích khách, chính nghe răng cười mà hài hước nhìn xem hắn. Vương Cư Thạch gấp rút kêu lên, mọi chuyện đều tốt thương lượng, dễ thương lượng, vinh hoa phú quý, ngươi muốn cái gì, lao phu cho cái gì, đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Nhưng không có trả lời. Vị này các lao cầm lên đồng sức trường minh đăng, có chút nhờ cao. Màu da cam chỉ riêng đem sau lưng ám vực chiếu sáng, lại là trống rỗng, không ai. Vương Cư Thạch hô hấp đều nhanh ngừng. Hắn để xuống trường minh đăng, lại nhìn một chút phía trước. Sau đó hắn nhìn thấy cái kia một hàng chữ ở dưới ba cái chữ nhỏ. Lừa gạt ngươi. Vương các lao nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó chán nản ngồi xuống, trước đó đối mặt Lôi Tĩnh Vân hắn vẫn là hăng hái. Nhưng bây giờ còn con này tám chữ, cũng đã đem hắn tất cả nhuệ khí toàn bộ tiêu không. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Hắn chợt phát hiện bản thân đã già rồi. Ta ở phía sau ngươi, lừa gạt ngươi. Hắn yên lặng đọc lấy. Đông nhiên tự rêu cười cười. Hắn hiểu được. Đây là một lần cảnh cáo. Để hắn an phận thủ thường, đừng lại loạn động cảnh cáo. Nhưng là, Đại Chu Vương Đô Thiên Quyết Thành, có ai có thể vô thanh vô tức tiềm nhập thư phòng của mình mật thất? Còn có cái kia một địch 16 tuyệt thế cao thủ, lại là người nào? Cuối cùng là dạng gì một cái tổ chức khủng bố? Vương Các Lao trong miệng tổ chức khủng bố, thực ra chỉ có một người. Người này đang nằm. Tiểu ca ca. Ngươi thế mà cùng ta nằm trên giường một ngày. Tuyết Thiên Nhu xoa xoa cái chán. Sắc mặt nàng đỏ hồng, hiển nhiên là say rượu mới tỉnh. Hạ Cực dựa vào lấy nàng khuê phòng theo giường, bên mặt nhìn một chút cái này thần nữ các đầu bài. Hương hương đốt đến cuối. Lều vải đỏ trong phòng, còn tung bay nhàn nhạt mùi vị. Sắc trời đã sớm mở đi. Nến đỏ chập chờn bên trong, Tuyết Thiên Nhu cái kia một trường lánh diễm mặt trứng ống, lộ ra mê ly mà chân thực. Thiếp trong sạch đều mất hết. Hạ Cực nói, ta lại không nhúc nhích ngươi. Tuyết Thiên Nhu nghiêng người sang, tra một chút thân thể của mình, sắc mặt cổ quái, mình quả thật không có bị động đậy. Tiểu ca ca. Ngươi không động ta, quá chen ta làm cái gì? Hạ Cực nói, ngươi tiểu lượng không tốt, trách ta rồi. Tuyết Thiên Nhu xoa xoa mi tâm, bất quá nghĩ đến cái này phong lưu hạ tướng quân từ trước đến nay đều là như vậy, ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại. Nàng bọc lấy vơ lưới chân ngọc tại bên người thiếu niên chân nhỏ đá đá. Hạ Cực nghiêng đầu. Nàng hung hăng khoét một nhãn. Hạ Cực cười ha ha lên, cười cái này thần nữ các đầu bài đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoa khôi chi tranh không có kết thúc, nàng vẫn là xử nữ. Có thể về sau đâu. Tóm lại có một ngày, nàng cần từ cái này che chở nàng trong phòng đi ra ngoài. Muốn hạ tướng quân vì chính mình chỗ thân, cưới bản thân làm tiểu thiếp. Tuyết Thiên Nhu không dám nghĩ. Hạ tướng quân phong lưu phong khoáng, trong mắt có thể không chỉ là bản thân một cái. Hơn nữa đối với nam nhân mà nói, không chiếm được mới là tốt nhất. Làm ngươi lấy lại, liền không có giá trị, dù cho lại đẹp cũng ít dụ hoặc. Cho nên lời này muốn hạ tướng quân chính mình nói, nếu không không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, hắn biết nói sao? Sẽ không. Tuyết Thiên Nhu bản thân cho mình đáp án. Nàng xoa xoa cái chán, đứng dậy, ôn nhu nói, tiểu ca ca muốn nghe cái gì từ khúc. Đinh. Cựu Dương chân thể 1. Đề thăng tiến độ, LV11 đến LV12, tháng 7 năm 10. Quen thuộc thu hoạch được kỹ năng thanh âm. Hạ Cực thở phào một cái. Chỉ cần không phải Quỳ Hoa Bảo Điện, đều có thể. Công pháp này, bản thân một khi sử dụng, sợ là liền không làm được nam nhân, cho nên chỉ có thể làm thưởng thức. May mắn. Cùng mình thân hòa độ tương đối cao ngoại trừ Quỳ Hoa Bảo Điện còn có cái này Cựu Dương chân thể, cái trước rất nương, cái sau lại là cơ bắp khổ luyện hướng. Nhưng là, nói thật, hắn muốn làm cái phong độ nhẹ nhàng thiếu hiệp. Chẳng lẽ liền không thể thân hòa một môn bình thường chút võ công sao? Tuyết Thiên Nhu gặp thiếu niên mà ra. Nàng đưa tay lung lay, hạ tướng quân thế nào? Hạ Cực trong mắt khôi phục thần thái, không có gì, chỉ là không muốn nghe từ khúc. Đúng rồi, các ngươi thần nữ cấp không phải có bữa ăn khuya sao? Chúng ta đi ăn bữa khuya chứ? Hắn nói xong liền đứng dậy, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Tuyết Thiên Nhu hai gò má như muốn đốt lên đồng dạng. Chương 16, sau này ngươi chính là ta lão sư. Đợi đến lúc ban ngày, Hạ Cực về tới Thiên Khuyết học cung. Học cung chiếm diện tích cực lớn, trước đó tới cung điện cũng có điều là chủ điện, bọc hậu còn có rất nhiều ốc xá, lầu các, ở ngoài thành còn có chuyên môn diễn võ chi điện. Hạ Cực cũng không đổi luyện võ kinh trang, mặc cái này Thiên Khuyết thành kiểu mới áo khoác màu đen, hai tay cắm vòng, nhàn nhã không gì sánh được đi vào môn phường. Cạch cạch. Coi hắn giày đen giẫm rơi xuống nhập môn thứ nhất khối gạch đá lúc. Học cung mới nhập môn bọn nhỏ lần nữa chấn kinh. Xoát xoát xoát. Phía trước một khắc còn ngồi uống trà, chuyên tâm dạy bảo, nhắm mắt lĩnh hội các lão sư toàn bộ biến mất. Thẳng đến đại điện cửa bị đẩy ra. Bọn nhỏ vừa nháy mắt liền thấy cái kia cùng bọn hắn đồng cấp thiếu niên. Hạ Cực dựa vào ở khung cửa bên trên, hai chân nhàn nhã sai lầm, đưa tay xa xa kêu lên, hi. Mặc cỡ nhỏ kình trang bọn nhỏ chẳng hiểu gì cả. Hải. Cái gì hải? Đồng luôn vô kỵ. Có cái nam hải trực tiếp kêu ra tiếng, đại bao cỏ, đều là ngươi. Ngươi một tới các lão sư liền đều đi. Chính ngươi không cố gắng luyện võ, thế nào cũng không để chúng ta thật tốt luyện. Hạ Cực bắt cái đầu bút phấn, bấm tay một gậy. Đóa. Đầu bút phấn đụng ở cái kia nam hải trên đầu. Tiểu quỷ đầu, ngứa ra có phải hay không? Cái kia nam hải sững sờ, há mồm còn muốn lên tiếng. Đóa. Lại là một đầu bút phấn xuất vào trong miệng hắn, bị hắn trực tiếp bị nghẹn nuốt xuống, sau đó quỳ rạp xuống đất, ho khan lên. Bọn nhỏ lập tức toàn bộ giải tán. Đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại Hạ Cực một người. Hắn nhìn xem từ mái vòm rơi xuống hào quang. Mái vòm có một khỏa kỳ dị bảo thạch, bên trong khắc vẽ lấy tinh diệu đồ văn. Mỗi khi mặt trời đi tới giữa bầu trời lúc, rủ xuống rơi sắc trời liền sẽ đem bảo thạch bên trong đồ văn quăng rơi xuống đất bên trên. Kia là nhiều loại thần binh lợi khí. Nghe nói là trăm năm trước, một đời tuyệt thế danh tượng tham chiếu thần binh phổ châu khắc vẽ đồ văn. Thần binh phổ có trăm thanh. Cái này rơi xuống đất cũng có trăm thanh. Trăm thanh thần binh cái bóng bị quăng rơi tại hoàng mộc sàn nhà bên trên. Hắn cái bóng lẻ loi trơ trọi cái bóng cũng bị đặt ở dạng này sàn nhà bên trên. Hắn đi tới binh khí hình chiếu trung tâm, khoanh chân ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn xem những này thần binh. Thần binh, nhưng là chân chính tích chứa thần thông binh khí. Nói là pháp bảo đều không đủ. Mỗi một dạng đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Mỗi một dạng đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mấy trăm năm trước, có rất nhiều truyền thuyết, có tiên nhân, có yêu quái, có Phật Đà. Thậm chí còn có khó có thể dùng nói hết loạn thần, tinh tủng, những này là hắn dựa vào bản thân hoàng đế em vợ thân phận, ở hoàng cung trong ngự thư phòng thấy qua. Hắn tin tưởng dạng này tri thức, chỉ có cực ít một số người mới sẽ biết. Hơn nữa khi đó, thế giới này tựa hồ còn tồn tại rất nhiều cảnh giới phân chia. Tiên phàm đẳng cấp xâm nghiêm, tựa hồ còn có thiên kiếp, hạo kiếp, cửu trọng thiên, thần bí ngoại vực. còn có rất nhiều không thể nói đại khủng bố. Nhưng cái này tất cả mọi thứ, đều cùng tiên yêu Phật Đà, loạn thần tinh tủng rơi vào không người biết được trong thần thoại, không biết tung tích, hình như ở ngắn ngủi 1-2 năm công phu bên trong, toàn bộ táng vào bên trong bụi bẩm của lịch sử. Những này thần binh phổ bên trong thần binh, có lẽ là chứng minh đoạn này huy hoàng lịch sử tồn tại duy nhất chứng cứ. Mặt trời ở lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, chết đi lấy góc độ. Đầy đất thần binh hình chiếu, cũng đi theo đang chậm rãi động lên, biến mất. Hạ Cực ngồi ở đây trong truyền thuyết. Nhìn xem thần binh chậm rãi biến mất đến chỉ còn lại cái bóng của mình, vẫn tồn tại. Hắn cười cười, không biết vì sao. Ngửa ra sau ngược lại, liền như vậy tùy tâm sở dục nằm ở một sàn nhà bên trên, ngước nhìn mái vòm trung ương cái kia một khỏa rực rỡ bảo thạch. Tóm lại không thể cô phụ tỷ tỷ mong đợi. Tìm lão sư cũng không phải không được, nhưng lão sư này cũng không thể là ta đi đoạt trở về chứ. Hạ Cực bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là nửa điểm tự rêu đều không có. Hán, sớm đã quen thuộc không nhóm. Hán, chính là người như vậy. Két két. Tiếng vang lanh lảnh. Cánh cửa bị đẩy ra một cái khe hở. Ngoài điện hào quang cũng đi theo tuôn vào đây. Có. Có ai không? Một cái mang theo học sĩ kính mắt thiếu nữ thăm dò đi đến xem. Nhìn thấy trong điện đường trống rỗng lúc, nàng rõ ràng ngẩn người, vội vàng lại nâng nâng kính mắt. Sau đó nàng nhìn thấy trên đất nằm bất động thiếu niên, hơi chút quan sát, liền bước nhỏ đi tới, đến trước mặt, thăm dò đi xem. Hạ Cực cũng nhìn xem nàng. Thiếu nữ hét lên một tiếng, doa đến như mèo bị giẫm cái đuôi, trong chốc lát nhảy lên, Ezio, làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng là người chết. Hạ Cực. Hắn một cái xoay người ngồi lên. Một bộ đương ra làm chủ bộ dáng, trực tiếp chất vấn nói, lén lén lút lút, tới làm gì? Thiếu nữ dọa đến vội vàng nghiêm, hành lễ, sau đó lắp bắp nói, thật có lỗi, ta. Ừm, xin hỏi nơi này là Thiên Khuyết Học Cung sao? Hạ Cực nói, thiến môn không có nhìn bảng hiệu sao? Thiếu nữ, ta cận thị. Thế giới này cũng không phải đơn thuần cổ đại, có rất nhiều thần kỳ khoa học kỹ thuật, cho nên kính mắt, cận thị loại hình. Đối với Hạ Cực tới nói cũng một chút đều không vi hòa, thậm chí trước đó Lôi Tĩnh Vân lấy ra tới súng lục, hắn đều chỉ là nho nhỏ chấn kinh phía dưới sau đó đã cảm thấy rất hợp lý, phi thường hợp lý. Hạ Cực nói, được rồi, nơi này là Thiên Khuyết Học Cung, ngươi người dự thi sao? Muốn gia nhập Thiên Khuyết Học Cung? Thiếu nữ a một tiếng, sau đó vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thư, chạy chậm tiến lên đưa lên, đồng thời nói, không, không phải, ta là tới làm lão sư, đây là thư đề cử. Hạ Cực xem ra quá giống như trong học cung này lão sư, thậm chí cái này bức tư thế, nói là quan giám khảo cũng không tệ. Thiếu nữ vội vội vàng vàng liền đem bản thân thư tiến cử đưa nộp ra. Làm lão sư. Hạ Cực nhìn xem cái này kinh sợ đến thực chất bên trong thiếu nữ, tiện tay nhận lấy thư, trực tiếp mở ra. Tay run run rẩy, bày mở thư. Thư là một cái tự xưng là phong bá người viết. Viết cho là Thiên Khuyết Học Cung đang lúc bế quan cung chủ. Nội dung nói là, cái này tên là Tiêu Anh thiếu nữ thu được cổ đại tứ chu kiếm đạo truyền thừa, nhưng mà còn thiếu rất nhiều lịch lãm, cho nên để nàng tới Thiên Khuyết Học Cung làm lão sư, dạy và học cùng tiến bộ, tăng thêm đi ra ngoài lịch luyện, có thể nhanh nhất đề cao. Thư phía dưới có một đạo bạch kim màu sắc chương, chương hoa văn phức tạp rườm rà, hiển nhiên là nào đó xác nhận thân phận biểu thị. Hạ Cực xem xong thư, ngẩng đầu lại hỏi, Tiêu Anh đạo, ngươi đạt được cái gì kiếm đạo truyền thừa? A, Tiêu Anh đứng thẳng nói, là. Một cái gì ma kiếm truyền thừa, cụ thể ta cũng không biết, hình như bọn hắn gọi đây là tứ gì gì đó. Hạ Cực nghi nói, ngươi thế nào biết không biết? Tiêu Anh nói, ta. Nàng nhãn châu xoay động, biệt thân nói, cái này ma kiếm muốn gặp huyết mới có thể phát huy tác dụng, ta ngay cả gà đều chưa từng giết, ta làm sao biết cái này kiếm pháp thế nào? Hạ Cực hỏi, gà đẹp như vậy, vì cái gì giết? Tiêu Anh. Đúng rồi, giám khảo, ta gọi Tiêu Anh, không phải Tiểu Anh nào. Nàng một mặt ta rất sợ, ta thực ra chính là phế vật bộ dáng. Hạ Cực cười cười, thu lên thư. Tiêu Anh vội vã cuống cuồng mà nhìn xem hắn, giám khảo, ta quá quan sao? Mới nhất định phải để ta quá quan, ta lộ phí đều dùng hết. Cho nên, ta còn muốn trả trước một tháng lương. Hạ Cực gật gật đầu nói, Tiểu Anh nào, ngươi quá quan, từ nay về sau, ngươi chính là lao sư của ta. Tiêu Anh. Nàng kinh dị mắt trừng lớn. Chương 17, một đời vinh hoa. Sẽ không lại trở về nhà. Hạ Cực cho hề rất nhanh bị vạch trần. Thiên Khuyết Học Cung thần bí bế quan cung chủ tựa hồ sớm đạt được tin tức. Không bao lâu, liền có người xuống tới an bài Tiêu Anh nhập cung thủ tục. Tiêu Anh nhìn một chút cái kia có chút lười nhác, lại nhàn nhã thiếu niên, nhẫn không nổi hỏi cái kia mang nàng làm thủ tục trung niên nhân Ngụy Thừa Phong, hắn thật là học sinh. Ngụy Thừa Phong nói, vâng, chúng ta Thiên Khuyết học cung đệ tử tổng cộng chia làm 4 cấp, 4 cấp về sau liền có thể tiến nhập quân bộ, cung phụng, hoặc bạch hổ hình đường. Tiêu Anh nâng nâng kính mắt, tràn ngập mong đợi hỏi, vậy hắn là cấp nào?
Sơ cấp.
Tiêu Anh. Làm sao có thể? Nghĩ một chút, nàng lại hỏi, ta không muốn làm lão sư hắn, có được không? Trung niên nhân cười khổ nói, không thể.
Tiêu Anh, vê đút tại sao vậy?
Trung niên nhân cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là giống như giải thoát đồng dạng nói, Tiêu cô nương, ta đại biểu Thiên Khuyết cùng tất cả lão sư, chân thành cảm ơn ngươi.
Tiêu Anh hóa thân thành hiếu kỳ bảo, tại sao vậy?
Tại sao muốn cảm ơn ta?
Nàng đang nói chuyện.
Chỗ xa truyền tới Hạ Cực lười biếng thanh âm, Tiểu Anh đảo, nhanh tới dạy ta võ công.
Ngụy Thừa Phong quay qua thần, Tiêu cô nương, ta sẽ không quấy rầy các ngươi sư đồ sống chung thời gian, khụ khụ.
Chúc, vui vẻ.
Tiêu Anh nhìn chằm chằm mắt Hạnh Hoa, xa xa hô hào, tại sao vậy?
Trung niên nhân quay đầu lại, ta gọi Ngụy Thừa Phong.
Nói xong, hắn chắp tay đi xa, vừa tha cho cửa bậc thang, liền thi triển khinh công bay lướt lên lầu, hắn còn muốn đi bế quan.
Đại điện trống trải bên trong chỉ còn lại 2 người.
Tiêu Anh nghĩ một chút, tốt xấu là chạy qua giang hồ, ngay sau đó nói, sư phụ ta hôm nay mệt rồi, nơi nào đều không muốn đi, cái gì cũng không muốn nói.
Hạ Cực mang theo trêu chọc tâm tư của nàng, cười nói, học sinh kia sư phụ đón gió tẩy trần tốt chứ.
Tiêu Anh con mắt một sáng.
Nàng đã ăn màn thầu ăn trọn vẹn 7 ngày.
Không có cách, quá nghèo.
Lúc bắt đầu đợi đem lộ phí toàn bộ tiêu hết, sau đó chỉ có thể ăn màn thầu.
Ăn lâu như vậy di chứng chính là, chỉ cần ngửi được mùi thịt, thậm chí nghe được một cái chữ thịt, liền sẽ âm thầm nước bọt chảy ròng, không cách nào ức chế.
Nhưng mà, nàng bây giờ nhưng là đại chu trí cao học phủ một trong Thiên Khuyết học cung quang vinh giáo viên, tại sao có thể?
Khu khu.
Nàng có chút ngạo kiều hơi ngẩng đầu, ta mệt.
Hạ Cực nói, thần nữ các cửu chân bị quay, thanh bình găng ngỗng, hoa quế băng tử hà.
Từ ngực.
Tiêu Anh nuốt miệng nước bọt, cứng rắn đem chữ mệt phía sau cho nuốt trở về.
Đã ngươi như vậy hiếu kính lao sư, vậy ta liền cùng ngươi ra ngoài đi.
Hạ Cực tiếp tục nói, hun tuyết ngư phiến, hấp tuyết ngư, tiểu sơn thịt dê.
Từ ngực.
Từ ngực.
Tiêu Anh đống nhiên xem cái này học sinh không gì sánh được thuận mắt, hận không được dốc túi tương thụ, mặc dù nàng đối với võ học chi đạo thật chỉ là hiểu sơ.
Hạ Cực nói, đây đều là rất tốt, cũng rất đắt.
Có điều, lão sư, chúng ta vẫn là đi ăn một tô mì sợi đi, có thể thêm cái trứng trần nước sôi.
Tiêu Anh lập tức hóa đá.
Hai người ngồi ở tiệm mì.
Tiểu nữ Hải Cận Băng Vân bưng xuống tốt mì sợi phân biệt thả ở trước mặt hai người, sau đó tán thưởng nói, tỷ tỷ thật là dễ nhìn.
Tiêu Anh nhìn xem thêm thức ăn thế mà còn có thịt bò, lập tức vùi đầu ăn sạch sẽ.
Lúc này, lại có không ít tuần vệ đi qua.
Mau nhìn, Vương Đô Đại Bao Cỏ, lại có mới nữ nhân.
Nữ nhân này không có ở thần nữ các, phi hoa cùng, hoặc là nguyệt ảnh lâu nhìn qua nhà, chẳng lẽ là mới tới.
Nhìn một cái kia tiểu dạng tử, còn đeo kính mắt. Chậc chậc chậc.
Nếu như ở trong khuê phòng, đem mắt kính này cho cầm rơi, hát hát hát.
Tiêu Anh sướng sở, bọn hắn đang nói ai?
Nàng trái xem phải xem.
Lúc này mới phát hiện bản thân cùng Đồ Nhi ăn cơm bàn ăn xung quanh thế mà bị cách ly.
Bên cạnh khách nhân, đều ở cách xa xa.
Cận Băng Vân tức giận, muốn vì Hạ Cực nói hai câu, nhưng không có đảm lượng, mặt đỏ bừng lên.
Hạ Cực yếu ớt nói là ta.
Tiếng nói nhất chuyển, cười nhìn lấy cái này có hộp kiếm kính mắt đường, nhíu mày. Còn có ngươi.
Tiêu Anh, ba.
Cái kia.
Nguyệt ảnh lâu những này là địa phương nào nha?
Hạ Cực nói, Thanh lâu.
Tiêu Anh trên mặt nụ cười dần dần biến mất.
Cận Băng Vân chống nạnh, tức giận nói, đại ca ca, ngươi không tức giận sao?
Những người này.
Hạ Cực đứng dậy sờ lên tiểu nữ hài cái đầu, nhẹ giọng nói, mắng chửi người có thể không mang theo chữ thô tục, đánh nhau cũng chưa chắc cần phải động quả đấm.
Dán lấy người của ngươi cái gì nhãn hiệu không quan trọng, bị ai dán cũng không quan trọng. Ngươi là ai bản thân nói mới tính.
Một mực đem mục tiêu định ở mình muốn địa phương, người ta muốn cười liền để hắn đi cười đi.
Ngươi mộng tưởng, là sẽ không kết thúc.
Dạng này sinh hoạt, ta rất ưa thích.
Cận Băng Vân ngẩn người, như có điều suy nghĩ.
Thằng đến Hạ Cực ném xuống tiền đi xa, nàng vẫn còn nhẹ giọng nhỉ non ngươi là ai bản thân nói mới tính.
Nàng vuốt ve mỏng mà khô héo tóc, ngẩng đầu nhìn hai người kia bóng lưng.
Cái kia đại tỷ tỷ vẫn còn không ngừng nói xong đều tại ngươi. Mà đại ca ca chỉ là cười ha ha.
Cận Băng Vân bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, nàng nghĩ đến bản thân nương thường nói ngươi chính là cả một đời bán mì đầu mệnh, câu nói này chậm rãi dao động.
Nàng bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ta là ai ta bản thân nói mới tính.
Hai người sau khi tách ra, đã là hoàng hôn.
Hạ Cực đi tới một cái trước phủ đệ.
Phủ đệ xa hoa, thậm chí có thể nói xa xỉ.
Ngẩng đầu,
còn có thể nhìn thấy bốn chữ, một đời vinh hoa. Đây là hoàng đế thân bút chỗ để bản vẽ đẹp. Đây cũng là hắn được ban cho phủ đệ. Nhưng là, hắn một ngày đều không có ở qua. Trong phủ nha hoàn gã sai vặt rất nhiều, thậm chí còn có gia đình hộ vệ quản gia. Phảng phất lấy giang nam khu trồng cây cảnh. Còn có tây vực kỳ thú. Từ Đông Hải vận tới quái thạch. Đây đều là vô cùng tốt cực tốt. Nhưng hạ cực chính là không muốn đi vào ở. Rất lâu trước đó, nơi này không có phủ đệ. Có chỉ là một cái phổ phổ thông thông người ta, có cái vây quanh hàng rào tiểu viện, trong viện có cái tiểu hoa viên, bản thân cùng Bạch Phác thường thường ở trong hoa viên chơi. Mà hoàng hôn thời điểm, cái kia pha tạp bên cửa liền sẽ bay ra mùi thơm. Mỗi đến lúc này, chính chơi lấy hai đứa bé liền sẽ nhìn nhau một nhãn, sau đó tranh tài phóng tới góc sân vắc nước, đi rửa tay. Không bao lâu, tỷ tỷ liền sẽ mặc hoa vây áo khoác đứng ở trước cửa, ngọt ngào hô hào, tiểu cực, Bạch Phác, trở về ăn bánh nướng xúc rồi. Hai đứa bé liền sẽ ngồi ở rất đơn sơ bàn ăn bên trên, hình như học sinh tiểu học đồng dạng ngồi xuống, nhìn xem hương vụ bên trong, tỷ tỷ đem bánh nướng xốp bưng lên bàn, sau đó tranh cướp giành giật ăn. Hạ Ninh liền sẽ chống cằm nhìn xem, có đôi khi còn sẽ nói một câu Bạch Phác, ngươi so tiểu cực một lớn, về sau cần phải nhiều chăm sóc hắn nha. Lúc này Bạch Phác an vị thẳng tắp, sau đó hình như hứa hẹn đồng dạng nói, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ. Hạ cực chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút ấm áp. Bạch Phác có thể cự tuyệt đi làm cái kia trưởng lão quan môn đệ tử. Nhưng mà hắn đi. Hắn không xa vạn dặm, ly biệt quê hương, rời đi bản thân, cũng rời đi tỷ tỷ, vì chính là đi thu hoạch được lực lượng, sau đó tới bảo vệ mình, bảo vệ tỷ tỷ. Lúc này, môn bên trong truyền tới thanh âm, tựa như là công tử về tới rồi, mau đi xem một chút. Công tử. Mấy tên nha hoàn, hộ vệ đi tới trước cửa, nhưng ngoài cửa nơi nào còn có người. Bọn hắn lại khắp nơi kiểm tra, nhưng hai bên đường phố trống trơn. Hạ cực lại gõ Nguyệt Ảnh lâu đầu bài môn. Cánh cửa mở ra. An Tiểu Mộng chính nằm sấp ở trên bàn, ý cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, lần trước đem ta qua chén, liền đi thẳng một mạch, bất quá vẫn tính ngươi có lương tâm, lưu cho ta một bài ca. Hạ cực hỏi, còn có rượu sao? An Tiểu Mộng cười hì hì nói, có nha, ta biết hạ đại tướng quân thích uống rượu, cho nên gầm giường xuống nhưng là giấu đầy rượu đâu. Có điều, ta cũng không tiếp tục uống. Ta liền muốn xem ngươi uống đến say. Nến đỏ chập chờn, mỹ nhân như hoa. Chương 18, Thứ Chu kiếm đạo. Hạ cực không uống say. An Tiểu Mộng lại lần nữa uống nhiều quá. Nói xong không uống, một hồi liền uống nằm. Hạ cực như cũ ôm ngang lên nàng, một thanh nhét vào trên giường. Vị này Nguyệt Ảnh lâu đầu bài liền điểm ấy tốt, nói xong không muốn, nhưng thực ra một lát liền tự mình muốn. Uống nhiều quá, cái này không khí liền triệt để an tĩnh. Hạ cực đẩy ra gián hoa cửa sổ, ngoài cửa sổ rất là huyên náo. Đồng nhiên, thiên phú của mình lần nữa phát động. Đinh. Lục kiếm đạo 1. Đề thăng tiến độ, thứ chu kiếm đạo 0. 25. Miêu tả, thuần túy sát phạt chi đạo, chỉ ẩn chứa tử vong. Đánh giá, mấy trăm năm trước thần thoại thời đại sớm đã sa sút kiếm đạo, bốn loại không cùng tầm cảnh tu ra lục, hãm, tuyệt, chu tứ đại kiếm đạo, dung hợp làm một mới xem như lĩnh ngộ một tầng tứ chu kiếm đạo. S. Tứ chu kiếm đạo. Không phải ta vị kia tiện nghi lão sư lấy được truyền thừa sao? Xem ra, thật đúng là có chút ý tứ. Từ thiên địa lấy được kỹ năng châu, thế mà còn có thể thu hoạch được kỹ năng này tin tức. Những công pháp khác lên tới 10 tầng chỉ cần thu hoạch được 10 lần kỹ năng châu. Mà cái này tứ chu kiếm đạo thế mà cần 40 khóa sao? Xem ra ta vậy tiện nghi lão sư cũng chưa hẳn là người bình thường, nếu không làm sao có thể thu hoạch được cái này kiếm đạo truyền thừa. Hạ cực nghiêng đầu nhìn qua tinh không, nói như thế tới. Trăm năm trước tiên yêu Phật thần sợ những này nghe đồn, rất có thể đều là thật. Như thế, bọn hắn nhiều như vậy cường đại tồn tại vì sao sẽ đột nhiên ở ngắn ngủi trong vài năm biến mất. Thế giới này nước, xem ra rất sâu, có cơ hội, còn nhiều hơn dò xét mới được. Ngày kế tiếp, trời nắng. Hạ cực đi tới Thiên Khuyết học cung. Học cung đã thông qua Tiêu Anh độc lập dạy học nơi. Một cái hai tầng lầu cát, thêm một cái có thể cung cấp 10 người cùng đài tỷ võ diễn võ lôi đài. Lôi đài hai bên có 7-8 mét đất trống, bên ngoài bao vây lấy màu son tường vây. Phía bên phải tường vây chuyển xuống lấy một hàng dài binh khí giá, phía trên 18 loại vũ khí đều có. Bên trái tức thì một cái khác gây nên đình nghỉ mát nằm ở một cái đá cội đắp lên đầm nhỏ bên bờ. Tiêu Anh nhìn xem cái này duy nhất học sinh. Chính nàng trong bụng có bao nhiêu mặt hàng bản thân hiểu rõ, cho nên còn không dám đi tuyển nhận đệ tử khác. Vì hôm nay dạy học, nàng hôm qua nhưng là một đêm không ngủ. Nhìn thấy Hạ Cực đi tới. Nàng khẩn trương ho khan hai tiếng, cho bản thân động viên. Đáng chết, Tiêu Anh, ngươi nhưng là lao sư a. tại sao có thể không muốn đi học đâu?
Tiêu Anh cố làm bình tĩnh, ngươi tới rồi.
Hạ Cực ngáp một cái, trực tiếp ngồi ở đình nghỉ mát bên ngoài ghế nằm bên trên, Tiểu Anh đảo, có võ công gì nhanh diễn một lần đi.
Tiêu Anh, thế nào cảm giác bản thân muốn chơi trò vui, mà đệ tử của mình tựa như là đang nhìn trò vui đâu?
Vậy ngươi nhìn tốt.
Tiêu Anh nói thầm âm thanh, đem con hộp kiếm cẩn thận cất kỹ, sau đó đến binh khí giá bên trên cầm đem kiếm gỗ, hình như học sinh tiểu học nói chuyện đồng dạng cất giọng nói, kiếm pháp của ta gọi là tứ chu kiếm đạo, cái này kiếm đạo chia làm lục, hãm, tuyệt, chu bốn đường nhỏ, mỗi một đường nhỏ đối ứng một loại khác biệt tâm cảnh, hôm nay ta liền che giấu loại thứ nhất lục kiếm đạo cho ngươi xem, hy vọng ngươi có thể học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng bên trên.
Tiêu Anh nói xong rồi, bắt đầu biểu thị, biểu diễn một lát lại bắt đầu cộp cộp nói chuyện.
Nàng đều bị sự kiên nhẫn của mình cùng nghiêm túc cảm động. Nhưng là bỗng nhiên nàng nghe được tiếng ấy.
Vừa quay đầu, thiếu niên kia đã ngủ say.
Tiêu Anh nâng nâng kính mắt, nhẹ giọng kêu lên, uy.
Hạ Cực không có tỉnh.
Tiêu Anh chạy tới đập hắn một cái.
Tan lớp.
Tiêu Anh tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi có hay không thật tốt nghe ta giảng bài.
Hạ Cực nói, nghe.
Ta xem ngươi không có nghe.
Nghe lại không cần trợn tròn mắt.
Tiêu Anh sững sờ, hả?
Nói như vậy tới.
Tựa hồ.
Cũng không phải là không có đạo lý.
Nàng mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng không có ý định đi tỉ mỉ muốn, ngay sau đó thẳng vào chủ đề, chống nạnh nói, uy, một tuần về sau, đệ tử ở giữa muốn tiến hành một lần luận bàn, để nghiệm chứng dạy học thành quả.
Mỗi cái lao sư đều muốn phái ra một người.
Hạ Cực nói, ngươi có thể không báo danh.
Tiêu Anh hưng phấn nói, top 3 tên có tiền thưởng.
Hạ Cực nói, ngươi lại lấy không được.
Tiêu Anh nói, ngươi thắng, chúng ta chia đều.
Hạ Cực nói, đánh không thắng.
Tiêu Anh cười hát hát nói, yên tâm, ta nghe ngóng, đều là hải tử, cùng ngươi đồng cấp, đến lúc đó ngươi lên tràng, chính là ước hiếp hải tử, cái này luận võ ổn.
Nói xong, nàng dùng mu bàn tay vô vô Hạ Cực cánh tay.
Hạ Cực ngẩng đầu nhìn nàng, ước hiếp hải tử.
Hèn hạ như vậy sự tình ngươi cũng muốn ta làm.
Tiêu Anh nâng nâng kính mắt, đây là luận bàn, luận bàn.
Biết sao, đồ nhi, thứ nhất tên có thể thu hoạch được 3 khỏa băng tâm đan, tại đột phá cảnh giới lúc có thể đè nén tâm ma, tác dụng rất lớn.
Ngươi muốn à, nếu như chúng ta đem cái này 3 khỏa đan dược bán đi, thật là giá trị bao nhiêu tiền?
Hạ Cực.
Tiêu Anh đảo, ngươi tốt tao a.
Tiêu Anh.
Ta.
Ta liền ngươi một cái đồ đệ.
Ngươi liền không thể giúp một chút sư phụ sao?
Hạ Cực lườm nàng một nhãn, con mắt đi lòng vòng, đau vai.
Tiêu Anh phản ứng qua tới, chạy tới phía sau hắn, hai tay bắt đầu nhào nặn.
Hạ Cực nghĩ một chút, có chút khác.
Tiêu Anh lại chạy đến trong lầu cát, mang theo một ly nước tuyết lê, đưa tới trước mặt hắn.
Hạ Cực con mắt rẽ vào ngoặt bờ vai của mình, tiếp tục.
Tiêu Anh, ồ ồ.
Cái gì?
Cái kia đại bao cỏ cũng muốn tham chiến, hắn có biết xấu hổ hay không?
Ước hiếp tiểu hài, cũng có ý tứ.
Thật không biết hắn nghĩ thế nào.
Khu khu, thực ra.
Bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy hắn không nhất định đánh thắng được những cái kia khắc khổ luyện tập hải tử.
Ta đồng ý lao vương cách nhìn, rượu là xuyên ruột độc, sắc là phá cốt đao.
Cái kia bao cỏ mặc dù có mấy phần phong lưu khí độ, nhưng nếu như luận luận võ, vậy khẳng định không được.
Chỉ là đáng thương Tiêu lão sư.
Mới tới ta học cùng, đã thu như vậy cái học sinh, còn muốn đối mặt thất bại đả kích, thật sự là không dễ dàng à, ha ha.
Chư vị, chúng ta liền đợi đến cái kia đại bao cỏ xấu mặt đi, chắc hẳn hình tượng sẽ phi thường thú vị, ha ha.
Học cung các lão sư nhìn thấy Hạ Cực, tâm không luống cuống, cũng không chạy.
Dù sao hết thể đều kết thúc, danh hoa có chủ.
Tiêu Anh mỉm cười đứng ở lão sư đội ngũ bên bờ, xem tựa như trầm ổn, nhưng thực ra trong lòng sợ đến một nhóm.
Làm thế nào?
Học trò ta nguyên lai yếu như vậy sao?
Cái này nên làm thế nào cho phải?
Tiền thưởng lấy không được, còn muốn xấu mặt. Có phải hay không còn muốn trừ lương?
Dạy bảo học cung sơ cấp học sinh lão sư chỉ có 16 vị.
Cũng liền mang ý nghĩa cái này sẽ tiến hành 16 tiến 8, 8 tiến 4, 4 tiến 2, tuyển ra thứ 3, cạnh tranh thứ nhất.
Hạ Cực hạc giữa bầy gà, đứng ở hài tử bên trong.
Chỗ xa, học cung các lão sư trợn mắt hốt mồm.
Liền xem như lớp sơ cấp bọn nhỏ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối.
Chỗ xa, chỉ có con hộp kiếm kính mắt nương, nắm nuốt nắm tay nhỏ đang cho hắn yên lặng động viên.
Vì tiền.
Nàng không đỏ mặt chút nào.
Không bao lâu.
Luận võ bắt đầu.
Hạ Cực chắp tay.
Chỉ là dựa vào ánh mắt, liền trực tiếp đem một cái lại một đứa bé bức cho rơi xuống dưới lôi đài.
Hắn thu hoạch được công pháp bên trong, vừa lúc có một môn gọi là kinh mục công.
Đây là một môn Hạ Cực không muốn đều sẽ không nhớ lên công pháp, tác dụng chính là dùng ánh mắt dọa người, bị dọa người chỉ là một lát liền sẽ khôi phục. có thể nói là vô vị cực kỳ. Nhưng hắn lại cũng luyện đến tầng thứ 10, tầng thứ 10 hiệu quả đặc biệt chính là vô thanh vô tức. Công pháp này đối với cho dù phổ thông cao thủ đều không có dùng, nhưng là đối với bọn nhỏ, lại là ác ngộng công pháp. Nhìn xem Hạ Cực dọa lùi học trò cưng của mình. Học cung các lao sư kinh ngạc đến ngây người. Thẳng đến ở hai tiến nhất quyết thi đấu lúc, Hạ Cực hù chạy một cái sắc mặt kiên nghị tiểu Nam Hải, thu được thứ nhất, Tiêu Anh mới reo hò lên. Nàng đi lên lôi đài, vui vẻ nói thực ra đâu, đây chính là công pháp của ta. Thứ chu kiếm đạo bên trong lục kiếm đạo. Cái này kiếm đạo nhưng là bao hàm tử vong ý vị. Không nghĩ tới đồ nhi này của ta thiên phú dị bẩm, vậy mà có thể ở ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong nắm giữ bí quyết, vì vậy chỉ là thông qua khí thế liền không đánh mà thắng chi binh. Cho nên, chàng thắng lợi này, ta vì hắn cảm thấy vui vẻ. Cái kia, nhanh tuyên bố thứ nhất tên đi. Lôi đài phía dưới, bọn nhỏ khóc sướt mướt. Rốt cuộc có dâu trong đám người lao sư nói thầm âm thanh cái gì heo chết kiếm đạo, phi. Tiêu Anh. Bị rất khinh bỉ. Chương 19, đêm trăng tròn, mật tông định ngày hẹn. Mai phục xong chưa? Tốt. Chỉ là. Đại ca, thật sự không có việc gì sao? Cái kia Hạ Cực mặc dù là cái bao cỏ, nhưng là hiện nay Linh Phi thân đệ đệ. Sợ cái gì? Hắn hôm qua đắc tội người có thể không ít, dọa khóc nhiều như vậy tiểu công tử tiểu công chúa. Hơn nữa chúng ta chỉ là giáo huấn hắn một chút, để hắn ra cái xấu mà thôi. Giáo huấn một chút liền có thể tới tay 10.000 lượng bạc, cái này mua bán thật sự đáng a. 10.000 lượng. Đại ca, ngươi không phải nói chỉ có 5.000 sao? Khu khu, 5.000, cũng chỉ có 5.000, ha ha. Đừng phân tâm, tập trung chú ý, chờ hắn lên cầu, chúng ta liền đi lên, đem hắn đẩy xuống sông. Cái này bao cỏ chắc chắn không biết bơi. Đến lúc đó chúng ta lại ném cái ruột heo ngâm xuống dưới, để hắn một thân mùi heo, ha ha. Được, không hổ là đại ca. Phố xá sâm ướt bên trong, 5 người mang theo mũ rơm, túi đầu, giả vờ đang nhìn hồ bộ dáng. Hạ Cực hôm qua dũng đoạt thứ nhất tên, dọa khóc không ít hài tử, những hài tử này cha mẹ đều không phải người bình thường, mặc dù biết đắc tội không lên Linh Phi, nhưng để cái này bao cỏ ra cái xấu vẫn là dám làm. Cho nên, chu tập 10.000 lượng bạc, thuê ngầm sát thủ lâu mấy cái kẻ liều mạng. Những này kẻ liều mạng chỉ cảm thấy đây là ổn thỏa công việc béo bở a. Không cần nhấc theo cái đầu, liền có thể kiếm nhiều tiền. Cạch cạch. Đầu cầu bên trên rất sắp xuất hiện rồi một đôi thân ảnh. Tiêu Anh, Hạ Cực. Ngươi có muốn hay không ăn kẹo hồ lô, ta mời ngươi ăn đến no bụng. Hạ Cực không dám tin, đây chính là ngươi nói mời ta ra tới ăn bữa tiệc lớn, chúc mừng một chút. Tiêu Anh, hoặc là, ta mời ngươi ăn mang hạt vừng kẹo hồ lô. Nàng ánh mắt lóe lóe, chợt thấy 5 người từ sau cấp tốc lướt tới. Cái kia 5 người xông lên trong nháy mắt, đã dùng vải xám che lại mặt, chỉ là con ngươi mang theo dữ tợn, đó là một loại đã giết người dữ tợn. Tiêu Anh kéo kéo thiếu niên góc áo, Hạ Cực, người ta đi đường. Chúng ta sang bên đi. Hai người hướng bên cạnh nhường nhường, cái kia 5 người lại là đột nhiên vượt lên, trực tiếp hướng về bên này nào tới. Hạ Cực. Đem ngươi đẩy xuống nước. Lại nhiễm một thân mùi heo. Để ngươi cái này đại bao cỏ ở toàn thành mặt người phía trước tái xuất một lần xấu. Để sau này một tuần người khác trả dư tiểu hậu đều chê cười ngươi. Ai để ngươi không có mắt, rõ ràng là cái phế vật, vẫn còn không có tự mình hiểu lấy. Cái kia 5 người giữ tợn trong ánh mắt, tràn ngập hưng phấn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước đều là mang theo đầu người đi giết người, bây giờ lại là chỉ cần làm một chàng trò đùa quái đản, liền có thể cầm tới vạn lượng bạc, thật là quá dễ dàng. Trong mắt bọn họ thiếu niên kia, lại tựa hồ như không có chú ý tới bọn hắn, mà chỉ là quay người nhìn qua hồ nước, còn có dòng nước xa xa thuyền hoa. Hắn mũi chân nhẹ nhàng đạp trên. Tựa hồ có vô hình lực đạo đang truyền lại hướng sau lưng nào đó chỗ. Cạch cạch. Lộc cộc cạch cạch. 5 người rơi xuống. Chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Sau đó hoàn toàn không có hiểu rõ phát sinh cái gì, cái này đặt chân cầu đánh gậy liền sập. Mặt nước tung tóe lên mấy đám lớn bọt nước. Hồ nước bùn cắt mùi vị trực tiếp từ trong lỗ mũi chui vào. Hạ công tử, khi nào tới chúng ta phi hoa cung chơi nha? Chỗ xa thuyền hoa bên trên đang đứng ở đầu cầu lão mụ tử nhìn xem cầu bên trên thiếu niên, xa xa hô hào. Mà thuyền hoa bên trong chính gậy lấy đàn thiếu nữ xinh đẹp cũng đột nhiên ngẩng đầu, nàng một thân vàng nhạt cái áo, mặc dù không phải đầu bài, nhưng cũng rất đẹp rất thuần. Nàng sớm liền nghe nói vị này Hạ công tử đại danh. Đáng tiếc hắn tới phi hoa cung, chỉ biết tiến niên tỷ tỷ khuê phòng. Cho nên cái này vàng nhạt cái áo thiếu nữ nghĩ một chút, mắt thấy thuyền hoa muốn tới gần cầu một bên, linh cơ nhất động, vội vàng đàn tấu lên phượng cầu hoàng. Tiếng đàn theo chậm chậm gió thu hướng về đầu cầu đi. Hạ Cực nhận biết âm luật, thực tế bên trên. Hắn ở âm luật bên trên tạo nghệ cũng đều là tầng thứ 10. Mỉm cười hướng thiếu nữ kia gật gật đầu. Hai người xa xa ánh mắt chạm nhau, vàng nhạt cái áo thiếu nữ lập tức mặt đỏ tới mang tai, nàng hiểu rõ. Đối phương nghe hiểu nàng tiếng đàn. Cứu mạng A. Ai tới cứu lấy chúng ta? Chúng ta không biết bơi. Lão đại, ruột heo ngâm, nhanh phân cái ruột heo ngâm cho ta. Lan, ta liền một cái. Bành. Một tiếng vang nhỏ. Ruột heo ngâm nổ, bên trong vật dơ bẩn toàn bộ tung tóe ở năm người trên thân. Năm người trong núi, trong miệng, tất cả đều là heo vật dơ bẩn, buồn nôn không gì sánh được. Đây là có chuyện gì? Sự tình thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Cái này đại bao cỏ vận khí thế nào tốt như vậy? Hắn rõ ràng như vậy yếu. Có điều là tốt số, có cái không biết xấu hổ hồ mị tử tỷ tỷ. A, cứu mạng A. Huệ, cái này mùi vị gì, đây là ăn cứt heo A. Miệng ta bên trong có cức, thật là khó ngửi, huệ. Đại Chu Hoàng Cung. Tinh Huy Cung. Hạ Ninh yên tĩnh nghe Hồng Vân bẩm báo. Nàng nhẫn không nổi thổi phù một tiếng cười ra tới, không nghĩ tới tiểu cực thế mà còn bái cái lão sư, vẫn còn đồng môn luận bản lấy được thứ nhất tên. Hồng Vân nói tiếp. Hạ Ninh chống cằm, trong đôi mắt lưu chuyển lên chút sáng bóng. Làm nói đến năm cái vô lại rơi xuống trong nước. Hạ Ninh nghĩ một chút, lại nhịn cười không được lên, xem ra, tiểu cực cũng tìm cái đáng tin lão sư đâu. Người ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuổi còn trẻ liền có thể làm lên thiên khuyết học cung lão sư, cái này cũng nói rõ nàng không đơn giản nha. Hồng Vân, lần sau đem ta thất bảo ngọc thụ xuất ra đi, tặng cho tiểu cực lão sư, để nàng thật tốt chiếu cố tiểu cực. Có như vậy một cái lão sư, ta cũng có thể thoáng thả điểm tâm. Hiển nhiên nàng cảm thấy đây là cái kia tên là Tiêu Anh lão sư hơi thi trưởng trị. Hồng Vân sững sờ, nghẹn ngào nói, thất bảo ngọc thụ. Cái kia nhưng là nương nương ngươi thích nhất bảo vật. Bình thường nhưng là một mực thường ngoạn, cái kia bảo thụ nhưng là giá trị chí ít mấy chục ngàn lượng bạc. Thân cây lấy san hô làm ra, treo bảy sắc bảo ngọc. Hạ Ninh khoát khoát tay, được rồi, Hồng Vân, cùng đi cầm tặng cho cái kia cô nương đi, chỉ cần nàng có thể thật tốt đối với tiểu cực, ta liền vui vẻ. Hồng Vân muốn nói lại thôi, gật gật đầu nói, vâng. Thiên Quyết Thành, phố xá sâm ớt. Hạ Cực ăn thêm hạt vừng kẹo hồ lô, kính mắt nương con bạch kim sắc hộp kiếm cùng ở bên người hắn, hương phấn liếm lắp không hạt vừng kẹo hồ lô. Hai loại kẹo hồ lô giá chênh lệch một cái tiền đồng, nhưng kính mắt nương không nỡ dùng tiền. Chính đi tới thời điểm, chỗ xa bỗng nhiên truyền tới một trận cười vang thanh âm. Kính mắt nương vội vàng chạy tới, nhưng đám người trùng điệp bao vây lấy, nàng nhón chân lên lại thế nào cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Hiếu kỳ có thể giết chết nữ nhân cùng mèo. Tiêu Anh vội vàng nói, hạ cực, ngươi qua tới, sau đó nhanh nằm sấp xuống tới, để ta dẫm lên ngươi lưng, như vậy ta liền có thể đứng cao, thấy rõ ràng. Hạ cực. Một lát sau, Tiêu Anh nằm sấp trên mặt đất bên trên, thỉnh thoảng quay đầu hô hào, uy, ngươi nặng quá nha, xem xong chưa. Hạ cực đứng ở nàng mềm mềm trên lưng, mà đám người bao quanh người hắn thế mà quen biết. Xích La Hán. Hắn khoanh chân ngồi ở đầu đường. Khoảng chừng các một chương hoành phi. Bên trái hoành phi bên trên viết, đại tiền bối, 15 trung thu, đêm trăng tròn, mật tông gặp một lần, phương trượng sẽ ở trăng xuống đợi ngài. Bên phải hoành phi bên trên viết, phàm là có thể cung cấp đại tiền bối hữu hiệu manh mối người, có thể nhận lấy ta mật tông căn cốt đan một viên. Những này vây quanh người đều là hướng về phía căn cốt đan đi. Xong chưa nha? Tiêu Anh lắc lắc thân thể, nàng có chút ăn không tiêu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, âm ti kế hoạch, bí võ thần ngẫu. Hạ cực dẫm ở Tiêu Anh trên lưng hướng chỗ xa đi cả nhắc trông về phía xa. Đại tiền bối hiển nhiên chỉ là hắn. Như thế. Đi, vẫn là không đi. Hắn nghĩ một chút. Bản thân chờ đợi còn không có xuất hiện. Cũng không biết sẽ hay không xuất hiện. Vậy liền đi thôi. Coi như là bản thân bố cục bên trong một vòng. Nếu quả thật có ngày đó, bản thân bố cục liền sẽ dùng đến. Nếu như không có ngày đó. Liền như vậy, thỏa mãn trong mọi tình cảnh, cũng rất tốt. Siêu phàm thế lực, âm ti kế hoạch có lẽ có thể khởi động. Đồng nhiên, hắn cảm thấy mình thân thể ở xoay, kia là Tiêu Anh ở xoay. Ezro. Kính mắt nương rốt cuộc không chịu nổi, nằm sấp ở trên đất. Hạ cực mũi chân một chút, nhẹ nhàng rơi tại bên cạnh, đưa tay phải ra, bất đắc dĩ lắc đầu, xem xét chính là chưa làm qua việc khổ cực người. Ngươi nằm sấp, ta đứng đấy, ta đều không có giống như ngươi như vậy. Hả? Tiêu Anh lông mày dựng lên, mắt hạnh hoa trừng lên, nàng vội vàng bỏ lên, đưa tay liền đánh, người muốn chết rồi. Hạ cực cười ha ha lấy hướng hồi chạy. Tiêu Anh theo ở phía sau đuổi theo, nghịch đồ, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng rồi, nghịch đồ, đừng quên, ta đều cho ngươi đã đứng, cái kia bữa tiệc lớn liền không mời rồi. Nàng chính là vì tỉnh cái tiền. Hạ cực quay đầu cười một tiếng, ngươi không có đứng ổn, vừa mới nói không tính là.
Tiêu Anh, ba, a a a a.
Kính mắt nương cóng bạch kim hộ kiếm, ở Thiên Khuyết Vương Đô đường phố, đuổi theo cái kia đại bao cỏ, ngươi muốn chết rồi, ta đánh ngươi. Đám người hiển nhiên đều quen biết đại bao cỏ, nhìn xem hai người truy đuổi, đều là chỉ trỏ trỏ, phát ra nhỏ giọng nói nhỏ, cười nhạo, chế dê ức. Hạ Cực làm đơn giản thu thập, cùng kính mắt nương xin hai ngày nghỉ, nói mình có cái bí mật hẹn gặp, ngay sau đó rời đi Thiên Khuyết Thành. Hắn ra vào cổng thành không cần qua Hải Văn Điệp, soát mặt là được rồi. Mật Tông ở phía tây, nhưng hắn lại là từ thành Đông Môn đi ra. Đi một đoạn đường. Ven đường có cái nhỏ đình nghỉ mát. Mà hoàng hôn tôi đỏ đã sâu đến phím hắc, màn đêm kéo bên trên, gió thu cuốn thảo, tiêu điều vô biên. Bầu trời một vòng nguyệt mặc dù còn chưa viên mãn, nhưng lại đã không sai biệt lắm. Hạ Cực đứng ở trong lương đình, ngáp một cái. Đường đi bên trên đã không ai. Nhưng hắn lại nhìn xem trong bóng tối, hô hào, ra tới đi. Trong bóng tối không có động tĩnh. Hạ Cực lại hô, Hồng Vân. Lần này, mới có động tĩnh. Một đạo hắc ảnh lóe ra, chậm rãi đi tới xương trắng ánh trăng phía dưới lạnh giọng hỏi, ngươi ra khỏi thành làm cái gì? Không biết Ninh Phi nương nương sẽ lo lắng sao? Hạ Cực cười nói, vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản ta, mà chỉ là đi theo ta? Hồng Vân. Hạ Cực nói, ngươi hiếu kỳ ta dạng này đại bao cỏ đến cùng ai có hẹn gặp, đúng sao? Hồng Vân, Ninh Phi nương nương để ta tận lực không muốn can thiệp ngươi. Trong mắt nàng mang theo một tia ghét bỏ. Ngươi ngoại trừ bề ngoài cùng vận khí tốt một chút, còn có cái gì? Ngươi có cố gắng qua sao? Ngươi có biết khao khát trở nên nổi bật, từng bước hướng bên trên bỏ gian nan sao? Ngươi dạng này bao cỏ đáy lòng có thể giấu chuyện gì? Một loại kỳ dị ghen tị xông lên đầu. Hồng Vân nói, ta coi như đi theo ngươi thì thế nào? Hạ Cực nói, ngươi không sợ ta hướng tỷ tỷ cáo trạng. Hồng Vân xem thường cười cười, cái kia phổ thông gương mặt lộ ra một tia trào phúng. Hạ Cực hiểu rõ nàng ý tứ. Tỷ tỷ sẽ trừng phạt nàng, nhưng lại chỉ biết cảm thấy mình là cái nghịch ngợm đệ đệ, mà Hồng Vân lại là bởi vì tận tụy cho nên mới bị cáo trạng. Trong ánh mắt nàng, có một chút trêu tức. Ta liền xem như theo dõi ngươi, thì thế nào? Như thế, Hạ tướng quân, ngươi muốn đi cùng ai hẹn gặp liền đi đi, Hồng Vân chỉ là tuân theo nương nương mệnh lệnh, nhất định phải đi theo ngươi, cũng coi là bảo vệ ngươi nha. Ngươi coi như Hồng Vân không ở đi, dù sao việc ngươi cần sự tình, không phải liền là bồi tiếp nữ nhân, ở dưới trăng tiêu sái lãng mạn sao. Hồng Vân trong miệng nói như vậy, ánh mắt cũng thu liễm, hình như vừa mới trêu tức người không phải nàng. Hạ tướng quân, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao bất luận như thế nào, ngươi lại không thể thoát khỏi ta, tình huống của ngươi, Ninh Phi nương nương nhất định phải nắm giữ. Hạ Cực mỉm cười hỏi lại, thật sự chỉ có Ninh Phi sao? Câu nói này như trời trong phích lịch, để Hồng Vân con mắt đột nhiên trợn tròn, nàng vội vàng nói, đương nhiên. Hạ Cực nói, ngữ tốc độ thay đổi nhanh nửa nhịp, tim đập nhanh hơn 3 giây, cả người có một cái chớp mắt kinh ngạc, Hồng Vân. Ngươi thích khách chi đạo là Tư Thục lao sư dạy sao? Hồng Vân. Ta chỉ là. Nàng không rõ vì cái gì bản thân muốn rào biện. Nhưng giờ khắc này, ở đây không người đường đi bên trên, ở Vương Đô Đại Bao cỏ hình như có một chút khác biệt. Loại này khác biệt. Để nàng đấy lòng chậm rãi trồi lên một loại sợ hãi cảm xúc. Hạ Cực đưa tay đánh gãy nàng, ôn hòa nói, được rồi, ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi tóm lại là muốn giám thị lấy ta, không đúng sao. Hồng Vân nghe cái này hoàn toàn khác biệt ngữ khí, đông nhiên cảm thấy thân thể đang phát run. Bởi vì cái kia trong lương đỉnh, Hạ Cực đã đứng lên, tóc đen tại trong gió đêm chậm thua lên, mà khí thế trên người lại là ở dần dần đề thăng, tựa như là một đầu sư tử. Không, là một đầu khủng bố ác long. Bước xé ngày bình thường mềm mềm yếu ớt ra thỏ ngụy trang, từ cái kia tên là bao cỏ trong túi ra chui ra tới. Hạ Cực chạy tới Hồng Vân trước mặt. Hồng Vân thân thể đông cứng, khí thế thuần túy áp bức để nàng không cách nào thở dốc, lại càng không cần phải nói lòng phản kháng, nàng chỉ là run rẩy, miệng cọp gan thỏ hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi ẩn giấu đi món đồ gì? Ngươi mau nói. Ta cảnh cáo ngươi, còn có người đang nhìn ta, nếu như ta không có đi về. Bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi đến ngươi, cho nên ngươi không bằng phối. Hạ Cực lắc đầu, hai ngón trực tiếp điểm ở nàng trán. Cánh tay hắn bên trên, một luồng lại một luồng đen đặc sắc khí tia tuôn ra, hội tụ đến hai ngón đầu ngón tay. Lại từ đầu ngón tay chui vào Hồng Vân trong cơ thể, ở nàng làn da phía dưới phát họa ra từng tầng hình mạng nhện hoa văn. Thẳng đến bao khỏa cân xứng. Đề chỉ. Siêu. Tất cả hoa văn đột nhiên vừa thu lại. Hồng Vân ha to mồm, toàn thân run lên. Hạ Cực nhẹ giọng nói, Vương Đô Đại Bao cỏ tại giã ngoại lén gặp một nhà tiểu thư mang theo khăn che mặt, thấy không rõ lắm là cái nào gia đình. Hồng Vân thuật lại một lần, hai mắt khôi phục thanh minh, biết, đúng là như vậy. Hạ Cực lúc này mới quay người, lộn vòng con đường, đổi đạo hướng tây đi. Hắn nói thầm âm thanh, thật sự là lãng phí. Vừa mới hắn dùng kỹ pháp chính là một môn bí võ. Cái này bí võ vẫn là năm kia, mà giáo qua Vương Đô lúc, hắn nằm ở Nguyệt Ảnh lâu ăn bơ nho lúc lấy được. Cái gọi là bí võ, chính là hầu như không có cái gì lực công kích, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao cực lớn, có rất nhiều hạn chế, nhưng lại phi thường thần kỳ pháp môn. Bí võ không có cấp độ, biết chính là biết, không biết chính là không biết, một khi thu hoạch được, mãi mãi thu hoạch được. Luyện thế nào, Hạ Cực không biết. Dù sao hắn biết là được rồi. Cái này bí võ gọi là thần ngẫu. Đây là tinh thần loại công pháp nào đó cực đoan. Gân gà chi chỗ ở chỗ, chỉ có thể sử dụng 5 lần. Mỗi lần sử dụng, có thể triệt để khống chế một cái thực lực yếu hơn mình người. Một khi khống chế, mãi mãi khống chế. Nếu như tinh thần lực đầy đủ cường đại, thậm chí có thể viễn trình thao túng, vô luận bị khống chế người người ở phương nào, đều có thể ngắn ngủi chi xứng thân thể nàng, thấy được nàng nhìn thấy, nghe được nàng chỗ nghe được. Chương 21, đã từng Diêm La thiên tử, bây giờ đưa đỏ tăng nhân, 33. Hạ Cực từ trong núi lấy ra một cái nhiễm lấy bụi bằng hộp. Hộp giấu ở rất sâu dưới đất. Đây chính là hắn âm ti kế hoạch điểm xuất phát. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng trên đời này tồn tại siêu phàm. Thiên khuyết học cung thần binh phổ, ngự thư phòng lịch sử cổ đại, đều đang nói rõ lấy cái này mọi thứ. Cho nên, hắn muốn làm ra một cái siêu phàm thế lực, lấy nhìn trộm cao hơn bí mật. Hắn vô vô hộp bên trên bụi bặm, lộ ra nhớ lại, sau đó mở ra hộp. Trong đó đặt vào 18 tấm mặt nạ. Sám kim màu sắc, lập lòe một loại ở vào khoảng giữa quang minh cùng hắc ám đục ngầu. Mà 18 tấm mặt nạ, tức thì 18 cái thân phận khác nhau. Ngón tay của hắn rơi tại ngoài cùng bên phải nhất thứ nhất trương mặt nạ bên trên. Kia là một trương ẩn giấu chút hồi ức mặt nạ. Mặt nạ bản thân dữ tợn, uy nghiêm, thần bí, cổ phác, che kín thần bí mà tinh xảo hoa văn. 3 năm trước đây, hắn mang theo này mặt nạ thời điểm, đã từng vén lên qua gió tanh mưa máu. Một năm kia, ma giáo Tây vực phân bộ vốn đã khoái công vào Tây Hạ Đô Thành, sau đó kêu gào Đô Thành. Một năm kia, bởi vì một người, ma diễm ngập trời 5.000 ma chúng bị giết chỉ còn lại 30 người. Bị vội vã rút lui khỏi phía tây, lui hồi bên trong nguyên, đi ngang qua Vương Đô, từ ánh trăng các hạ đi qua, chật vật không gì sánh được. Một năm kia, âm thi lần thứ nhất bị cái này giang hồ cực ít một số người biết được. Không có nguyên nhân gì. Bởi vì Tây Hạ thế cục, chính là người này cải biến. Người này đến từ âm thi, chỉ có một người. Người này, được xưng là Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử cái kia một lần xuất thủ về sau, bị người Tây Hạ phụng làm thần linh. Thậm chí không ít bách tính dựng lên trường sinh bài vị, đốt hương tế bái. Mà ở cương thiết, huyết hỏa cùng trong âm như trưởng thành lên Tây Hạ nữ hoàng, tức thì tôn xưng vị này không biết tuổi tác Diêm La Thiên Tử vì lao sư. Tây Hạ nữ hoàng bây giờ tác phong làm việc, so ma giáo còn ma giáo. Mà vị kia thần bí Diêm La Thiên Tử, lại ở giang hồ bên trên mai danh ẩn tích. Không có người biết, lúc trước Diêm La Thiên Tử, bây giờ được xưng là đại bao cỏ. Hắn cả ngày ở ôn nhu hương bên trong, uống bào rượu ngon, đùa với giai nhân. Ăn nho, đi ngang qua ra môn mà không vào, y nguyên quyến luyến lấy thơm nước bánh nướng sốt. Cái này không phải ngụy trang, mà là hắn vốn là bộ dáng. Hạ Cực ngón tay phát qua Diêm La Thiên Tử mặt nạ, mà rơi tại thứ hai chương bên trên. Tấm mặt nạ này, đồng dạng sám kim. Chỉ là hắn bên trên hoa văn ít rất nhiều dữ tợn, mà nhiều không ít tường hòa, tĩnh mịch, bình yên. Đây là, đưa đỏ tăng nhân. Độ người hướng âm phủ, mà ở thuyền bên trên khuyên làm thiện, thẳng đến địa ngục trống rỗng. Mới sẽ ngừng tăng nhân. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Đây chính là Hạ Cực chế tác tấm mặt nạ này tồn tại. Ngón tay hắn kẹp lấy này mặt nạ rút ra. Còn lại 17 tấm mặt nạ tức thì lần nữa thả hồi hộp, lại chôn vào sâu địa. Mang lên mặt nạ, nguyên bản lười nhác mà hơi có chút u buồn thiếu niên, lập tức trở nên thần bí không gì sánh được. Mà một bộ sám mũ che màu vàng nóng tức thì chậm rãi từ mặt nạ phía dưới dọc theo tới, dán vào ở bản thân trên thân, định hình. Này mặt nạ có thể không phải bình thường tay nghề làm thành đâu. Nhưng dù sao vẫn còn kém cái gì. Trong gió đêm, một đạo thần bí xám thân ảnh vàng óng, như gió bắt đầu lướt đi. Hắn cúi đầu mắt cúi xuống hình như đang suy tư, chắp tay trước ngực giống như ở lễ bái, nhưng thân hình kéo ra đạo đạo tàn ảnh. Lúc này, hắn lại không phải Hạ Cực, mà là âm ti đưa đỏ tăng nhân. Vài ngày sau, thời tiết sáng sủa, phi điểu kinh giải tán, bụi bặm quần quận từ phương đông mà tới. Giá. Mật tông những này tăng nhân thật sự láo xược, ở ta đại chu địa giới, đến ta đại chu che lấp, cũng dám chứa chấp phản vương, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất giết. May mắn Chu Tư Đồ nhìn rõ mọi việc, đưa hiện lên bên trên chứng cứ, thiên tử lúc này mới hạ lệnh chúng ta quân bộ làm việc này.
Hừ, một cái giang hồ môn phái, chúng ta quân bộ mặc dù đơn đả độc đấu không được, nhưng có Triệu Huyền Y tướng quân dẫn đội, quân trận quân hồn phát huy ra tới, những môn phái kia có điều là quân lính tản mạn, đám ô hợp. Coi như đơn đả độc đấu, cũng chưa chắc sợ hãi, Vương Các Lão nhưng là để Vương Đô không ít cao thủ đi theo lấy đâu. Lần này chính là muốn cho loại này không biết tốt xấu giang hồ môn phái một cái giáo huấn. 5.000 khinh kỵ lao nhanh đi Tây Phương, binh sĩ ở giữa lẫn nhau nói nhỏ. Dẫn đội là một vị tướng quân giáp bạc, còn bên cạnh đi theo tức thì không ít Vương Đô cường giả, trong đó thậm chí còn có Thiên Khuyết học cung tới thực tập học sinh cùng sư phụ mang đội. Thực ra, đây là Vương Cư Thạch trong lòng khó chịu. Hắn hơi kém chiếm thiên hạ này, lại bởi vì Đại Tuyết Sơn mật tông một cường giả, mà thác thất lương cơ. Cho nên, hắn tự nhiên muốn trả thù. Hắn sẽ không bản thân nhảy ra tới, liền lặng lẽ để thủ hạ Chu Tư Đồ đi chơi đùa gây sự. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Dù sao ngươi động ta bánh ngọt, ta liền cạo chết ngươi. Đại Tuyết Sơn bên trên, mặc dù là mùa thu, nhưng lại đã không gì sánh được cực hàn, tuyết chưa từng phiêu rơi, nhưng lại là mãi mãi muốn tuyết thời tiết. 5.000 khinh kỵ toàn bộ xuống ngựa, tay cầm trăm hộp liên xạ nổ, theo dẫn đầu cái kia tướng quân giáp bạc trực tiếp bao vây Đại Tuyết Sơn. Khách hành hương nhóm mau trốn mệnh. Mật tông phương trưởng gọi là Hỏa Viêm Tôn giả. Tiểu Sa Di thông báo về sau, hắn sớm đã đi ra thiền phòng, nhìn xem một màn này, kềm chế cùng người của triều đình phát sinh xung đột niệm tưởng. Dù sao mình vẫn còn người ta địa bàn. Ngắn ngủi giao lưu về sau, hắn hạ thấp tư thái, thậm chí để đại chu binh sĩ vào miếu điều tra. Các binh sĩ lục soát một lần phía trước miếu, lại muốn về sau sơn mà đi. Sau núi là mật tông chuyển luân kinh, bí tàng, công pháp pháp khí chỗ, thậm chí còn có rất nhiều ở trong đó tĩnh tu đại sư. Tĩnh tu chú trọng là yên tĩnh chữ, nếu như nửa đường đánh gãy, có lẽ liền phí công nhọc sức. Cho nên, Hỏa Viêm Tôn giả tự nhiên liền không đồng ý. Ngay sau đó, hai bên lấy Đại Hùng Bảo Điện làm giới hạn, ở Hoàng Kim Cự Phật nhìn chăm chú phía dưới mật tông tăng binh nhóm cầm trong tay thuộc đồng côn, mà đại chu các binh sĩ tức thì nhấc nổi lên liền xả nổ. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tướng quân giáp bạc tiến lên, trong tay hắn còn kéo lấy một cán thương, thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm nói, Hỏa Viêm Tôn giả, ta khuyên ngươi vẫn là mở ra sau núi, để chúng ta đi xem một chút, nếu như ngươi cảm thấy nhiều người không tiện, ta chỉ đem 1.000 người đi vào. Hỏa Viêm Tôn giả nói, Triệu tướng quân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta mật tông truyền thừa đều tại hậu sơn, rất nhiều yên tĩnh ngộ tôn giả cũng đều tại hậu sơn. Sau núi, tuyệt đối không có các ngươi nói phản vương. Tướng quân giáp bạc lạnh giọng nói, có hay không, tìm tới mới tính, phản vương niên vô dạ tổn hại hoàng ân, hơn 10 năm trước thừa dịp thiên thai nhân họa, liền thuận thế thu lại nhân tâm, khởi nghĩa tạo phản, kém chút công xuống ta đại chu nửa bên giang sơn, người này còn ở bên ngoài chạy trốn. Ta hoàng nếu như không phải chứng cứ vô cùng xác thực, thế nào biết tới ngươi mật tông? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Tôn giả không để chúng ta tiến sau núi, đây là dấu đầu hở đuôi sao? Hỏa Viêm Tôn giả có chút tiến lặng. Rất nhiều chuyện là không cách nào giải thích rõ ràng. Rất nhiều tình huống cũng là không cách nào lui lại. Hắn rất muốn tránh ra, nhưng như vậy thứ nhất, có lẽ hắn liền thành mật tông tội nhân. Đêm đã khuya. Hôm nay vừa lúc là đêm trăng tròn. Ánh trăng tinh huy, vốn là biểu thị đoàn viên, bây giờ lại là dương cung bạt kiếm binh hai. Bó đuốc như hồng long, kéo dài vài dặm. Tăng binh chỉ đủ bảo vệ Đại Hùng Bảo Điện, tay cầm thục đồng côn, sau lưng khẩn trương chảy mồ hôi, hàng trước tăng nhân vẫn tính trầm ổn, phía sau tức thì bắp chân đều run lên. Tình thế cứng đờ. Đồng nhiên, chỗ xa truyền tới kỳ dị tiếng bước chân. Cạch cạch, cạch cạch. Tiếng bước chân, không nhanh không chậm, từ dưới núi mà tới, nhưng đạp bước âm thanh lại mang theo kỳ lạ lực xuyên thấu. Tiếng bước chân này không có trong không khí mang tới rất nặng tiếng vang, lại ở mỗi người trong lòng tiếng vang lên. Tựa như là trái tim tất cả mọi người nhảy, đều bắt đầu theo tiếng bước chân của hắn, trở nên nhiều lần tỷ lệ giống nhau. Vô luận tăng nhân, vẫn là đại chu binh sĩ đều nhẫn không nổi quay đầu, tò mò hướng sơn môn phương hướng nhìn đi qua. Trăng tròn phía dưới không có người. Tiếng bước chân kia tựa hồ vẫn còn chỗ xa, nhưng lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Hình như đánh trống âm thanh, càng ngày càng nặng. Ầm. Ầm ầm. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Tăng nhân cùng binh sĩ đều cảm thấy đáy lòng bực bội không gì sánh được. Rốt cuộc, một thân ảnh xuất hiện ở trước sân môn. Mà giờ khắc này, cái kia tim đập nhanh ra tốc cũng nhanh đến mức cực hạn. Phổ thông tăng nhân cùng binh sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, còn chưa còn kịp thi triển bất luận cái gì trận pháp, liền trực tiếp quỳ xuống hơn phân nửa, miệng phun máu tươi, sau đó té xỉu đi qua, coi như còn không có té xỉu, cũng là nửa quỳ, suy yếu không gì sánh được, tựa như là sinh cơn bệnh nặng. Triệu Huyền Y,
đi theo Bao Quát Thiên Khuyết Học Cung ở bên trong lão sư, còn có Vương Đô cao thủ, Mật Tông Hỏa Viêm Tôn giả, cùng với các cao thủ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhao nhao nghiêng đầu nhìn sang. Trăng sáng nô lên cao. Một bộ sáng màu vàng tăng bảo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước sân môn. Môn phường cái bóng đem hắn che phủ trong đó, mà nhìn không rõ ràng. Hắn tựa hồ không thấy được tại chỗ hết thảy mọi người, mà hướng về Đại Hùng Bảo Điện phương hướng chậm rãi đi đến, mỗi đi một bước, thân hình đều ở hơn 10 mét bên ngoài. Triệu Huyền Y không dám động thủ, trực tiếp mở miệng hỏi, các hạ là? Người tới không trả lời. Hỏa Viêm Tôn giả nhìn xem người kia tiếp tục hướng phía trước, chạy tới Đại Hùng Bảo Điện phía trước, hắn mới chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật, thí chủ là. Người tới khẽ cười nói, hôm nay không phải đêm trăng tròn sao? Hỏa Viêm Tôn giả nghe vậy, toàn thân đột nhiên chấn động. Người tới hướng phía trước, cản ở Đại Hùng Bảo Điện phía trước tăng nhân không dám ngăn cản, nhao nhao tránh ra, nhìn xem cái kia xám kim đấu đồng người thần bí đi tới kim Phật phía trước, nhóm lửa ba nén hương, yên tĩnh cắm vào lư hương. Sau đó yên tĩnh phun ra một tiếng, bao phủ toàn bộ Đại Tuyết Sơn lôi âm, ngã Phật từ bi. Chương 22, các ngươi có thể ngăn được ta sao? 13. Đại Hòa Thượng, là ngươi. Đại Chu người bên kia nhóm bên trong chuyển tới cái thanh âm hưng phấn. Võ Si Đoàn Thủy Lưu vọt lên ra tới, hắn tay cầm ba thanh đao, liếm liếm đầu lưỡi, không nghĩ tới có ngươi tóc, là hoàn tục rồi sao? Hôm nay, ta nhất định phải bại ngươi, ta đã nghĩ đến phá giải ngươi chiêu thức biện pháp. Triệu Huyền Y phất phất tay, ra hiệu lui về sau lui. Đoàn Thủy Lưu là Vương Đô có tiếng võ si, cũng là cường giả, bất quá hắn tựa hồ quen biết bộ dáng của người này. Như thế thử trước một chút nội tình. Chỉ là không biết thân phận của người này là cái gì. Cái này một thân kỳ dị xám kim đấu đồng, còn có tĩnh mịch mà thần bí mặt nạ, cùng cái kia cực mạnh thân thủ, ở giang hồ bên trên không nên yên lặng vô danh mới đúng à. Hắn quyết định trước tỉ mỉ quan sát một chút. Đại Hòa Thượng, tới a. Đoàn Thủy Lưu bắt đầu tìm đường chết, bên hông hắn có ba thanh đao, nhanh tốc độ bước lớn hướng phía trước đạp đi. Hạ Cực quay người yên tĩnh nhìn xem hắn, tiện tay bắt lên kim Phật ở dưới quy y giới đao. Cái này giới đao bất quá bàn tay to nhỏ, liền một cái chuôi mang một cái không có khai phong lưới đao đao hình. Đoàn Thủy Lưu ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, lần trước ta chỉ dùng hai thanh đao, cái này một lần ta có ba thanh đao. Chỉ có điều vũ khí của ngươi đâu? Chính là cái kia thanh đao sao? Hạ Cực cũng không nói chuyện, hắn chỉ là dùng cái kia giới đao thả nơi tay trưởng bên trên nhìn một chút, lại tiện tay thả đi về. Về sau, liền trực tiếp hướng trước cửa đi đến. Hắn không dùng vũ khí. Có lẽ là ở Đại Kim Cương tự dưới chân núi ở mấy ngày duyên cớ, hắn Cửu Dương chân thể cũng đã đột phá đến tầng thứ 12, thu được hai cái chất biến. Bây giờ, hắn tự nhiên có thể dùng công pháp này tới đạt được thắng lợi. Đoàn Thủy Lưu nhìn thấy Hạ Cực thả trở về giới đao, ngẩn người. Tay phải hắn năm ngón tay nắm chặt trung ương một thanh đao, chậm rãi ra khỏi vỏ. Một cỗ kỳ dị chân khí kéo theo lấy mặt khác hai thanh đao bắt đầu đồng thời chậm rãi ra khỏi vỏ. Đây là hắn đặc hữu bí pháp, là bại trận sau trầm tư suy nghĩ mà ra. Một đao hóa ba. Đây là dị thường tiêu hao chân khí cách làm, nhưng lại vượt xa phàm nhân trong tưởng tượng phổ thông đao kỹ phạm chủ. Đồng thời khống chế ba thanh đao, vô luận đối với khí, vẫn là đối với tinh thần đều là tiêu hao cực lớn. Nhưng đây chính là Đoàn Thủy Lưu lĩnh ngộ ra tới. Cạch cạch. Cạch cạch. Mọi người tại đây tim đập nhanh lại theo tiếng bước chân kia bắt đầu nhảy lên. Đoàn Thủy Lưu cười nói, cái này một chiêu đối với ta là vô dụng. Hắn đã nhìn ra thần bí nhân này chuẩn bị tay không tấc sắc nên chiến bản thân, ngay sau đó cũng không cổ hủ, chỉ là cuồng nhiệt nói, cái kia nhìn kỹ, đây là ta vì chuyên môn đối phó ngươi mà lĩnh ngộ ra tới đao pháp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rút một thanh đao, lại là ba thanh đao ra khỏi vỏ. Đoàn Thủy Lưu đông nhiên phía trước vọt lên, tựa như là gió táp, đao khí bên trong thu lại, đang xúc thế, chờ lấy trong nháy mắt bạo phát. Đám người ánh mắt đổi tới. Đại Hùng Bảo Điện Trung ương, xám kim đấu đồng người thần bí, chắp tay trước ngực, phía sau hắn là Kim Phật. Kim Phật quan sát hướng tới Đoàn Thủy Lưu, thần bí nhân kia cũng nhìn xem Đoàn Thủy Lưu. Đao ba. Đoàn Thủy Lưu trong mắt xuất hiện sạch sẽ, đao ra khỏi vỏ. Ba thanh đao đồng thời ra khỏi vỏ. Một tích tắc này cái kia. Hắn thiêu đốt bản thân tất cả chân khí, tiêu hao bản thân 100% tinh thần lực. Hắn khao khát thắng lợi, cho nên không muốn bất kỳ đường lui nào. Hắn liền cái này một chiêu, thắng không chính là thua. Tam đao hóa thành một đoàn nhất rực rỡ đao quang nổ tung. Nhưng nhất rực rỡ đao quang đống nhiên dừng lại. Cái kia xám kim đấu đồng người thần bí đưa ra một ngón tay, ngón tay cản ở ba thanh đao trung ương, cho nên đao dừng xuống, lại sắc bén, lại rực rỡ, cũng không thể không dừng xuống. Ngọn lửa trắng xám đang từ tay kia chỉ bên trên sinh ra. Bành! Ba thanh đao bị lực lượng kinh khủng chấn rơi xuống đất. vừa mới tất cả rực rỡ, đều biến mất. Đoàn Thủy Lưu thất hồn lạc phách, lực lượng toàn thân đã bị cái này một đao rút sạch, hắn kinh ngạc nhìn quỳ rạp xuống đất, mặc cho cái kia cường giả bí ẩn từ hắn bên cạnh thân đi qua. Cái này, đây là công phu gì? Hạ Cực ngừng ngừng, nhẹ giọng nói, cách chân nguyện, cửu dương chí cương. Hắn đi tới trước cửa điện. Ngoài điện, Thanh Phong Minh Nguyệt. Hòa Viêm Tôn giả ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, nhà mình công phu hắn tự nhiên nhận ra. Hắn cửu dương chân thể đã tu luyện đến tầng thứ 9, khoảng cách tầng thứ 10 cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng là trước mặt thần bí nhân này, hắn cái này cửu dương chân khí, làm sao có thể là tầng thứ 10 chân khí? Hắn hẳn là đã đạt đến trong truyền thuyết tầng thứ cao hơn. Cái này sao có thể? Vốn là hắn là muốn định ngày hẹn vị này Xích La Hán trong miệng đại tiền bối, thậm chí dùng võ thăm dò, bây giờ nhìn tới hoàn toàn không cần thiết. Hòa Viêm Tôn giả cúi đầu, nói một tiếng Phật hiệu, sau đó kêu lên tiền bối. Chỉ là, hắn đích thực nghĩ không ra tới tiền bối này là ai. Hạ Cực chậm rãi đứng ở Đại Hùng Bảo Điện trước đó, thanh âm không nhanh không chậm, không vang cũng không thấp, chỉ là nhàn nhạt nói, Triệu tướng quân, ta cùng Mật Tông có chút nguồn gốc, chém giết lẫn nhau cũng không phải ta mong muốn. Triệu Huyền Y nhìn xem thần bí nhân này hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Hạ Cực chỉ sơn môn phương hướng, ta từ nơi này, đi đến nơi đó, dùng bình thường tốc độ của con người đi, các ngươi nếu như có thể cản xuống ta, vậy ta liền rời khỏi, trong lúc đó, ta chỉ biết ở con đường ở giữa đi. Nhưng nếu như ta đi tới, các ngươi liền rời khỏi đi. Triệu Huyền Y lạnh giọng nói, coi như ta rời đi, lần sau còn sẽ có mạnh hơn người qua tới. Hạ Cực nhàn nhạt nói, cái kia Triệu tướng quân cho rằng, nếu như ta muốn giết một người, cho dù người này là Chu sư đồ, Vương các lão, Triệu tướng quân cho rằng ta giết sao? Triệu Huyền Y nghĩ một chút, thần bí nhân này hiển nhiên cùng Mật Tông có không nhỏ nguồn gốc, đoán chừng là lao quái cấp bậc. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút tùy tâm mà đến Thiên Khuyết học cung cao thủ, nhẹ giọng hỏi, Nô lão sư cho rằng thế nào? Nô lão sư là một vị dựa vào quyền pháp nổi danh cường giả, tên là Ngô Địch, ở Thiên Khuyết học cung làm là cao cấp học sinh lão sư, phía sau hắn lúc này còn đứng một nhóm thiếu niên thiếu nữ. Chính nhìn về phía cái kia xám kim bảo tử người thần bí, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Không nghĩ tới lần này ra đến rèn luyện, vậy mà có thể gặp được loại nhân vật này. Quả thực là thấy cũng chưa thấy, nghe cũng chưa nghe. Xem ra chính mình những người này ở Thiên Khuyết học cùng, là hết ngồi đại giếng, không ra tới không biết thiên hạ lớn đến bao nhiêu. Bất quá vậy cũng là may mắn. Bản thân mấy người thấy được thế giới này cường giả chân chính một góc của băng sơn. Mà sư đệ các sư muội chưa hẳn gặp qua. Đi về có lẽ có thể khoe khoang một phen, những tiểu sư đệ kia tiểu sư muội nhóm dự đoán muốn nghe đến sửng sốt một chút. Nô Địch nhìn xem thần bí nhân kia, nghiêng đầu đối với Triệu Huyền Y nói, đáp ứng hắn đi, chúng ta bên này 5.000 binh sĩ mặc dù đều bị thương, không cách nào thành lập quân trận, phát động quân hồn, nhưng bóp liên xả nô vẫn có thể làm được, cái này bắn nỏ một hộp có 100 mũi tên. Hắn ở đi đến sơn môn thời gian bên trong, mỗi người chí ít có thể bắn sạch một hộp, đây chính là trọn vẹn 500.000 chi mũi tên. Cái này 500.000 chi mũi tên bên trên tích chứa lực lượng, khủng bố không gì sánh được. Nếu như người này có thể bình yên đi qua tới, vậy chúng ta cũng chỉ có đi về bẩm báo thiên tử. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hắn thật có thể thắng, như thế thật đúng là có thể đi kích sát trong triều quan lớn, thành công tỷ lệ dự đoán còn không nhỏ. Triệu Huyền Y nghĩ một chút, còn có bản thân mấy người có thể xuất thủ. Thần bí nhân này thật sự coi chính mình là thần tiên A, có thể một đôi 5.000 tinh binh lại thêm một đám cao thủ. Nếu như hắn thật có thể làm được, cái kia mình đương nhiên chỉ có thể lui binh. Ngay sau đó, tướng quân Giác Bạc gật gật đầu nói, tốt, lời hứa ngàn vàng, mời. Chương 23, Ẩm Ti Ma Tăng, 23. Hạ Cực tự nhiên sẽ không dùng thân thể đi đón đỡ mũi tên. Coi như lại mạnh võ giả, ở mấy trăm ngàn mũi tên liên tục công kích phía dưới cũng biết đem chân khí trong cơ thể toàn bộ hao hết. Trừ phi, hắn trực tiếp vận dụng tầng 12 cửu dương chân thể. Cái kia có 2 tầng chất biến kỳ pháp. Chỉ là như vậy sẽ có một chút ít quái dị. Để hắn không quá thoải mái quái dị. Nghĩ một chút, hắn đi xuống Đại Hùng Bảo Điện lúc, vẫn là cầm lên một căn thục đồng côn. Tay phải lễ kính, thục đồng côn liền nơi tay vắt trên lưng. Hắn đi tới đạo bên trên. Không có chút nào ngoài ý muốn. Bầu trời mũi tên như mưa rào cùng rơi. Liên nô có súng chụp âm thanh liên tục không ngừng. Một cái chớp mắt, chính là 5.000 mũi tên bắn ra tới. Mà một cái hô hấp, chính là vạn mũi tên. Gào thét âm thanh tràn ngập sát cơ. Cái này một cái liên xạ, phía trên mang theo lực lượng khó có thể tưởng tượng. Triệu Huyền Y thì Nô Địch mắt trường lớn nhìn xem, bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút, bản thân ở kia mưa tên trung tâm, sợ là có thể chống đỡ trong một giây lát, nhưng tuyệt đối bất quá 10 vòng. Như thế, thần bí nhân này đâu? Hắn chỉ là đi tới, bàn tay thậm chí không có động, duy trì lấy lễ kính bộ dáng, chỉ là cái kia thuộc đồng côn bản thân liền xoay tròn đứng lên, hóa thành một đoàn đỏ màu vàng mâm tròn. Đinh đinh đinh. Mâm tròn mỗi một trong nháy mắt đều cản mở ngàn vạn cái mũi tên. Hỏa Viêm Tôn giả con mắt một sáng, đây là mật tông bất động cái cọc. Chậm rãi, Hạ Cực chạy tới giữa đường. Mà Đại Chu các binh sĩ tức thì bao thành hai cái ngoặc cung trận hình. Mũi tên không lại từ đơn nhất phương hướng bắn tới, mà là bốn phương tám hướng. Một căn thuộc đồng côn chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng. Nhưng mũi tên nhưng từ bốn phương tám hướng. Thế nào cản? Lúc này, chỗ xa cổng vòm hiện ra một bóng người. Xích La Hán vừa mới đi về tới, hắn ở Vương Đô tìm kiếm đại tiền bối tìm rất lâu, giả mạo muốn lừa gạt căn cốt đan rất nhiều người, nhưng mà không có một cái tin tức thật sự. Hắn vốn là ủ rũ từ bên cạnh môn tha trở về, nghe chùa triển sư huynh đệ nói phương trượng các loại người đến, hắn thật hưng phấn dị thường vọt lên qua tới, nhưng lại thấy được cái này chấn kinh một màn. 5.000 tinh binh tiến đánh mật tông. Sau đó, đại tiền bối một người khiêng 5.000 tinh binh. Đây là 5.000 người A. Không phải 16 người. Hắn thấy cảnh này nhẫn không nổi lên tiếng kinh hô, đại tiền bối. Xích La Hán nhanh chóng chạy hướng mật tông phương trượng, Hỏa Viêm Tôn giả, phương trượng. Nhưng Hỏa Viêm Tôn giả đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, nhất thời không có phản ứng qua tới. Xích La Hán tính tình vội vàng sao động, hắn cuồng hống một tiếng, sau đó trực tiếp xông về Hạ Cực, đại tiền bối, Thích Không Viêm tới giúp ngươi. Hắn lao ra thời điểm, cái kia xám kim đấu đồng người thần bí dừng xuống bước chân. Liền ở mưa tên rơi xuống trước mắt. Thần bí nhân kia toàn thân tản mát ra uy thế kinh khủng. Thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được bắt đầu nâng cao, biến thành gần như một trượng, 3 mét có thừa thân cao. Cơ bắp tùy theo chống ra xám mũ che màu vàng óng, cái này áo choàng cũng đi theo bành trướng, chỉ là ở thần bí nhân kia cái cổ ở giữa, nhìn thấy cái kia như con chuột nhỏ lưu động cơ bắp. Toàn thân hắn tràn ngập một cỗ nóng rực khí tức, ngay cả đỉnh núi khí lạnh đều bị đuổi rất nhiều. Đột nhiên, hắn song quyền giao nhau, thân thể chấn động. Chợt quát một tiếng. Một cỗ kinh khủng chân khí lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh tịch cuốn mà đi. Mũi tên bị cái này chân khí chấn động, toàn bộ như bay ngược mà ra. Siêu siêu siêu. Ngàn vạn mũi tên hoàn toàn bắn ngược, đàn hồi. Trái lại chỉ là ở các binh sĩ trước mặt rớt xuống, mà không có thương tổn đến một người. Đây là cảnh cáo. Ta tâm tình không tốt. Đừng lại bắn mũi tên. Cự nhân mang theo nằm đấm, hướng sơn môn chậm rãi đi. Theo ở phía sau còn nghĩ đến trợ giúp Xích La Hán quỷ. Hắn thật sự quỷ. Nhìn qua xa như vậy đi cự nhân, trong lòng chấn kinh lại tăng lên cấp độ. Vốn là hắn thân cao gần như 2 mét, vẫn còn so sánh thần bí nhân này cao nửa cái đầu. Bây giờ lại là lập tức thấp nửa người. Các binh sĩ cũng không đạt được ngừng bắn mệnh lệnh, rốt cuộc vẫn là có gần 100 người đưa tay tiếp tục bắn. Có thể Hạ Cực mở ra tầng 12 cửu dương chân thể. Kinh khủng chân khí vòng bảo hộ, trực tiếp đem mũi tên đàn hồi đi về. Cái này một lần, hắn không có lưu tình, tất cả mũi tên đều bắn trúng những binh lính kia, mặc dù không phải là yếu hại, nhưng cũng để bọn hắn thống khổ quỳ xuống. Các binh sĩ lúc này mới dừng xuống công kích. Chỗ xa, Hỏa Viêm Tôn giả rốt cuộc lấy lại tinh thần tới. Hắn nhìn xem cái này thần thoại một màn, thì thào nói, nghe đồn ta tự bên trong tuyệt học cửu dương chân thể, nhưng thật ra là thần thoại thời đại kim cương thần thông, ta một mực cho rằng đây là lời đồn. Bây giờ nhìn tới, hắn ngước nhìn cái kia hơn 3 mét cao cự nhân, toàn thân không khí đã cháy bỏng bóp méo, lộ ra trong đó thân ảnh phiêu miểu, mà tràn ngập khủng bố uy thế. Bây giờ xem ra, cái này đúng là thật sự. Chỉ là nếu như muốn hóa thân cái này kim cương, đến tột cùng hắn luyện đến cảnh giới gì a? Đại tiên bối. Xích La Hán quay đầu, nhìn một chút phương trượng. Hắn nghe thấy được phương trượng nói những lời này, càng thêm chấn kinh. Chỉ là, phương trượng đều hô đại tiên bối, như thế bản thân. Xích La Hán giác ngộ, trả lời một câu, lão tổ tông quả nhiên lợi hại. Hỏa Viêm Tôn giả gật gật đầu, chẳng trách mình nghĩ không ra tới thần bí nhân này là ai, sợ là trước đó đời trước nữa cường giả, như vậy mọi thứ liền đều hợp lý. Chỉ có điều hắn là như thế nào đánh vỡ mệnh luân nước thúc, mà sống tới ngày nay. Hạ Cực đi cũng không nhanh, mà mũi tên đã dừng xuống. Hắn liền như vậy hướng phía trước nhàn nhã đi dạo đi. Triệu Huyền Y vọt lên tới, bị Hạ Cực tay phải tiện tay vỗ, đánh bay ra hơn 10 mét. Nô địch nặng quyền, toàn thân khí kình tuôn ra, Hạ Cực tay trái nhẹ nhàng một quyền, vị này Thiên Khuyết học cung lão sư bay rất ra ngoài, trên mặt đất bên trên lăn vài vòng. Vương Đô đi theo cao thủ, cũng là linh tinh xông lên tới mấy cái, nhưng chỉ là hơi chút thăm dò, thế mà ngay cả chạm đều không có cùng Hạ Cực chạm. Liền tự mình cấp tốc rút lui, tránh ra. Những này cao thủ không phải người ngu. Bọn hắn tới nơi này là vì cho thấy bản thân thế lực đối với thái độ của triều đình, cũng là vì dạy hoa trên gấm, mà không phải ngăn cơn sóng dữ. huống chi ngăn cơn sóng dữ loại sự tình này, ta cũng làm không được a. Cho nên, cái này nhóm cao thủ nhìn thấy 5.000 tinh binh, bao quát Triệu tướng quân, Nô lão sư đều bị nghiền ép thời điểm, bọn hắn chính là đi lên làm dáng một chút. Sau khi biến thân hạ cực, hầu như là không có chút nào ngăn cản đi đến trước sân môn. Thân thể của hắn chậm rãi khôi phục. Sám kim bào tử chậm rãi co vào, lần nữa che phủ tại thân bên trên. Triệu Huyền Y chợt nhớ tới bản thân đã từng nhìn qua một cái tuyệt mật hồ sơ, trước đó hắn không có hướng phương diện kia muốn, nhưng hiện tại. Hắn nhìn về phía thần bí nhân này thần sắc cũng thay đổi. Hướng phía trước hai bước, truyền âm hỏi, xin hỏi các hạ. Cùng 3 năm trước đây ở Tây Hạ Diêm La Thiên Tử là quan hệ như thế nào? Hạ cực nhàn nhạt truyền âm nói, đồng môn. Triệu Huyền Y thì hề. Thanh âm hắn càng phát ra cung kính, không biết ngài xưng hô như thế nào. Hạ cực nói, đưa đỏ tăng nhân. Triệu Huyền Y đã cung kính đến cực hạ, hắn cong eo nói, nếu là âm ti ra tay rồi, ta cái này lui binh. Hai người đối thoại đều là lấy truyền âm nhập mật hình thức tiến hành. Nô địch chỉ thấy hai người miệng nhẹ nhàng động lên, sau đó nhìn thấy Triệu tướng quân hoảng sợ gần chết thần sắc. 5.000 tinh binh giống như thủy triều lui xuống. Trên núi lại khôi phục căn bình. Triệu Huyền Y trực tiếp đi các lão phủ. Đình viện bên trong, một lão giả, một thiếu nữ đang đánh cờ. Bạch tử hắc tử hóa thành hai đầu đại long, lẫn nhau chém giết, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Lão giả chính là Vương Cư Thạch, hắn lịch lãm phong phú, cờ bên trong cất giấu bản thân một bộ triết học, có thể hắn đối diện thiếu nữ thế mà có thể cùng hắn chia đều từng ly từng tí, đích thực không dễ. Nghe được tiếng bước chân cùng áo giáp âm thanh, Vương Cư Thạch ngẩng đầu, cau mày, nhanh như vậy liền về tới. Triệu Huyền Y hét lên thiếu nữ. Thiếu nữ cũng ở nhìn hắn, một đôi con ngươi lạnh lùng yên tĩnh, tràn đầy một cái hợp cách thượng vị giả tất cả yếu tố. Vương Cư Thạch nói, nói thẳng không sao. Triệu Huyền Y hạ giọng nói, mặt tướng vốn là đã bao vây mật tông. Nhưng lại có một người xuất hiện. Vương Cư Thạch nói, hạ người gì? Triệu Huyền Y nghĩ một chút. Vẫn là dùng đơn giản nhất cùng trực tiếp tìm từ biểu đạt, âm ti. Đưa đỏ mà tăng. Chính hắn cảm thấy tăng nhân cái từ này quá bình thản. Chỉ cần nghĩ đến cái kia thân hình bạo tăng, hóa thành cự nhân khủng bố thân ảnh, hắn liền không nhịn được nghĩ đến chữ ma. Vương Cư Thạch hỏi, sau đó thì sao? Triệu Huyền Y cười khổ đem tình hình lúc đó nói một lần. Trong mắt của hắn, cái kia từ trước đến nay đều chấn định tự nhiên Vương các lão ngây ngẩn cả người, sau đó phất phất tay, việc này ta từ sẽ hướng hoàng thượng bẩm báo, ngươi xuống dưới đi. Triệu Huyền Y chậm rãi cáo lui, trước khi đi lại nhìn một nhãn cái kia người lùn thiếu nữ. Đình viện bên trong lần nữa thừa xuống hai người. Vương Cư Thạch đống nhiên hiểu rõ ngày đó ở thư phòng mình lưu tin người là ai. Âm ti ma tăng. Nhất định là hắn. Nhất định là. Lôi Tĩnh Vân nhẹ giọng nói, nghĩa phụ, còn đánh cờ sao? Vương Cư Thạch nhớ tới chút sự tình, có chút mất hồn mất vía, sợ mình lại đắc tội cái kia ma tăng. Sau đó đống nhiên hắn từ bản thân sau lưng toát ra tới, trực tiếp vặn rơi bản thân cái đầu. Nghĩa phụ. Vương Cư Thạch lúc này mới bừng tỉnh, hắn quay đầu nhìn một chút nghĩa nữ. Trong ánh mắt trong chớp mắt ấy cái kia mềm yếu hiện lên. Hắn khoát khoát tay, Tĩnh Vân cũng về trước đi. Lôi Tĩnh Vân sửa sang ám kim lưu váy hoa, ôn hòa nói, vâng, cái kia Tĩnh Vân ngày khác lại tới bồi nghĩa phụ. Vị này thân cao 1m4 lôi bạo đường đường chủ chậm rãi đi ra các lão phủ, quan sát trời, bên môi hiện lên lạnh lùng đường cong, lẩm bẩm nói, nghĩa phụ trùng quy là già rồi. Chương 24, mấy trăm năm trước kim cương bất hủ. Đại Tuyết Sơn Mật Tông. Hạ cực đem ly Trần Liễu Nguyện đao quan tường đồ. Lấy thánh thủ bút mực phát họa ở một chương giấy tuyên bên trên, đây là một chương tràn đầy yên tĩnh phiêu miểu hàm ý Phật Đà hình tượng. Phật Đà khuôn mặt rất mơ hồ, chủ yếu là loại này ngậm lấy tâm cảnh cảm ngộ. Về phần ly Trần Liễu Nguyện đao kỹ pháp, mật tông bản thân thật là có. Chỉ là ít quan tưởng đồ, cái này kỹ pháp căn bản không có biện pháp tu luyện. Cho dù cương ép luyện thành, cũng có điều là chủ nghĩa hình thức, yếu khó có thể tưởng tượng. Mật tông chú trọng thủ ấn, tụng chú, quan tưởng ba pháp, coi đây là ba mật. Cho nên lưu truyền ở dưới công pháp, cũng phần lớn như vậy. Cho dù là cửu dương chân thể môn nội công này khổ luyện hướng kỳ công, cũng là thông qua kết hợp vận khí pháp môn, kim cương thủ ấn, kim cương quan tưởng mới có thể tu luyện thành công. Chỉ có điều cái này một môn công pháp là mật tông định tông chi pháp, cho nên bảo tồn vô cùng tốt. Trừ lần đó ra, mật tông còn có một môn kỳ dị bí võ, tên là Đà Lan Nhi, thông tục điểm nói chính là quán đỉnh chi pháp. Đại Tuyết Sơn ý là làm dù sao vẫn cầm, có thể cầm, nghe cầm. Có thể che chở. Ý là vì ức cầm không quên, có ký ức không lại lãng quên năng lực. Mà cái này không lại lãng quên đến nhất định cấp độ, chính là có thể đem cái này ký ức thông qua quán đỉnh truyền bại bởi người khác, hay là thông qua pháp khí lưu truyền xuống dưới. Chỉ có điều Đà Lan Nhi sử dụng yêu cầu rất cao, bây giờ mật tông không ai có thể sử dụng cái này bí võ. tăng thêm trước đó mang theo truyền thừa pháp khí đều biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, cho nên Mật Tông mới lộ ra lại yếu. Sự thật bên trên, ở mấy trăm năm trước, Mật Tông là một cái rất là cường thịnh môn phái. Hạ Cực đem bản thân vẽ ra quan tưởng đồ đưa cho Hỏa Viêm Tôn giả. Vị này Đại Tuyết Sơn phương trưởng hưng phấn nhịn không được run. Cửu Dương chân thể là phòng ngự hướng công pháp, mà Ly Trần Liễu Nguyện Đao tức thì công kích về phía công pháp. Như vậy vừa đến, Mật Tông đỉnh cấp công pháp liền bổ tất cả. Cái này đoạn mất hơn 100 năm truyền thừa liền tục đứng lên. Hỏa Viêm Tôn giả nhìn xem vị này bao phủ ở xám kim đấu đồng ở dưới người thần bí, bờ môi ngập ngừng mấy lần, lại là nói một tiếng A-di-đà Phật, sau đó nói, đại tiền bối lần này du lịch nhân gian, trở về Đại Tuyết Sơn, là muốn ở định cư nơi này sao? Nếu như ngài không muốn bị người làm phiền, ta Mật Tông tại Hậu Sơn có một tòa hoa mục thiền phòng, lâm sườn núi xây lên, có thể nhìn nhìn tứ hải, xem đảo sinh vân diệt, rất là yên lặng. Năm đó Long Tượng Pháp Vương thân hóa bất hủ kim cương, thần hồn vào mây tiêu, chính là ở đây vách núi bên trên ngộ pháp rời đi. Bây giờ thân thể của hắn vẫn còn nhân gian. Mà chúng ta Mật Tông từ Bắc Địa di chuyển tới đây chỗ về sau, bởi vậy mới lựa chọn ở đây cũng không tính nguy nga Tuyết Sơn đặt chân. Cũng xây dựng cái này tòa thiền phòng, chỉ là chưa bao giờ có người có tư cách đi và ở lại qua. Người khác không có tư cách, nhưng đại tiền bối có. Thân hóa bất hủ kim cương. Ngộ pháp rời đi. Hạ Cực có chút hứng thú. Đây là một lần thế giới quan mở rộng. Ngay sau đó, hắn theo cái này Hỏa Viêm Tôn giả về sau sơn đi đến. Trong lúc đó, Hỏa Viêm Tôn giả luôn luôn không tự chủ lạc hậu cường giả thần bí này nửa bước. Ở đây Mật Tông phương trưởng xem ra, cái này thần bí cường giả nhất định là bản thân Mật Tông một vị nào đó trước thay tiền bối. Nói không chừng tiền bối này cũng có thể lấy kim cương bất hủ chi thân ngộ pháp, thành tựu nhân gian thần thoại. Gió tuyết nhẹ nhàng chút lẻ kẻ mạnh vụn. Đi đã hơn nửa ngày lộ trình, hai người tới một tòa dị thường dốc đứng vách núi bên trên. Vách núi bên ngoài đất trống bên trên quả nhiên có một tòa độc đáo thiền phòng, thiền phòng lại hướng lên còn có đường núi, thông hướng đỉnh núi. Đỉnh núi bên trên có một cái chắp tay trước ngực thân thể, đón gió mà ngồi, không lúc ních. Hai người đi đến đỉnh. Hỏa Viêm Tôn giả mở miệng nói, đây chính là ta Mật Tông trong truyền thuyết, mấy trăm năm trước đốn ngộ trước hướng thế giới cực lạc Long Tượng Pháp Vương, năm đó hắn thừa nhận lôi kiếp, thành công phi thăng, thân thể vẫn còn nhân gian, chỉ là hồn phách đã vào Phật Quốc. Hạ Cực sinh ra một loại ngạc nhiên. Hắn nhìn xem cái này thân thể. Lại là một cái tuổi trẻ tăng nhân thân thể, hắn hai mắt nhắm nghiền, làn da hóng ánh long lanh, làn da xuống mơ hồ có lên hỏa diễm thiêu hủy hoa văn, bên môi mang theo một bôi tĩnh mịch nụ cười, cái này nụ cười hình như đốn ngộ mọi thứ, để xuống mọi thứ, đã vượt ra mọi thứ, xem thấu mọi thứ. Hỏa Viêm Tôn giả nói, cái này thân thể là sẽ không bị phá hư. Cho nên mấy trăm năm tới, cho dù gió táp mưa sa, đều chưa từng để hắn nhận được nửa điểm tổn thương. Hạ Cứ hỏi, ta có thể thử một chút sao? Hỏa Viêm Tôn giả nói, tự nhiên có thể. Hạ Cực bàn tay lật đổ, hạo đãng chân khí từ trong cơ thể sinh ra, một cỗ tái nhợt hỏa viêm che phủ nơi tay trưởng mặt ngoài, đây là Cửu Dương chân thể tầng thứ 11 lực lượng. Tầng thứ 12 là biến thân, đương nhiên không thích hợp sử dụng. Bàn tay hắn đột nhiên hóa quyển, hỏa viêm cũng hóa đoàn, hình như một cái không quá sáng rực mặt trời chói chang, trực tiếp đánh vào cái này trong suốt như ngọc thân thể bên trên. Vô thanh vô tức, cái này thân thể không hề có động tĩnh gì, tất cả lực lượng phảng phất đá chìm đáy biển. Xoẹt xoẹt xoẹt, Hạ Cực bắp thịt toàn thân bắt đầu bành trướng, thân hình hắn cũng bắt đầu đằng 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 nâng cao, lập tức hóa thành một cái toàn thân tản ra nóng dực khí tức cự nhân. Hắn nhìn xem cái này thân thể, lại là một quyền đánh xuống. Tầng 12 so với tầng 11 lực lượng đã có chất bay vượt, không khí đều ở đây một quyền bên trong trở nên bóp méo thiêu đốt. Hỏa Viêm Tôn giả lông mày nhảy lên, vội vàng lui về sau. Tầng 12 lực lượng Cửu Dương chân thể dư ba cũng rất khủng bố. Nắm đấm vênh ở kia bóng ánh thân thể bên trên. Ý thì hành nguyên bất động. Vô thanh vô tức. Hình như cái kia thân thể rõ ràng ở nhân gian, nhưng lại đã thành một loại không thể nào sinh ra bất kỳ biến hóa nào, cũng sẽ không bị bất kỳ thủ đoạn nào phá hư kỳ dị cảnh quan. Mà chỉ cần cái này thân thể ở, cho dù toàn bộ Đại Tuyết Sơn hủy diệt, cái này tòa sơn phong ý nguyên vẫn còn, hắn ý nguyên vẫn còn ở đó. Hỏa Viêm Tôn giả nói, đại tiên bối, tục truyền đây chính là ta Mật Tông Kim Cương Bất Hủ, siêu thoát Phật Quốc. Hạ Cực thân hình chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Hắn nhìn chăm chú hóng ánh long lanh Long Tượng Pháp Vương thân thể. Hiển nhiên, đây cũng là một tôn thần thoại thời đại lưu xuống di tích. Cái này mọi thứ, đều ở nhắc nhở lấy hắn, mấy trăm năm trước thần thoại thời đại tuyệt đối không phải hư cấu ra đến. Hắn quan sát bầu trời. Cái kia bây giờ dáng hồng dày đặc, muốn tuyết lớn bầu trời bên trên, có phải thật vậy hay không có cựu trọng thiên, thiên ngoại thiên, thần bí ngoại vực. Hỏa Viêm Tôn giả gặp hắn trầm mặc, cũng không nói chuyện. tuyết lớn rơi xuống. Hỏa Viêm Tôn giả cũng là bất động, thậm chí nhắm mắt thiền định, mặc cho hoa tuyết đem bản thân che phủ. Hạ Cực cũng đứng thẳng bất động, yên tĩnh cảm ngộ. Không bao lâu, vách núi bên trên nhiều hai cái người tuyết. 3 ngày 3 đêm sau, trong đó một cái người tuyết run run người. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Hắn đã được đến vật hắn muốn. Đinh. Đà La Ni 1. Miêu tả, Đại Tuyết Sơn mật tông bí võ, không có bất luận cái gì lực công kích, tác dụng duy nhất, chỉ là quán đỉnh. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, quán đỉnh có thể trực tiếp rót vào cái nào đó đạo cụ bên trong, sau đó đạt được nên đạo cụ người đem có thể có được chỗ quán đỉnh lực lượng, cùng ký ức. Mỗi lần quán đỉnh về sau, quán đỉnh người đều sẽ nguyên khí đại tổn thương, cần bế quan nghỉ ngơi, ngắn tức thì 1 tháng, dài bất kể hạn mức cao nhất. Quán đỉnh người lực lượng, kỹ pháp sẽ không bởi vậy bị suy yếu, hoặc là bị lãng quên, đang bế quan kết thúc sau có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Cực toàn thân hoa tuyết hòa tan thành hơi nước, vách núi bên trên, tuyết nhỏ sơ trời trong xanh. Hỏa Viêm Tôn giả cũng vận dụng Cửu Dương chân thể, bốc hơi tất cả hơi nước, sau đó yên tĩnh nhìn xem vị này đại tiền bối, chờ lấy quyết đoán của hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy vị này thần bí đại tiền bối nói, thời cơ còn chưa tới, hôm nay ta tới. Chỉ là giải quyết xong cùng Đại Tuyết Sơn một chút nguồn gốc. Hỏa Viêm Tôn giả ngạc nhiên. Đáy lòng của hắn càng thêm vững tin cái này chính là mình tông môn đại tiền bối. Hạ Cực quay người, bước ra một bước, thân hình đã ở ngoài mấy chục thước. Hỏa Viêm Tôn giả biết hắn muốn ly khai, vội vàng hỏi, đại tiền bối xưng hô như thế nào. Hắn nói chuyện công phu, Hạ Cực đã không thấy bóng người. Trong gió phiêu tới phiêu miểu thanh âm không linh. Âm ti, đưa đỏ tăng. Hỏa Viêm Tôn giả vội vàng vận khí nói, ta mật tông bất cứ lúc nào xin đợi đại tiền bối đến nơi. Thanh âm khuyết tán mà đi, ở trong sơn cốc quanh quẩn. Nhưng người kia đã đi xa. Tiểu thủy cuối tuần thường ngày về nhà, ngày mai vẫn là 3 canh, chỉ là đổi mới muốn tới giữa trưa rồi. Mời mọi người nhiều hơn ủng hộ tiểu thủy. Sách mới kỳ đặc biệt trọng yếu. Nếu như ưa thích bản này sách nhỏ, mời nhất định phải quăng một tấm phiếu đề cử, điểm một cái cất giữ, vạn phần cảm giác con cua. Chương 25, một cái mỹ xoa, 13. Hạ tướng quân, hạ tướng quân. Trong cung thái giám vội vội vàng vàng chạy ở trang hoa ngõ hẻm bên trong, cái này cảnh quan không thể không nói rất là kỳ lạ. Rốt cuộc, hắn ở phi hoa cung lầu 3 phòng cao thượng tìm đến người hắn muốn tìm. Cái kia có chút tản mạn người trẻ tuổi đang uống rượu. Rượu là rượu ngon. Hắn đối diện tức thì diễm danh động vương đô phi hoa cung đầu bài niên hồng trang. Thiếu nữ hất lên hồng sa, làn da tuyết trắng, thổi qua liền phá, một đôi tiêu hồn thon dài bàn tay trắng non ở 50 giây cung gấm sắt bên trên, đi về tục tục bắt lộ. Nàng mở miệng hát đã phổ tốt từ khúc. Nhu tình tựa như nước, giai kỳ như ngộng, nhẫn chú ý cầu hỷ thước đường về. Hai tình như là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Từ khúc quá đẹp. Cho dù thái giám cũng không đành lòng đi làm phiền. Giống như là lại lô mãng nông phu, cũng sẽ không dễ dàng đánh nát tay nâng chén ngọc. Khúc cuối cùng. Hồng sa vũ mị thiếu nữ lại là một trận như gió báo mưa rào đàn tấu. Chỉ là lại bắn ra một loại thê lương, một loại cố chấp, một loại kiên thủ, một loại biết rõ không có kết quả, lại như cũ tin tưởng kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, cũng đã đầy đủ cố chấp, cái này cố chấp nhập ma niệm, cho nên 10 ngón mới đàn tấu ra như vậy mùi vị. Loại này cố chấp chưa chắc là bởi vì tình yêu, nhưng lại là đáy lòng tình cảm. Một loại đè nén ở tĩnh mịch ở dưới hỏa diễm. Hạ Cực uống một ngụm rượu ngon. Rượu ngon bên trong hỏa diễm ở trong ngũ tạng lục phủ đồng dạng thiêu đốt lên. Nghiên Hồng Trang đàn tấu xong rồi, liền đợi đến lời bình. Hạ Cực trong những năm này, kỹ năng châu đã nhiều đến không cách nào tưởng tượng, hắn âm luật phương diện kỹ năng đã sớm có 5-6 loại, chí ít có 4 cái là LV10. Hắn tự nhiên phẩm ra, nghe hiểu được. Ngươi là có chuyện xưa nữ nhân. Nghiên Hồng Trang cười hì hì nói, đáng thương tiểu Hồng Trang. Đương nhiên là có đáng thương câu chuyện. Ngươi nên bắn ra thảm thiết, đau mà không thương, nhưng lại gậy quá cố chấp. Đến cùng có cái gì để ngươi nhớ mãi không quên đâu. Tình lang sao? Nghiên Hồng Trang con mắt hết lên phía sau hắn nói, có người tới tìm ngươi rồi. Trong cung thái giám lúc này mới có tồn tại cảm, hắn vội vàng nhọn ho khan âm thanh nói, hạ tướng quân, hoàng. Hạ cứ khoát tay, đợi lát nữa. Thái giám sững sờ, tức thì liền muốn phát tác, nhưng nghĩ một chút trước mặt cái này thiếu niên lang thân phận. Lập tức hành quân lặng lẽ. Cái này cả triều văn võ bá quan đắc tội ai cũng không có việc gì, nhưng nếu như đắc tội Ninh Phi nương nương, tự nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ hạnh phúc ý bắt hắn cho vụng trộm làm thịt, sau đó lại mịt mờ nói cho nương nương bán một cái nhân tình. Cái này tiểu bạch kiểm, thật sự là tốt mệnh a. Thái giám nhìn một chút bản thân hông phía dưới nhẫn không nổi thở dài. Hạ Cực ngẩng đầu, có chút men say nói, tiểu niên, yên tâm, ngươi có 1/3 cơ hội tìm được Vương Đô Hoa Khôi danh hiệu. không cần cố chấp với cái này. Niên Hồng Trang khoét hắn một nhãn, ta còn cho rằng ngươi muốn hỏi ta đến tột cùng nhớ mãi không quên cái gì đâu.
Hạ Cực cười ha ha nói, hỏi ngươi lại không nói cho ta.
Niên Hồng Trang, ngươi lại không phải ta, ngươi làm sao biết ngươi hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi.
Hạ Cực trầm ngâm một lát, sau đó nói, ngươi lại không phải ta, làm sao biết ta không biết ở ta hỏi về sau, ngươi sẽ không nói cho ta.
Niên Hồng Trang. Nàng ho khan một tiếng, nổi lên một chút từ ngữ, chuẩn bị quấn miệng khiến đồng dạng lại tiến hành một lần tứ trọng hỏi lại.
Nhưng Hạ Cực đã đứng dậy, vỗ vỗ thái giám bả vai nói, công công, đi thôi, đi hoàng cung.
Niên Hồng Trang nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, hai tay rủ xuống ở gấm sắt bên trên, một đôi con ngươi như hải dương bình tĩnh.
Phản Vương Niên Vô Dạ tung tích, chấm rốt cuộc tìm được.
Trong ngự thư phòng, Đại Chu Thiên Tử Cơ Thịnh nhìn xem cái này có thể làm bản thân cháu trai em vợ, thanh âm bình tĩnh.
Yêu ai yêu cả đường đi, hắn đối với người trẻ tuổi này cũng rất ưa thích.
Về phần cái gì đại bao cỏ, có quan hệ gì?
Đại Chu dưỡng không được một cái phế vật hoàng tử, nhưng là dưỡng đến lên một cái đại bao cỏ.
Hạ Cực chắp tay, chúc mừng hoàng thượng.
Cơ Thịnh nói, tỷ tỷ ngươi thường oán trách chấm, nói là để ngươi làm tướng quân, lại không cho ngươi lãnh binh cơ hội.
Hạ Cực chắp tay, kia là hoàng thượng lo lắng ta.
Cơ Thịnh gật gật đầu, ngươi hiểu rõ liền tốt.
Nhưng cái này một lần có cơ hội, ngươi có thể danh chính ngôn thuận làm cái tướng quân.
Hạ Cực nói, hoàng thượng, tha cho thần đi.
Thái độ đối với hắn, Cơ Thịnh lơ đễnh, cái này vương đô đại bao có cùng tỷ tỷ của hắn tương tự nhan trị, khó trách ở vương đô trang hoa ngõ hẻm bên trong, có thể như vậy ăn đến mở.
Hắn cười nói, đoán xem chấm cho ngươi đi làm cái gì.
Hạ Cực nói, vây quét phản vương chứ.
Cơ Thịnh nói, không.
Hạ Cực thần sắc không có chút nào gợn sóng, một bộ hào không bộ dáng cảm hứng thú.
Cơ Thịnh cũng không bán cái nút, trực tiếp nói, chấm đã triệt để nắm giữ cái kia phản vương tung tích, hơn nữa đã an bài tốt không có sơ hở nào vây bắt kế hoạch, nhưng lần này vây bắt hành động lĩnh quân người, danh nghĩa bên trên sẽ là ngươi.
Thay lời khác nói, ngươi chỉ cần ở trong quân doanh tìm một chỗ ngủ một giấc, phản vương Niên Vô Dạ liền sẽ bị bắt, đến lúc đó, công lao này chính là của ngươi.
Có công lao này, chấm mới tốt để bạc ngươi.
Hạ Cực hỏi, trong quân doanh có thể mang nữ quyến sao?
Hắn không phải thật sự muốn dẫn, chỉ là không muốn đi.
Hoàng đế này tiện nghi, hắn là nửa điểm đều không muốn dính, hơn nữa hắn quan tâm những này sao?
Cơ Thịnh đánh trận, tự nhiên biết trong quân doanh kỷ luật nghiêm minh.
Nhưng mà, vị này lịch lãm phong phú lao giả vẫn là cho cái chủ ý, nữ cải nam trang là được rồi.
Nói chuyện thời điểm, Cơ Thịnh nhịn cười không được, lộ ra vẻ tưởng nhớ, chấm lúc tuổi còn trẻ làm như vậy qua, chấm bây giờ thấy ngươi, liền tốt giống như.
Đồng nhiên, Cơ Thịnh không nói.
Hắn không có cách nào che giấu lương tâm nói liền tốt giống như thấy được chấm lúc còn trẻ, hơn nữa lời này cũng không thích hợp.
Hắn ho khan hai tiếng nói, lần này vây quét, chấm sẽ an bài 2.000 tinh binh, nhưng lại có 20 tên chân chính cao thủ, quân bộ sẽ phái ra một tên chân chính thống soái quân đội đại tướng, làm trợ thủ của ngươi.
Người của quân bộ đều là cứng đầu nghiêu, hắn muốn thế nào ngươi liền để hắn thế nào, ngươi liền đợi đến thu công cực khổ là được rồi.
Nói xong, hoàng đế trực tiếp ném ra nửa khối kim loại đen lệnh bài.
Đây là hổ phù.
Tuyệt đối đừng cùng những này cứng đầu nghiêu cứng đối cứng.
Cơ Thịnh lại nhẫn không nổi nhắc nhở câu.
Hạ Cực cưới một thất hắc mã, ở thị vệ hộ tống xuống tới đến vương đô bên ngoài đại doanh.
Xa xa, liền có một người mặc trắng bạc mặc giáp, đỉnh đầu vũ nón trụ nho nhã tướng quân đón ra tới.
Hạ tướng quân, chăm nghe không bằng một thấy a, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.
Thị vệ nhắc nhở Hạ Cực nói, đây chính là ngài lần này phụ tá, thuần như cửu.
Hạ Cực ồ âm thanh, tung người xuống ngựa, cũng nên đón tiếp lấy.
Hai người đúng rồi hổ phù.
Thuần như cửu trực tiếp muốn đem Hạ Cực nên vào nghị sự chủ trướng.
Nhưng không ra hắn sở liệu, vị này có bao cỏ chi danh tiểu bạch kiểm trực tiếp đẩy mất.
Thuần như cựu trở về, lại bắt đầu đối với vây bắt phản vương kế hoạch thảo luận.
Bây giờ, phản vương Niên Vô Dạ từ cho là mình ở ám, thời cơ khắp nơi mình, đây chính là cơ hội.
Thuần như cựu mấy người rất nhanh liền thương lượng đối sách.
Ở bữa tối thời điểm, Thuần như cựu vừa tìm được Hạ Cực, hạ giọng nói, Hạ tướng quân, thuộc hạ hướng ngài báo cáo xuống kế hoạch.
Nhìn thấy Hạ Cực gật đầu, cái này nho nhã tướng quân mới mở miệng nói, thiên tử ý tứ, thuần nào đó rất rõ ràng. Cho nên cái này một lần tự nhiên sẽ không để hạ tướng quân động thủ.
Nhưng cái này 2.000 tên lính ánh mắt lại là che không nổi, miệng lại là cản không nổi, cho nên
thuộc hạ suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra một cái lưới vây ba mặt, chỉ lưu một tuyến kế hoạch.
Hạ Cực yên tĩnh trở lấy câu sau của hắn.
Thuần như cựu gặp cái này tiểu bạch kiểm không nhiều lời, vì vậy tiếp tục nói, Niên Vô Dạ bây giờ giấu ở Thương Sơn Thành, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, đem hắn trọng thương, sau đó hắn nhất định từ Tây Môn trốn ra, tiến nhập Thương Sơn tránh né. Mà hạ tướng quân chỉ cần dẫn dắt quân đội, cùng cao thủ ở Tây Môn, liền có thể bắt lấy xuống đã không phản kháng chi lực Niên Vô Dạ. Cái này kế hoạch, chúng ta biết nói là hạ tướng quân một tay an bài. Đến lúc đó, tất cả công lao mới thật sự là thuộc về ngài. Nói xong, hắn liền tràn ngập lấy lòng nhìn xem thiếu niên này, hai tay vướt ve, lưng hơi cong, một bộ hèn mọn bộ dáng. Chỉ là mỉm cười trong ánh mắt, lại là một chút không cách nào bị người phát giác hàn khí. Chương 26, Thiên Hành Thánh Hội, Thế Thiên Hành Sự, 23. Ban đêm doanh địa, cũng rất tiến tĩnh. Hạ Cực nằm sấp ở bàn gỗ bên trên, nghiêng đầu khuấy động lấy trường mình đang bên trên hỏa diễm, hắn lẻ loi trơ trọi cái bóng bị quăng rơi tại vải dày bên trên. Cái này hình tròn lều vải, hình như phân mộ. Hắn liền ở đây trong phân mộ, chờ lấy cái tiếp theo bình minh thăng lên. Dạng này ngày vốn nên ở ôn nhu hương bên trong, nghe vài tiếng tà âm, uống mấy ngụm say lòng người rượu ngon. Dù sao không có mạng lạc, không có xã giao nhóm, một người liền thật sự độc thân, cách xa thiên nhai liền thật là thiên nhai. Hắn cảm thấy có chút lạnh, cùng mờ mịt. Cái này tới rất kỳ quái. Đinh. Thánh Tâm Quyết 1. Miêu tả, một loại cường đại tận sức với chữa thương phòng ngự tính nội công tâm pháp, tu luyện tới tầng cao nhất, chịu đại bộ phận nội thương hầu như có thể trong nháy mắt khôi phục. Thăng cấp tiến độ, LV1 đến LV2, 01. Hạ Cực ngẩn người. Đây là trước đó không có từng thu được công pháp. Như thế. Phải chăng? Hắn bỗng nhiên thổi tắt trường minh đăng, đem chăn để xuống, to lớn, sau đó cả người hóa thành một đoàn bóng mở vọt ra ngoài. Hạ Cực hành tẩu ở trong bóng tối, từng dãy binh lính tuần tra từ hắn bên cạnh thân đi qua, nhưng vậy mà không người có thể phát giác được hắn. Đây là hắn học được một môn tên là khó biết như âm công pháp. Hắn suy đoán công pháp này nhất định là tới từ Vương Đô thần bí sát thủ Hồng Lâu, nhưng lại không có đi dò xét qua. Mà trong đêm tối, công pháp này dùng tốt trình độ cực cao. Chính là ngươi chỉ cần đắm chìm ở trong bóng tối, tồn tại cảm liền sẽ hạ xuống đến để người cảm thấy không tồn tại tình trạng. Đây đối với trong bóng tối hành tẩu sát thủ tới nói, quả thực là một môn thần kỹ. Chạm gác chỗ, trong chậu than, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, thỉnh thoảng bay ra chút màu đen than mảnh. Hai cái lâm thời phòng quan sát bên trên binh sĩ chính cẩn thận giá trị trông coi, nhưng lúc này Hạ Cực đối với bọn hắn tới nói, giống như không tồn tại đồng dạng. Hắn đi ra quân doanh. Hơn 20 tên chân chính cao thủ, thậm chí 2.000 tinh binh vậy mà không ai chú ý tới hắn. Hắn lại trực tiếp bước vào rừng cây, phi thân vào một gốc cây cao ngọn cây bên trên, bắt đầu yên tĩnh cảm ứng, kiên nhẫn chờ đợi. Cao thủ dù sao vẫn tồn tại dự cảm. Mà một cái chưa bao giờ có cường đại mới công pháp, đủ để hắn sinh ra vốn có cảnh giác. Quân doanh bốn phía đều là hoang nguyên, liền nơi này lại một mảnh rừng. Nắm chặt nơi này, liền giám sát toàn bộ khu vực. Thuần như cửu đi ra quân doanh. Hắn tiến nhập trong rừng cây lúc, lại không biết có người ở yên tĩnh nhìn xem hắn. Nhìn xem hắn đi tới rừng chỗ sâu. Đi qua một cái trong rừng rách dưới một cầu kẽ nước bên trong rêu xanh sớm thất bại. Hắn lại vén mở một mảnh khô héo dây leo, đi đến một cái ẩn nấp không người sẽ phát giác đất trống bên trên. Thuần như cửu bắt đầu chờ đợi. Đại khái qua một nén nhang thời gian, một cái bay kiệu do bốn tên tráng hán khiêng lên bay qua tới. Bay kiệu rơi trong rừng, bên trong đi ra một cái bạch bảo nam tử. Thuần như cửu thanh âm tiếng vang lên, gặp qua Nghiêm tiên sinh. Hạ Cực nhắm mắt nghe. Lúc này, vị này đại chu tướng quân thanh âm trở nên trang nghiêm, bình tĩnh, cùng trước đó cái kia định nọt lấy lòng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Được xưng Nghiêm tiên sinh bạch bảo nam tử cũng mở miệng, Thuần tướng quân, đại sự như thế nào? Thuần như cửu nghiêm nghị nói, yêu cơ loạn quốc. Thiên tử vậy mà ngang nhiên phái cái này bao cỏ tới lấy công lao, thật coi chúng ta là kẻ ngu sao. Nghiêm tiên sinh nói, ta đại chu những năm này tới liên tục rơi xuống thiên thai, nhất định là có yêu nghiệt. Tiên nhân thôi diễn một lần đại quẻ, kết quả phát hiện cái này mọi thứ bất quá vừa mới bắt đầu. Nhưng may mắn là, cái này thai họa đầu nguồn xác thực định xuống, chính là Hạ Ninh cái này yêu nữ. Vì thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính, Hạ Ninh nữ tử này nhất định phải diệt trừ. Cái này một lần, liền trước diệt trừ đệ đệ của nàng. Tốt chọc giận nàng, để nàng buộc lộ ra diện mục thật sự. Thuần như cựu gật gật đầu nói, đúng là nên như thế. Hạ Cực lắng nghe. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười mà phẫn nộ. Một lần quái toán, liền có thể kết luận tỷ tỷ là loạn quốc yêu nghiệt. Mà diện trừ bản thân. Hình như bản thân không chết, thiên hạ này thương sinh, lê dân bách tính liền sẽ không tốt hơn đồng dạng. Đại chu tướng quân Thuần như cựu suy nghĩ một lát, quang minh lắm liền nói, yên tâm đi, Nghiêm tiên sinh, thuần nào đó đã nghĩ kỹ đối phó tiểu tử này biện pháp. Hắn không phải muốn ôm xuống công lao sao? Vậy ta liền mượn đao giết người. Lần này thiên tử để chúng ta đi rảo sát phản vương. Đến lúc đó ta sẽ cho Niên Vô Dạ chạy trốn cơ hội. Làm Niên Vô Dạ trốn hướng Tây một lúc, cái kia tiểu bạch kiểm khẳng định sẽ ra tới ngăn cản. Đến lúc đó, Niên Vô Dạ sẽ trực tiếp đem hắn chém giết. Lưới vây ba mặt, chỉ lưu một tuyến, cái này một tuyến chính là cái kia bao cỏ tử tuyến. Mà hắn thật sự chết rồi, tất cả mọi người có thể chứng minh, cái này mọi thứ đều là chính hắn kế hoạch. Đợi đến Niên Vô Dạ cùng đường bị lối, chúng ta vừa vặn có thể đem hắn cũng thu nạp vào sẽ. Nghiêm tiên sinh vỗ tay một cái, rất tốt, rất không tệ. Thuần Như Cửu có chút thụ sủng nhược kinh. Nghiêm tiên sinh tiếp tục nói, không muốn cho là chúng ta thủ đoạn hèn hạ, đối phó những này gian định yêu tà, chúng ta làm tiếp qua, cũng thua kém bọn hắn vạn nhất. Vì thiên hạ thương sinh, vì lê dân bách tính, mặc dù có người nói chúng ta hèn hạ, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng gánh chịu. Thiên hành thánh hội. Chúng ta chính là đại biểu thiên ý, thế thiên hành sự. Tất cả tà ác đều đứng ở chúng ta mặt đối lập. Cho nên, thuần tướng quân buông tay đi làm. Biện pháp này rất tốt, nếu như cái kia hạ cực chết rồi, hắn cũng là chết ở bản thân tham lam phía dưới. Mà đợi đến mọi thứ đi qua, thánh chủ bị nâng đỡ lấy trưởng thành lên, toàn bộ đại chu đều biết rực rỡ hẳn lên. Hai người trò chuyện. Không chút nào không biết mình đối thoại đều bị người nghe đi. Hạ cực nằm ngửa ở bóng cây bên trong. Náo hải bên trong nghĩ đến tỷ tỷ mặc hoa vây áo khoác bưng bánh nướng xốp hình tượng. Nàng có cái gì sai? Mà bản thân lại làm qua cái gì? Thiên hành thánh chủ. Chỉ là vì quyền lực, liền đem ta cùng Hạ Ninh dán bên trên yêu nghiệt gian định nhãn hiệu sao? Đồng nhiên. Không biết chuyện gì xảy ra, Nghiêm tiên sinh tiếng nói không có dấu hiệu nào hạ thấp. Sau đó, hắn để Thuần Như Cựu đường cũ trở về, bản thân lại tại nguyên chỗ. Mà bốn cái tráng hắn cũng vòng ở bên người hắn. Trong rừng, đồng nhiên tĩnh mịch, tràn đầy một loại sát cơ phía trước hòa bình. Hạ cực hơi nghi hoặc một chút. Sau một khắc, hắn nhìn thấy cái kia bốn cái tráng hắn cong lưng, hai tay nắm bay kiệu bốn căn kiệu cán sau đó đồng nhiên rút ra, sau đó bưng ở trước ngực, mượn ánh trăng, hắn có thể phảng phất thấy rõ ràng. Đây là cỡ nhỏ quân dụng liên nỗ, mũi tên lực lượng phi thường mạnh lớn. Nghiêm tiên sinh bỗng nhiên vận khí mở miệng, lạnh lùng nói, là vị nào bằng hữu? Nếu tới, vì cái gì không ra tới? Lén lén lút lút, làm cái gì đâu? Hạ cực nhíu nhíu mày. Bản thân làm sao có thể bị phát hiện? Hơn nữa nếu như phát hiện, nên sớm liền phát hiện. Nhưng hắn sai. Siêu. Một đầu mạnh mẽ không gì sánh được nỏ tiễn bắn ra, trực tiếp bắn nổ hắn chỗ cây này. Két. Ken két. Cây đổ, rơi tại cánh rừng bên trong, phóng xuất trùng điệp nổ vang, trong đêm phi điểu cũng nhào nhảy lấy cánh chim bị kinh giải tán. Ánh trăng hơi ám, rừng ảnh loạn nghiêng. Thiên hành thánh hội Nghiêm tiên sinh chỉ thấy chỗ xa đạo bên trên, một hình bóng chậm rãi đi tới. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, sau lưng bốn tên tráng hán đều nhấc lên quân dụng liên nỗ, đối với cái bóng kia phương hướng. Ảm đạm ánh trăng bên trong, bóng người kia bọc lấy một bộ xám kim áo choàng bên bờ như hỏa diễm ở liệt liệt thiêu đốt lên, mà trên mặt thần bí mặt nạ tĩnh mịch mà từ bi. Đây là ở lúc rơi xuống đất, mang lên ma tăng mặt nạ Hạ Cực. Hắn vừa đi, một bên tò mò hỏi, ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Nghiêm tiên sinh lạnh lùng nói, trời con mắt đang nhìn chăm chú trên đời này mọi thứ, phàm là cùng chúng ta làm người thích hợp, đều không thể ẩn giới tàng hình. Hừ. Hạ Cực bước ra một bước, thân hình kéo ra tàn ảnh. Một lát cái kia, hắn đã đến 5 người trước mặt. Chương 27, phổ bên trên thứ 98. Loại tình huống này phía dưới Nghiêm tiên sinh khẳng định cũng sẽ không lại đi đánh miệng tháo, hắn tay háo dương lên, trên tay đã cầm một thanh cương thiết quạt xếp. Quạt xếp tùy ý vung dậy, quay cuồng ra từng đạo như có thực chất chân khí, cái này chân khí trong mang theo cường đại sinh mệnh khí tức. Cái kia bốn tên nhất tiệu đại hán nhanh chóng đi vị, bày ra một loại cỡ nhỏ trận pháp tư thế. Theo Nghiêm tiên sinh quạt xếp vũ động, bốn người ấn xuống cò súng. Siêu siêu siêu. Bốn chi to bằng cánh tay trẻ con nỏ tiễn cuồng xạ mà ra. Mà ở kia quạt xếp chân khí, cùng trận pháp dẫn dắt phía dưới lực lượng hòa làm một thể. Gần như vậy khoảng cách, không ai có thể tránh thoát đi. Oeng. Tiếng nổ vang rền tiếng vang lên. Cái kia một thể mũi tên nổ tung, phân thành vô số mảnh vụn, nhanh chóng bắn ngược mà hồi. Mỗi một cái mảnh vỡ đều ở kia chút tráng hán trên thân lưu xuống vết máu, hoặc sâu hoặc nông. Nghiêm tiên sinh ngẩn người, mà trong tay hắn quạt xếp kéo theo lấy chân khí nhanh chóng điểm ở bốn tên tráng hán trên thân. Bốn người này nguyên bản sa sút tinh thần lập tức lại khôi phục không ít, vết thương cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục. Giết hắn. Bốn tên tráng hán tiến hành lần thứ hai liên xạ. Vâng. Lần thứ ba liên xạ. Vâng. Khói bụi cuồn cuộn, mảnh vụn bay tứ tung. Không bao lâu, tán đi sau lộ ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia một trượng có thừa, cơ bắp chống chống đỡ xám kim đầu đồng, toàn thân tản ra một loại để không khí bóp méo nhiệt độ cao. Không. Cái này không thể nào. Nghiêm tiên sinh ngẩng đầu, ngước nhìn cái này đi tới người. Lại bắn. Bắn. Siêu siêu siêu. Cái này một lần nỏ tiện bắn rỗng, cho dù gần trong gang tấc, nhưng lại uy nguyên bắn rỗng. Bởi vì cái kia đáng sợ bao phủ ở bóp méo trong không khí cự nhân biến mất.
Cách, 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 cách. Nghiêm tiên sinh, nhìn thấy bốn tên tráng hán toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hiển nhiên chân cốt đã triệt để gãy xương. Mà hắn lại cái gì cũng không thấy được. Lại đột nhiên quay người, lại phát hiện một cái đại thủ đã bắt ở đỉnh đầu hắn. Hạ Cực thanh âm đạm mạc tiếng vang lên, ta nói cái gì, ngươi trả lời cái đó. Ngươi biết thánh tâm quyết, nhưng không biết trùng sinh ra đầu lâu chứ. Nghiêm tiên sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao biết thánh tâm quyết. Thực ra ta cùng các ngươi thiên hành thánh hội có không nhỏ nguồn gốc. Hạ Cực một bên nói xong, bàn tay bên trên một bên trồi lên một tầng trắng sữa chân khí, cái này chân khí trong mang theo sinh mệnh khí tức. Nghiêm tiên sinh không dám tin trợn mắt to, cái này. Ngươi cũng biết thánh tâm quyết. Hạ Cực nói, không sai. Hắn thở dài một tiếng, sắt có kỳ sự nói, năm đó bởi vì phát sinh một chút biến cố, ta mất đi rất nhiều ký ức, vừa mới cảm thấy trên thân ngươi có thánh tâm quyết mùi vị, lúc này mới theo qua tới. Xin tin tưởng ta chỉ là muốn làm rõ thân thế của mình. Nghiêm tiên sinh kinh nghi bất định. Hạ Cực buông lỏng tay ra, năm ngón tay ba động ở giữa, một cỗ quen thuộc chân khí chính lưu động. Hắn thậm chí cong xuống lưng, dùng cái này chân khí theo ở bên cạnh thân một tên tráng hán đứt gãy chân cốt bên trên. Tráng hán kia phát ra một tiếng thoải mái thanh âm. Nghiêm tiên sinh chấn kinh nói, quả nhiên là thánh tâm quyết trị liệu năng lực. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn xem thần bí nhân này, sau đó nói, đem mặt nạ hái xuống tới đi, có lẽ ngươi là ta thất lạc nhiều năm sư huynh. Hạ Cực nhàn nhạt nói, một vào âm ti, từ đây âm dương lưỡng cách, hôm nay ta không qua đường qua cái này chỗ, mặt nạ là không thể hái. Âm ti. Nghiêm tiên sinh lần nữa chấn kinh, hắn hiển nhiên cũng biết cái này thần bí đến cực hạn tổ chức. Diêm La Thiên Tử là gì của ngươi? Hạ Cực nói, đồng môn. Nghiêm tiên sinh kích động đứng lên, hắn kèm chút liền trực tiếp lôi kéo Hạ Cực hồi môn bên trong, nhưng mà đống nhiên ở giữa, hắn nhớ tới mới nhất đạt được tin tức, bật thốt lên hỏi, ngươi là đưa đỏ ma tăng đi, ngươi không phải mật tông cao tăng sao? Oanh 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 oanh. Cái kia bốn tên tráng hán trong nháy mắt tử vong. Nổ ra bốn đám huyết vụ. Cái kia một cái vừa mới khôi phục tráng hán ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp treo. Nghiêm tiên sinh. Hạ Cực lần nữa duỗi ra ngón tay bắt lấy Nghiêm tiên sinh đầu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, coi ta vừa mới những lời kia chưa nói qua. Hiện tại, chúng ta lại về tới nguyên điểm. Ta nói cái gì, ngươi trả lời cái đó, ngươi biết thánh tâm quyết, nhưng sẽ không trùng sinh ra đầu lâu chứ. Vấn đề thứ nhất, ngươi lại như thế nào phát hiện ta sao? Nghiêm tiên sinh choáng tại chỗ. Cái này trong tích tắc, tựa như là phát sinh rất rất nhiều sự tình. Hắn có chút ngộng. Bản thân liền hỏi ngược một câu ngươi không phải mật tông cao tăng, vì sao cái này nghi là đồng môn người thần bí bỗng nhiên liền trở mặt rồi. 3. 2. Hạ Cực yên tĩnh đếm lấy. Vừa mới hắn tất cả hành vi đều không có phạm sai lầm, đáng tiếc mang sai mặt nạ. Ma tăng người thiết là mật tông cao tăng, bị người gọi ra, đó chính là sập người thiết. Ngươi là dùng phát hiện gì ta sao? Hạ Cực rút nhỏ vấn đề. Bởi vì người trước mắt mặc dù cũng là cao thủ, nhưng tuyệt không thể nào phát hiện hắn. Nghiêm tiên sinh bỗng nhiên cười lạnh lên, hắn đột nhiên nhai nát trong miệng một khỏa bao con động, thảm màu xanh lá độc dược lập tức xông vào trong miệng hắn. Ta là sẽ không phản bội tổ chức. Đã như vậy, vậy ta liền tự sát đi. Hắn nhắm mắt, bắt đầu chờ chết. Một cỗ đại sợ hãi bỗng nhiên ở đáy lòng sinh ra. Nhưng bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nội lực từ sau lưng xâm nhập trong cơ thể. Phúc! Hắn đem độc dược phun ra ngoài. Hạ Cực thu về bàn tay, bình tĩnh nói. Đừng có lại làm những này vô dụng công phu, ngươi coi như uống thuốc độc, ta cũng biết giúp ngươi đem độc ép ra tới, ngươi coi như tự sát, ta cũng biết ở ngươi hành động phía trước chặn lại ngươi, sau đó lại dùng thủ đoạn của ta tới tra tấn ngươi. Hơn nữa, ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn sợ cái gì đâu. Nghiêm tiên sinh, ngươi chết qua một lần, lại là căn bản không muốn chết lần thứ hai. Cho nên, vị này bạch bào nam tử khàn giọng mở miệng, là thần binh phổ bên trên xếp hạng 98 bích lam chi nhãn, bất luận cái gì. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục ý đồ nói chuyện, bất luận cái gì không phải. Khụ 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 khụ. Nghiêm tiên sinh bỗng nhiên điên cuồng ho khan lên, thật ngứa, thật ngứa. Khụ khụ khụ. Hắn liều mạng ho khan. Đột nhiên, hắn xuề bàn tay ra, che miệng liều mạng ho khan. Sau đó một khối nóng bỏng đồ vật rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn hình như lúc này mới thoải mái chút. Túi đầu nhìn lại là một khỏa vỡ vụn lá phổi, phía trên còn dính nhiễm sền sệt tơ máu. Hạ Cực thân hình như gió, chớp mắt ẩn vào hắc ám, lại chớp mắt đến ngọn cây, cảm ứng thả ra, xung quanh hơn ngàn mét gió thổi cỏ lay đều rơi vào hắn trong khống chế. Nhưng mà, hắn có thể xác định tuyệt đối không có người. Lại cúi đầu,
cái kia Nghiêm tiên sinh đã mặt lộ sợ hãi chết đi. Viễn Trình giết người. Làm sao làm được? Hạ Cực híp một cái nhãn, hơn 100 năm phía trước Thần Bình Phổ. Xếp hạng thứ 98 Bích Lam chi nhãn. Hắn chợt nhớ tới Thiên Khuyết học cùng, cái kia ở giữa chưa biết quăng rơi xuống đất cái bóng, trong đó có một cái chính là con người loại bóng đen. Hắn lại yên tĩnh đợi hai nén hương thời gian. Trong rừng không hề có động tĩnh gì, chỉ có 4 đám huyết nục nằm sấp ngã xuống trên đất Nghiêm tiên sinh, còn có một cố kiệu. Hạ Cực ở Nghiêm tiên sinh trên thân hơi mở ra, trống rỗng, không có cái gì. Chỉ là ở bên hông hắn treo một viên khuyên thai ngọc, khuyên thai ngọc bên trong có một đạo du khói. Ngọc bội kia, hình như ở đâu gặp qua. S. Đúng rồi, trước đó cái kia cái gì Thanh Phong Sơn Vương chân nhân trên thân cũng có, chỉ là ta lúc ấy cho rằng chỉ là vật phẩm trang sức. Bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy. Là thân phận minh bài sao? Chương 28, thế giới này đặc biệt cảnh giới phân chia, 13. Binh doanh nổ trại. 2000 tinh binh trang nghiêm đi theo lấy dẫn đầu vàng nhà táo choàng tướng quân. Nhìn xem tướng quân kia thỉnh thoảng đánh mấy cái ngáp, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Các tinh binh đều là túi đầu mắt túi xuống, vẫn là không nhìn đi, lại nhìn quân tâm đều muốn không có. Thực ra bọn hắn oan uổng Hạ Cực, tối hôm qua Hạ Cực sát thực ngủ không ngon. Đầu tiên là ôm cây lợi thỏ, lại là truy tung, lại là bức cung, lại sau đó lại gặp được siêu viễn trình khoảng cách thủ đoạn giết người. Hắn dò xét cái kia phía rừng, có thể hoàn toàn xác định phương viên hơn 10 dặm, tuyệt đối không có địch nhân. Nhưng là, Nghiêm tiên sinh, liền ở bản thân trước mắt, đang nói đến mấu chốt nhất địa phương thời điểm, kinh khủng chết đi. Hạ Cực thu hồi cái kia bao hàm một đạo du khói khuyên thai ngọc, sau đó, lặng lẽ đặt ở bên cạnh thân một cái tên là Triệu Xương cao thủ trong hành lý. Thuần Như Cửu mặc áo bào trắng, một mực cung kính cùng ở bên người hắn, nếu như không phải tối hôm qua, Hạ Cực thật đúng là cho rằng đây là cái nịnh nọt tướng quân. Có điều, hắn nên cảm thấy mình ở đường cong cứu quốc. Cảm thấy là ở cùng một cái tham lam tiểu bạch kiểm gặp chàng làm cho vui. Bây giờ xem ra ngược lại là bản thân giống như là nhân vật phản diện. Tỷ tỷ tức thì dẫn phát thiên thai hung nhan hỏa thủy. Liên như vậy bỗng nhiên bị dán nhãn hiệu. Hạ Cực không quá thoải mái. Đổi ai cũng khó chịu. Rõ ràng không phải có chuyện như vậy, thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua mấy lần, liền cho ngươi loạn dán nhãn, nói ngươi là ai, làm ngươi vượt qua bọn hắn cảm thấy ngươi nên có phạm chủ lúc, bọn hắn liền biết kinh ngạc ngươi vì cái gì không phải như vậy, có phải hay không chuyện gì xảy ra, nhận lấy kích thích. Nói hắn là quần là áo lượt có thể, bao cỏ có thể. Hắn không quan tâm những thứ này. Nhưng mà, Hạ Ninh bằng cái gì chính là yêu nghiệt rồi. Bản thân lại bằng cái gì chính là gian nịnh rồi. Một lần bói toán, một cái địa vị, bản thân liền đứng ở nếu như không chết, thiên hạ lê dân bách tính liền biết sinh linh đồ thán vị trí bên trên sao. Thiên hành thánh hội. Hạ Cực yên lặng nhớ xuống cái này tên. Quân mã hành tẩu, nhưng lại là hành tẩu ở trong vùng hoang dã. Đi qua thành trì có lẽ biết dẫn phát đối phương cảnh giác, cho nên đi hướng Thương Sơn thành lộ tuyến phần lớn là rời khỏi quan đạo. Móng ngựa đi nhanh, đạp nát thu diệp. Mùa đông bắc vực sẽ có tuyết lớn, đường đi rất nhiều đều biết phong bế, thương đội gì gì đó đều cũng ở vội vàng đi đường, hy vọng có thể ở tuyết rơi phía trước chạy về nhà bên trong, nếu không thì cũng chỉ có ở dọc đường thành thị ở giữa giống như là ốc sên đồng dạng chậm rãi bò. Chi quân đội này cũng nghĩ đến tốc chiến tốc thắng. Qua 3 ngày, chi này 2000 tinh binh tinh nhuệ cuối cùng đã tới một cái tiếp ứng điểm. Thương Sơn thành liền ở hướng tây 50 dặm địa phương, xem như rất gần. Thuần Như Cửu nịnh nọt nói, như thế, Hạ tướng quân, liền dựa theo ý của ngài làm chứ. Chúng ta đi trong thành trọng thương Niên Vô Dạ, mà ngài mang theo quân đội ở thành tây ôm cây lợi thỏ. Hạ Cực hỏi, Niên Vô Dạ vạn nhất trước khi chết phản công đâu? Thuần Như Cửu nói, sẽ không, hắn tử tây môn giống như chó nhà có tang đồng dạng chạy ra tới, đến lúc đó ngài chỉ cần nhìn xa xa, tự nhiên có một đám cao thủ đi bắt lấy hắn. Niên Vô Dạ công pháp là băng hỏa song sinh quyết, đây là một môn rất kỳ lạ nội công tâm pháp. Tay trái xích viêm, tay phải hàn băng, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính chân khí hỗn hợp cùng nhau, uy lực phi thường mạnh lớn. Nhưng là hắn một khi bị chúng ta trọng thương, hai loại hoàn toàn khác biệt chân khí liền biết mất đi cân bằng, khiến cho hắn căn bản không thấu đáo chuẩn bị bạo phát chi lực. Chúng ta người điều tra rõ ràng, Niên Vô Dạ băng hỏa song sinh quyết nên là tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn tầng thứ 10 còn có chút khoảng cách, càng không cần nói đột phá nguyên bản công pháp gông cùng xiềng xích, đạt tới một bước lên trời tầng thứ 11. Hạ Cực giả bộ như tò mò bộ dáng hỏi, cái này băng hỏa song sinh quyết lại là cái gì cấp độ? Hơn nữa, công pháp không phải 10 tầng liền đại viên mãn đến đỉnh sao? Thế nào chả sẽ có tầng 11 đâu? Thuần Như Cửu ngẩn người. Hắn biết cái này tiểu bạch kiểm bất học vô thuật, nhưng không nghĩ tới thế mà ngay cả loại này cơ sở tri thức hắn đều không biết. Vì để cái này sắp chết tiểu bạch kiểm tin phục, hắn quyết định kiên nhẫn nói một chút, tốt để hắn an tâm.
Hạ tướng quân, cái này ngài sợ là còn không biết. Một mực tới nay, trên đời này tất cả công pháp, đều chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương 5 cấp độ. Tu luyện khác biệt công pháp, liền sẽ có lấy khác biệt thực lực. Mà những công pháp này bên trong lại cơ bản thuộc bổn phận công tâm pháp, cùng kỹ pháp. Nếu như ngươi là bạch ngân cường giả thực lực, như thế nhất định phải đồng thời tu luyện bạch ngân cấp nội công tâm pháp cùng kỹ pháp. Mặc dù cái này không phải đơn giản như vậy, tổng thể tới nói, tu luyện bạch ngân công pháp, liền nhất định biết nghiền ép thanh đồng cấp công pháp. Niên vô dạ băng hỏa song sinh quyết chính là hoàng kim cấp bậc công pháp. Chúng ta lần này đi theo cường giả bên trong, mặc dù đều không có người tu luyện qua hoàng kim công pháp, nhưng lại có đem bạch ngân cao giai công pháp tu luyện tới đại viên mãn cao thủ. Chúng ta nhiều người, hắn người cô đơn. Chúng ta ở ám, niên vô dạ ở minh. Chúng ta hiểu rõ băng hỏa song sinh quyết sơ hở, nhưng hắn lại không hiểu rõ chúng ta. Lại tăng thêm chúng ta lại là lấy hữu tâm tính vô tâm, cho nên không thể nào có vấn đề. Hạ cực mật người. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương. Cái này cái gì kỳ quái hệ thống? Có phải hay không còn có tinh diệu? Tựa hồ nhìn ra Hạ cực kinh ngạc. Thuần Như Cửu nói, nghe nói rất lâu trước đó, thế giới này công pháp không phải phân chia như vậy. Nhưng lại ở mấy trăm năm trước đống nhiên liền như vậy định xuống tới, sau đó một mực dùng cho tới nay. Vì lộ ra không như thế kỳ quái, lại có thể gọi là thanh đồng nhập lưu bạch ngân độc môn hoàng kim bất truyền bạch kim truyền kỳ kim cương tiên nhân. Còn có một loại thống kê, tất cả trên dưới cấp độ công pháp đều là khoảng trường dựa theo 91 tỷ lệ tồn tại. Thay lời khác nói, bạch ngân loại công pháp là 10 dặm tồn 1, hoàng kim là 100 dặm tồn 1, bạch kim là 1000 dặm tồn 1, kim cương tức thì vạn dặm tồn 1. Đương nhiên, cái này giang hồ bên trên, nhiều nhất vẫn là bất nhập lưu công pháp. Hạ cực. Hắn quyết định lần này kết thúc. Đi về thật tốt hiểu rõ xuống thế giới này công pháp phân chia. Mấy trăm năm trước sao? Khẳng định là có vị nào người xuyên Việt định xuống phân chia hệ thống chứ? Thuần Như Cửu nói tiếp, tất cả công pháp, đại viên mãn đều là 10 tầng, nhưng có không ít thiên phú kinh khủng cường giả, biết đột phá đại viên mãn, tiến nhập cảnh giới toàn mới. Bình thường tới nói đâu, một khi công pháp đột phá đại viên mãn, thực lực liền biết lớn mạnh vượt bậc. Ví như, thanh đồng cấp công pháp tầng 11, có thể đánh bại bạch ngân 10 tầng. Thậm chí đấu lên hoàng kim 10 tầng cũng có một trận chiến chi lực. Có thể tầng thứ 11 hầu như là không có thể đột phá, cho nên công pháp tu hành mạnh yếu, hầu như liền quyết định người mạnh yếu. Những vật này, ngươi ở chỗ nào nhìn thấy? Thuần Như Cửu ẩn tàng lại đáy lòng xem thường, kiên nhẫn giải thích nói, Hạ tướng quân, loại kiến thức này, bất kỳ môn phái nào đều sẽ đối với đệ tử mới nhập môn giảng giải, đây chính là giang hồ bên trên lực lượng cảnh giới phân chia. Ngay chỗ Thiên Khuyết học cung trong tàng thư các, khẳng định cũng có cái này nhập môn nói rõ. Nhưng là thế lực khác nhau, biết thu nhận sử dụng khác biệt công pháp tin tức, dù sao rất nhiều công pháp đều là các đại môn phái bí ẩn, bọn hắn sẽ không để công pháp của mình bị phân chia tốt giai tầng mà công khai. Cái này phải may mắn mà có triều đình cùng Thiên Khuyết học cùng, bọn hắn liên hợp các đại môn phái, sổ biên soạn, thu nhận sử dụng không ít công pháp, sau đó đơn giản bình xét cấp bậc, chỉ có điều loại này sổ chỉ có cực ít một số người mới có thể nhìn thấy. Hạ cực. Hắn thật đúng là không có nghiêm túc đi qua cái gì tàng kinh các. Cũng không có thật tốt vượt qua một bản công pháp. Hạ cực hiếu kỳ nói, vậy bọn hắn thế nào bình xét cấp bậc? Thế nào kết luận một bản công pháp là thanh đồng, vẫn là bạch ngân? Thuần Như Cửu lắc đầu, cái này thuộc hạ liền không biết, thuộc hạ dù sao cũng chưa có xem cái kia sổ, nhưng mà... cái này bình xét cấp bậc phi thường chuẩn. Cái kia sổ là làm cơ mật tối cao tồn tại, rất nhiều thời điểm, triều đình muốn đối phó một cường giả. Chỉ cần phán đoán hắn võ học giai tầng, sau đó tương ứng phái ra nhân thủ là được rồi. Ví như đi diệt sát một cái hoàng kim công pháp tầng 8, bình thường tới nói phái ra tầng 9 là đủ rồi. Đương nhiên, binh vô thường thế, nước vô thường hình, miếu tính chi đạo, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng tổng thể tới nói, một khi địch nhân thực lực vạch trần, như thế thừa xuống chính là một cái đơn giản an bài vấn đề, an bài không được, thậm chí có thể trực tiếp mời đối ứng sát thủ đi giải quyết. Thuộc hạ sở dĩ nói nhiều như vậy. Chính là hy vọng hạ tướng quân có thể yên tâm. Cái này niên vô dạ không phải là đối thủ của chúng ta, tướng quân thủ ở Tây Môn, yên tĩnh đợi tin lành là được rồi. Chương 29, Phản vương niên vô dạ, 23. Thương Sơn Thành. Hướng gió hôi trầm, lá vàng như bình. Một đầu xinh đẹp giày thêu rơi tại xào sạc gạch vàng bên trên, cái kia giày thêu mặc ở tiểu xào mắt cá chân bên trên, mà mắt cá chân hướng bên trên tức thì một đầu tinh tế mà chân phong dài. Chỉ là hơi nhất động. Cái này chân dài chủ nhân liền đã biến mất ngay tại chỗ, giống như Sơn Dạ chuyện lạ bên trong yêu mị. Sơn Thành người vốn cũng không nhiều, càng thêm không ai có thể chú ý tới nàng, cho dù nhìn thấy,
cũng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có một đoàn mịt mờ hỏa diễm phiêu qua. Kia là một bộ mũ che màu xám. Chỉ là nhìn xem thân hình, liền biết áo choàng bên trong bọc lấy người tất nhiên là nhân gian vưu vật. Cái này vưu vật đi tới một gian trạch trước viện, đẩy cửa mà vào. Nàng đi vào đình viện lúc, rỗi ra một đôi thon dài bàn tay trắng non chính bưng lấy 50 giây cung gấm sắt. Đây là một cái phổ phổ thông thông tiểu viện. Tiểu viện tọa bắc hướng nam, trong viện có một phương ruộng rau. Nông phu ăn mặc nam tử trung niên chính cong eo cung canh, hắn ước chừng hơn 50 tuổi, giống như duyệt lấy hết thế sự tăng thương, mà hiện ra một loại hái cúc đông ly phía dưới khoan thai gặp nam sơn nhàn tản. Nghe được không lại che lấp tiếng bước chân, trung niên nam tử này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi tràn ngập sạch sẽ con ngươi. Hắn chính là đại chu muốn giết chi cho thống khoái phản vương Niên Vô Dạ. Cũng chính là hắn, để thiên hạ người đối với đại chu thiên tử bảo tọa có ý nghĩ. Gió thổi, vén lên người mũ vòng, lộ ra vũ động tóc dài, cùng cái kia một trường không có khiến người ta thất vọng gương mặt, như hoa anh túc vũ mị. Niên Vô Dạ sững sờ, dường như không dám tin, sau đó trong con ngươi hiện lên không cách nào che giấu cuồng hỉ, hắn hô nói, tiểu di. Cái kia mỹ nhân đem mũ vòng kéo bên trên, trong ngực gấm sắt lại ôm lấy gấp. Niên Vô Dạ ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ nhân này. Tính toán. Chúng ta đã có hơn 20 năm không gặp đi, không nghĩ tới tiểu di vẫn là giống như hơn 20 năm trước đồng dạng, một chút biến hóa đều không có. Hắn bây giờ ẩn cư ở Thương Sơn Thành bên trong, nhưng lại trong bóng tối cùng các lộ phản quân người đứng đầu duy trì liên hệ, mà lần nữa khởi sự liền ở đây 2 năm, có thể vào lúc này nhìn thấy năm đó phản trong quân thần bí nhất cường giả một trong, hắn sao có thể không mừng rỡ như điên. Hơn nữa cường giả này vẫn là hắn tiểu di. Càng là hắn. Một mực yên lặng ngưỡng mộ lấy nữ nhân. Nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý quỳ ở nàng dưới chân, cho dù thêm mũi giày của nàng, chỉ cần không có người nhìn thấy là được. Nữ tử thanh âm băng trầm, Vô Dạ, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, lần này đại chu phái ra vây quét người của ngươi bên trong, có một vị tiểu tướng quân, ngươi những người khác có thể động, nhưng không nên động hắn. Niên Vô Dạ rất có phong độ cười lên, giờ khắc này, hắn mặc dù còn mặc nông phu quần áo, nhưng không có nửa điểm ở nông thôn nông phu bộ dáng, không nghĩ tới tiểu di thế mà biết ta biết đại chu phái người tới. Hơn nữa tiểu di cũng biết ta có thể thắng. Không sai, ta băng hỏa song sinh quyết đã đại viên mãn. Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu mày, áp xuống ghen tị cùng ngờ vực vô căn cứ, hỏi lại, cái kia tiểu tướng quân là ai? Nữ tử nói, cái này một lần lĩnh quân, là đương kim linh phi thân đệ đệ, Hạ Cực. Niên Vô Dạ nói, tiểu di ưa thích hắn. Tiểu di lịch lãm so với hắn không biết phong phú bao nhiêu chứ. Thế nào sẽ thích như vậy một cái nông cạn thiếu niên lang? Vẫn là tiểu di sợ hãi cái kia họa loạn thiên hạ hung nhan họa thủy, sẽ tìm đến ta phiền thoái, cho nên lo lắng ta. Nữ tử nói, đều không phải. Niên Vô Dạ chặt chẽ hỏi, kia là cái gì? Hắn đưa ta một bài ca, ta rất ưa thích, ta cảm thấy thể hiện tất cả trong lòng ta châu nghĩ, thậm chí để ta đột phá tâm kiếp, có thể lại tiến một bước. Ta thiếu nợ hắn một cái đại nhân tình. Cho nên tự nhiên muốn để ngươi trả. Tiểu di thiếu nợ ân tình, lại muốn ta tới trả. Niên Vô Dạ trong lòng đống nhiên dâng lên một trận vui vẻ, hắn mặc dù 50 đến cuối, sắp 60, nhưng lại một mực chưa từng kết hôn, chỉ là bởi vì trong lòng hắn một mực có người. Võ công của hắn từ nhỏ đã là tiểu di dạy. Khi đó, tiểu di là một cái nghiêm khắc lão sư. Về sau hắn trưởng thành, hận không được sớm rời khỏi cái này lão sư, ra ngoài khắp nơi lang bạt. Nhưng duyệt tận ngàn buồn về tới. Lại phát hiện trong mắt hắn, đèn đuốc suy yếu chỗ, nguyên lai đẹp nhất người chính là tiểu di. Lại về sau, hắn thu hoạch được không ít kỳ ngộ, kết bạn không ít cùng chung chí hướng hảo hữu, lập chí muốn lật đổ cái này đại chu, xây lại thế giới mới. Lúc này, tiểu di là một cái thần bí cao thủ, sâu không thấy đáy. Lại về sau, tiểu di ở trong lúc nguy nan cứu được hắn rất nhiều lần, Niên Vô Dạ mới biết mình cái này sinh yêu nhất người là ai. Nhưng là người này hắn không nên yêu. Cho nên, hắn chỉ là yên lặng thích nàng. Tiểu di tu hành là một môn thần bí công pháp. Mặc dù tiểu di bản thân không nói, nhưng Niên Vô Dạ về sau đã đoán được. Dựa theo thế giới này phân chia, nên là truyền kỳ cấp công pháp trường sinh quyết. Tiểu di bản thân cũng là truyền kỳ, xác định đẳng cấp có thể đến bạch kim. Niên Vô Dạ mỉm cười nói, cái này một lần tiểu di có thể lưu xuống tới sao? Nữ nhân nói, ta còn có một cái sự tình không có làm xong rồi, ta trở về cùng ngươi cùng nhau. Niên Vô Dạ mừng rỡ như điên. Cưỡng chế lấy vui vẻ nói Vô Dạ tuyệt sẽ không đả thương cái kia Hạ Cực, tiểu di xin yên tâm. Chỉ là không biết, hắn cho tiểu di cái gì từ. Nữ nhân lắc đầu, cái này ngươi đừng hỏi nữa. Niên Vô Dạ nhữ mày nói, chẳng lẽ là đối tiểu di yêu thương chi tử. Nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, không lay chuyển được hắn, mà nhẹ tụng nói, tiêm vân làm đúng dịp, phi tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại, nhân gian vô số. Nàng đem toàn bộ thơ niệm tụng một lần, sau đó cảm khái nói, ta ở hồng trần bên trong luyện tâm, nghĩ muốn tìm kiếm cơ duyên, lần nữa lập ý, đột phá đại viên mãn, mà đạt tới cảnh giới mới, tiến giai tầng thứ 11. Ta tìm trọn vẹn 30 năm, lại không có nửa điểm tiến triển, nhưng là hắn cái này một bài ca, lại để ta chợt nhìn thấy hy vọng. Giờ khắc này, nữ nhân trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một bôi thu thủy bà động ôn nhu. Niên Vô Dạ yên tĩnh nhìn ở trong mắt, bờ môi hấp động hai cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại là nuốt xuống, sau đó vỗ tay mỉm cười nói, cái này Ninh Phi đệ đệ quả nhiên là cái đại tài tử, thơ hay, thật sự là thơ hay. Thư tuy tốt, nhưng người lại giữ lại không được. Tiểu Di không để giết ngươi, vậy ta liền phế bỏ ngươi sinh mạng. Ta đã nhanh 60, mà ngươi lại tuổi trẻ. Tiểu Di coi như không phải của ta, cũng không thể là bất luận người nào. Niên Vô Dạ khó tránh nữ nhân nhìn ra dụng ý của hắn, đem quốc tử ném ở một bên, nghiêng người dựa vào ở cục gạch tường bên trên, sau đó quay người ngửa mặt lên trời, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy chim hót.